Chương 301, Ma Đao Đường, luận đạo cuộc chiến. Chương 301, Ma Đao Đường, luận đạo cuộc chiến. Vào cửa sau là một đạo ngang bể nước vườn hoa khúc lang, duyên lang tiến lên, quẹo trái hữu khúc, phóng tầm mắt tứ phương, xanh tươi lần biên, bộ di cảnh dị, ý cảnh kỳ lạ. Khúc lang tận quả thực là tòa lục giác thạch đỉnh, vừa vặn là bể nước tâm điểm, bị cầu đá liên tiếp hướng về vờn quanh đỉnh biện nhất tạm hành lang uốn khúc nơi. Cầu đá nghi chỉ khác vừa vào miệng, thấy ẩn hiện trong đó là một không gian khác, cổ thụ che trời, rậm rạp to lớn tường trắng, sinh khí bừng bừng. Từ Tử Nghĩa thầy cho ba người xuyên qua thạch đỉnh, qua cầu đăng lang, thông qua tầng thứ hai cửa viện, trước mắt rộng mở trống trải, tận đầu sử là một tòa hùng vĩ năm gian một xây dựng trúc, một cây lên đến hơn 10 trượng cây mẹ ở đỉnh viện trung tâm muôn hình vạn trạng che trời cao chống đỡ, xem la tán giống như đem kiến trúc vật cùng đỉnh viện che đậy, ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới bóng râm khắp nơi, cùng kiến trúc chủ đạo hồn thành một thể, lẫn nhau tôn lên thành chênh lệch nguy nga hình dáng, tạo thành một bức tràn ngập ý thơ hình ảnh. Thấy khối đá này phá thiên không khỏi cảm thấy vui sướng, một mình nhiễu cây mẹ một vòng chạy chậm chậm thưởng thức cái đủ sau, lúc này mới theo Từ Tử Nghĩa hai người chậm rãi leo lên có bảng hiệu khắc lên Ma Đao Đường ba chữ kiến trúc vật đá trắng bậc thang. Ma Đao Đường to lớn không gian bên trong, một người lưng đứng ở đường tâm, trên người không gặp bất kỳ binh khí, hình thể xem như tiêu thương rất nghi, người mặc màu xanh lam rủ xuống đất trường bào, dáng sừng sững hùng vĩ như núi, tóc đen tui ở trên đỉnh đầu lấy hồng bên trong nhiêu chất thành kế, hai tay phụ sau, không thấy mũ quan đường biển đã tự có câu ngông cuồng tự đại, vệ nghệ thiên hạ khí khái. Hai bên trên tường, các quải có hơn 10 đem tạo hình khác nhau bảo đao, hướng về đầu kia của cánh cửa dựa vào tường nơi thả có một viên xem măng đá giống như hình dạng, ngăm đen sáng loáng, cao cùng nhân thân đá tặng, vì là Ma Đao Đường vốn đã kỳ lạ bầu không khí, tăng thêm một loại khác khó có thể hình dung ý vị. Lấy kỳ thiên quật cường, cùng với thạch phá thiên đơn thuần hồ đồ tâm tính này, lúc này đối mặt này được khen là thiên hạ sách nhất đao tay siêu cao nhân vật, cũng là có chút không khỏi hô hấp nghiêm nghị. Mà Từ Tử Nghĩa thấy này, nhưng là khẽ mỉm cười nói, "Tống thiết chủ." Một cái nhu hòa êm thai âm thanh trả lời, "Ngươi đến muộn rồi." Từ Tử Nghĩa lại cười nói, "Đúng, ta đến muộn." Tống Khuyết do xoay giống như xoay người lại, lãnh đạm nói, "Ngươi đến muộn chí ít một năm." Từ Tử Nghĩa đối mặt thích trấn thiên hạ, sau khi xuất đạo chưa bao giờ ngộ quá đối thủ thiên đao Tống Khuyết, hai người ánh mắt đối diện, tại đây to lớn Ma Đao Đường bên trong, hai cổ tuyệt nhiên không giống khí thế nhất thời bay lên. Đó là trương không có nửa điểm tì vết khuôn mặt anh tuấn, nhưng bên trong thấy thanh hai hàng lông mày dưới có khả một đôi xem bảo thạch giống như lóe sáng rực rỡ, tinh thần phấn chấn con mắt, rộng rãi cái chán cho thấy vượt qua người thường trí tuệ, trong trầm tĩnh ẩn mang một luồng có thể đánh động bất luận người nào u buồn vẻ mặt, nhưng lại khiến người cảm thấy cái kia cảm tình thâm còn phải khó có thể dự đoán. Tống Khuyết hai mai thiêm xương, nhưng không có chút nào già yếu thái độ, phản cho hắn tăng thêm cao môn đại việt quý tộc khí thế, nho người học người phong độ, lại làm người nhìn mà phát khiếp, cao cao không thể với tới. Phối hợp hắn cái kia đều duyên dáng thân hình cùng nguyên đỉnh núi cao sừng sững thân thể, thật có ngông cuồng tự đại cao thủ hàng đầu say lòng người phong độ. Hắn so với Tống sư đạo vẫn còn muốn cao khoảng tấc, cho ánh mắt của hắn đảo qua, người bên ngoài tất nhiên sẽ sinh ra cái gì đều không gạt được hắn cảm giác bất an cảm thấy. Có thể Từ Tử Nghĩa đứng lặng tại chỗ, vẫn là vẻ mặt như thường, nhìn như căn bản không vì là Tống Khuyết ánh mắt lay động. Văn bối bái kiến Tống thiết chủ. Mà Kỷ Thiến cùng Thạch Phá Thiên hai người nhưng là hướng về trước mặt dường như thiên thần giống như vĩ đại nam tử hành nổi lên vãn bối đại lễ. Từ Tử Nghĩa lại cười nói, "Tống huynh, hôm nay ước hẹn, kính xin chớ nên trách tội ta dẫn theo hai cái đổ nhi đến đây." Nghe nói Từ Tử Nghĩa giải thích, Tống Khuyết ánh mắt chậm rãi đảo qua một bên Kỷ Thiến cùng Thạch Phá Thiên hai người, thành hữu thiên hạ uy danh chỉ ở Tam Đại tông sư bên dưới nam tử, lấy tinh thần của hắn tu vi tự nhiên rất nhanh sẽ phát giác trước mặt hai cái vãn bối tu vi không tầm thường. Kỷ Thiến tuổi tác tuy nhỏ, có thể năm gần đây nhưng từ lâu vang danh thiên hạ, bị coi là trung nguyên võ lâm thanh niên đồng lứa cao thủ người số 1, chỉ là tương truyền nó tinh thông độc công. Nhưng hôm nay nhưng ở Tống Khuyết tinh thần cảm ứng được, nhưng mơ hồ nhận biết thiếu nữ trước mặt tu vi nhưng có một loại cũng chính cũng kỳ diệu cảm giác, hiển nhiên là giang hồ nghe đồn có không xác thực. Mà một người khác lông mày rậm mắt to thiếu niên nội công chi thịnh, nhưng là để Tống Khuyết không khỏi lông mày khẽ nhúc đích, rõ ràng cũng là có chút khiếp sợ. Mang theo kinh dị đảo qua hai người sau, Tống Khuyết nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 20 năm sau thiên hạ giang hồ sẽ là hai người các ngươi. Nghe được Tống Khuyết như vậy tán thưởng, Kỷ Thiến tự nhiên là liền không dám sưng, mà Từ Tử Nghĩa nhưng là cười không nói, thành tựu hắn tự tay dạy nên đồ nhi, hắn tự nhiên rõ ràng hai người tiềm lực. 20 năm sau, bất kể là trung thổ vẫn là bên ngoại, có thể có tư cách cùng hắn hai người này đồ nhi tranh đấu người tuyệt không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Tán thưởng xong Kỷ Thiến hai người sau, Tống Khuyết đỗng nhiên ngửa đầu nhìn về phía xa nhà, hờ hững tự nhiên nói, tự Tấn Mẫn Đế bị Hung Nô Lưu Diệu tù binh, Tây Tấn diệt vong, thiên hạ hãm trong chia 5 xẻ 7 chi cục, từ đó người Hồ tàn phá, đến Thủy Văn Đế mở hoàng 9 năm diệt trần, thiên hạ quay về nhất thống. Ở giữa 270 dư năm, tà nhân giữa đường, loạn ta Hán thất chính thống. Tùy thất lập quốc duy trì 38 năm, đến Dương Quảng vì là Vũ Văn Phiệt thí với Dương Châu rồi dừng, thời gian tuy xúc, nhưng mở ra thịnh thế khế kiểu tóc ai có thể lại với lúc này nhất thống thiên hạ, đều có thể rất nhiều thành tựu. Tống Khuyết ánh mắt lại rơi vào Từ Tử Nghĩa trên người, đột nhiên hỏi, Từ đạo chủ cũng biết Dương Kiên ngày xưa vì sao có thể được thiên hạ. Từ Tử Nghĩa trầm ngâm nói, có thiên thời địa lợi, cũng có Hán thống trùng hưng nguyên nhân. Từ Tử Nghĩa tự nhiên rõ ràng Tống Khuyết bỗng nhiên mở miệng đặt câu hỏi nguyên nhân, có điều là lấy này đến phân rõ hai người trong lòng cái gọi là đạo thống. Tống Khuyết ngửa mặt lên trời cười dài, nói thật hay, lúc đó ấu đế kế vị, Dương Kiên nắm đại quyền, xưa nay được thiên hạ chi thay đổi, không có như Dương Kiên người vậy. Dương Kiên tự phụ chính bắt đầu đến soán vị thành lập triều nhà Tùy, đầu đôi chỉ là 10 tháng, thành sự tốc độ, cổ kim không thấy. Dứt lời lộ ra vẻ suy tư, bước đi chắp tay, đi dạo mà đi, đi ra năm bước Hứa Nơi liền đứng thẳng bất động, ánh mắt bắn ra sâu sắc cảm tình, ngưng chú ở đỉnh viện cây ngoài nơi, tự nhiên nói, Bắc Ngụy mặc dù có thể thống nhất phương Bắc, đều nhân tiên ti người Hồ Vũ dũng thiện chiến, người Hán căn bản không phải là đối thủ. Nhưng tự người Hồ loạn ta trung thổ, ta Đại Hán có chí chi thổ, ở sống còn uy hiếp dưới, đều biết không tự cường liền khó có thể tự vệ, ngược lại tôn trọng võ phong, một tẩy Hán vũ đế tới nay tôn nho tu văn đổi thái. Đến Bắc Chu chưa năm, trong quân tướng lĩnh đều lấy người Hán làm chủ, Dương Kiên chính là đời đời nắm giữ binh quyền đại tướng, cũng biết Dương Kiên mặc dù có thể leo lên hoàng tọa, thực là người Hán thế lực phục lên tất nhiên thành quả. Không sai, có điều điều này cũng cùng Bắc Chu Vũ Đế Tráng Niên mất sớm có quan hệ, nếu không có hắn cố ý diệt Phật, lại sao Ly Kỳ xuất hiện ở binh trinh phạt đột quyết lúc cách trọng bệnh không nổi. Nhìn mặt trước Tống Quyết, Từ Tử Nghĩa cũng chậm rãi nói ra quan điểm của chính mình. Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung chính là một tên hùng tài đại lược quân chủ, đặc biệt ở Nam Bắc triều cái này bạo quân, dung chủ xuất hiện lớp lớp thời đại, Vũ Văn Ung tồn tại liền có vẻ càng thêm chói mắt. Vũ Văn Ung vào chỗ ban đầu, liền bị quyền thần Vũ Văn Hộ nắm giữ triều chính, trước sau phế lập hai vị quân chủ, nó quyền thế chi thịnh thậm chí vẫn còn ngày xưa Hán thất địch tặc đồng chắc bên trên. Thân là ấu đế Vũ Văn Ung giấu tại bên dưới, tiêu hao mấy năm lâu dài rốt cục chém giết quyền tướng Vũ Văn Hộ, độc tài triều chính bên dưới, sau Vũ Văn Ung lại phổ biến quân điền chế, cải tiến cùng phát triển phủ binh chế độ, đem phủ binh quyền chỉ huy từ trung ngoại đô đốc ra quân sự phủ thu hồi, cũng bắt đầu chiêu mộ đều điển hộ nông dân đảm nhiệm phủ binh. Động tác này mạnh mẽ địa mở rộng binh nguyên, phong phú lực lượng quân sự, vì là ngày sau diệt Bắc Tề đặt xuống cơ sở. Ở thân tín đạo sĩ Triệu Quy Trần khuyên bảo bên dưới, sau lại phổ biến diệt Phật cử chỉ, phương Bắc một đời toàn bộ chùa triển kinh xem bị hủy, tăng ni hoàn tụ, quy với quân dân hộ. Như vậy cử chỉ, tự nhiên là lợi quốc lợi dân, nhưng lại sẽ nhờ đó làm tức giận Phật gia. Bởi vậy bất kể là Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Đùng, vẫn là nó tử Vũ Văn, cuối cùng đều là ly kỳ mà chết, bởi vậy có thể thấy được Phật môn thủ đoạn. Tống Quyết than thở, Từ đảo chủ đúng là so với người thường nhìn ra càng thêm tấu triệt, đại đa số người ánh mắt chỉ có thể rơi vào trong triều đình, mà Từ đảo chủ tầm mắt nhưng không chỉ dừng lại ở đây. Tống Việt truyền thừa tự lưỡng tấn sau khi, Dương Kiên lấy nhà tùy chu cái bên trong bí ẩn, tự nhiên là không gạt được Tống Việt. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Tống Quyết cũng không khỏi không cảm thán Từ Tử Nghĩa ánh mắt độc ác, đồng thời cũng rõ ràng Từ Tử Nghĩa nghĩa bóng, đơn giản là lấy này chiếu dọi bây giờ Phật môn thánh địa từ hàng tinh trai. Bây giờ trung thổ hào hùng xuất hiện lớp lớp, thịnh vượng náo nhiệt, không biết Tống Việt chủ cảm thấy đến cái kia nhà có tư cách nhất thống Trung Nguyên. Từ Tử Nghĩa lại cười nói, Tống Quyết nghe vậy, ánh mắt đảo qua Từ Tử Nghĩa sau, liền trầm giọng nói, bây giờ có thể bị ta xem vào mắt bên trong, cũng chỉ có hai người, một cái là Lý Uyên con thứ thế dân, một cái khác chính là Từ đạo chủ ngươi. Cùng Từ Tử Nghĩa vấn đề có chỗ bất đồng, Tống Quyết trả lời nhưng là cá nhân. Có điều điều này cũng cực kỳ bình thường, Nhật Nguyệt thần giáo bây giờ có thể chiếm cứ lưỡng hồ, đánh bại Lâm Sĩ Hoàng cùng Hoa Cương Lý Mật, chỉ dựa vào Đông Phương bất bại một người có thể xa xa không làm được như vậy. Bây giờ để các đường quần hùng duy nhất kiêng kỵ, tự nhiên chính là hổ dược hạt một trận chiến Từ Tử Nghĩa. Năm xưa Dương Quảng Ba Trinh Cao Ly thời gian thảm bại, liền có Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm ra tay duyên cớ, mà trước mắt Từ Tử Nghĩa tuổi lại trẻ, tự nhiên càng dẫn tới các đường thế lực lòng sinh sợ hãi. Bởi vậy Tống Khuyết đáp án, tự nhiên chính là Từ Tử Nghĩa. Từ Tử Nghĩa vẻ mặt như thường nói, "Hả, Tống Việt chủ quá thượng." Tiếp theo ánh mắt của hắn mục liền không khỏi rơi xuống xem thần bị giống như cung phụng ở đường quả thực đá mài dao trên, từ hơn 10 khắc vào thạch trên tên tìm kiếm, thình lình phát giác tên của chính mình cho điêu biết ở trên đá chỗ cao nhất, không khỏi khẽ mỉm cười. Tống Khuyết âm thanh chuyển nhu, nhẹ nhàng nói, "Từ Hán triều bại bóng, thiên hạ không ngừng xuất hiện nam bắc đối lập chi cục, nghiên cứu nguyên nhân, đều nhân có trưởng giang nơi hiểm yếu." Từ đảo chủ cũng biết quan trung Lý gia đã cùng ba thuộc chư hùng đạt thành thỏa thuận, giả như Lý gia có thể công hãm Lạc Dương, lấy giải huy cầm đầu ba thuộc liền sẽ quy hàng Lý gia, khi đó phía nam đem nhân Lý gia đến ba thuộc mà không trưởng giang chi hiểm có thể thủ, chỉ cần có đầy đủ châu thuyền chiến hạm, Lý gia đại quân đem xuôi dòng tây hạ, đến lúc đó ai có thể lực kháng. Từ Tử Nghĩa lại cười nói, dù cho Lý Việt công chiếm Lạc Dương sau, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại với Tương Dương thành dưới. Ta tự nhiên tin tưởng Từ đạo chủ nói, cũng đúng Nhật Nguyệt thần giáo thực lực cũng không nghi ngờ, chỉ có điều trong lòng ta vẫn còn có nghi hoặc, kính xin Từ đạo chủ có thể thay ta giải thích nghi hoặc. Tống Khuyết nói rằng nơi này, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Từ Tử Nghĩa trên người. Tống Việt chủ nói thẳng chính là, Từ Tử Nghĩa nói, theo ta được biết, Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương giáo chủ cùng Dương tổng quản hai người làm như hành cái kia luyến đồng chi phong, dù cho nhất thống Trung Nguyên sau, này dòng dõi lại nên làm gì giải quyết. Nhìn chằm chằm một thân thanh sam Từ Tử Nghĩa, Tống Khuyết rốt cục hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Tống Việt chủ, ngươi xem ta hai người này đổ nhi làm sao? Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười. Lệnh đồ có thể nói là người CN, có điều này từ xưa tới nay thiên hạ còn chưa từng có nữ tử vì là đế tiền lệ. Nghe được nơi này, Tống Khuyết vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt đảo qua một bên Kỷ Thiến cùng Thạch Phá Thiên sau, không khỏi mở miệng nói. Thiên hạ này ai nói nữ tử không bằng nam? Không có tiền lệ liền khai sáng tiền lệ chính là. Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ mỉm cười. Nghe được nơi này, Kỷ Thiến không khỏi mắt lộ cảm động, là một cái cô nhi có thể được Từ Tử Nghĩa như vậy tán thưởng, trong lòng kích động tự nhiên là tột đỉnh. Thiến Nhi chỉ nguyện làm bạn sư phụ khoảng trường, trái phải. Chỉ là sau một chốc sau, Kỷ Thiến nhân tiện nói. Từ Tử Nghĩa mỉm cười nhìn Kỷ Thiến nói, Thiến Nhi, ngươi không cần căng thẳng, vi sư ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi bất luận người nào. Mà lúc này Thạch Phá Thiên nhưng trở thành ma đao đường nhất là đột ngột người kia, Tống Quyết ánh mắt không khỏi rơi vào trên người hắn. Sau một hồi, liền nghe Tống Quyết nói, từ đạo chủ việc này có thể thế đến Đông Phương giáo chủ làm chủ sao? Tống Thiết chủ, ta hôm nay nếu đến đây, tự nhiên có thể làm được chủ. Từ Tử Nghĩa nói. Đông Phương bất bại cùng Dương Liên Đình hai người cảm tình, ở trong mắt người thường tự nhiên là bị coi là khác loại, nhưng bọn họ hai người đối xử cảm tình chân thành, nhưng là vượt xa người trong thế tục. Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không đối với Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình hai người thay vào đó, có thể ngày sau nếu như không có dòng dõi kế thừa đại thống, do hắn mở miệng chọn lựa hậu nhân đương nhiên sẽ là thuận lý thành chương. Đồng thời cũng không khỏi thầm than Tống Việt tin tức linh thông còn độc tôn bảo giải huy cùng quan trung Lý Việt ước hẹn, Từ Tử Nghĩa nhưng chưa để ở trong lòng. Giải huy người này năng lực cố nhiên có chi, có thể nhiều nhất có điều là một cái thủ thành chi quyển, lấy ba thuộc màu mỡ khu vực cho rằng treo giá thủ đoạn mà thôi. Thêm nữa sớm trước Từ Tử Nghĩa từng tự thân đi độc tôn bảo đến thăm, có lời nhắc nhở của hắn, giải huy tất nhiên không dám quá sớm hạ tràng, lòng tin này, Từ Tử Nghĩa vẫn có. Có điều ta rất hiếu kỳ Việt chủ lại sẽ chọn ai đó, là chính mình xua quân lên phía Bắc, vẫn là lựa chọn Nhật Nguyệt thần giáo cùng Lý Việt. Nhìn trước mặt cái này dường như không có bất kỳ thiếu hụt bóng lưng, Từ Tử Nghĩa rốt cục mở miệng đặt câu hỏi. Tống Khuyết than thở, nếu là Từ đạo chủ lần này không đến, ta có lẽ sẽ lựa chọn quan trung Lý Việt. Lý Thế Dân tuy có người Hồ huyết thống, truy nguyên tố lưu, Tống Khuyết nhưng có thể coi hắn vì là người Hán, nếu không có Lý Việt bây giờ chưa cùng đột quyết phân rõ giới tuyến, Tống mỗ người từ lâu làm ra quyết định. Chỉ có điều hôm nay cùng Từ đạo chủ vừa thấy sau, trong lòng ta nghi hoặc cũng thêm mở ra, tự nhiên liền thêm ra một cái lựa chọn khác. Tống Khuyết hơi ngưng lại sau, lại bổ sung, chỉ là hắn nói rằng thời khắc này lúc, trong mắt kỳ quang nhất thời đại thịnh. Có điều trước đó, Tống mỗ người vẫn muốn nghĩ linh giáo Từ đạo chủ để phó thải lâm thất bại tan tác mà quay trở về giá y y thần công. Nhìn chăm chú trước mặt một thân thanh sam Từ Tử Nghĩa, Tống Khuyết lại lần nữa chậm rãi nói, thân là trong đao tay cự phách, Tống Khuyết hùng cứ lĩnh nam đã có mấy chục năm, bây giờ thật vất vả gặp được đối thủ, tự nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua. Đến đây lĩnh nam Tống Khuyết trước, Từ Tử Nghĩa đã sớm ngờ tới miễn không được này một lần, liền liền cười nói, đã là như vậy, ta liền tới linh giáo Việt chủ Thiên Đao bí kỹ, xin mời. Chương 302, Thiên Đao ai, thế cuộc biến ảo. Chương 302, Thiên Đao ai, thế cuộc biến ảo. Tống Khuyết mỉm cười nói, từ lúc Từ đạo chủ ở Hồ Động đỉnh trưởng giết Phi Ưng Khúc Ngạo cùng Vân Vũ song tu tất thủ huyền hai người sau, ta đã sớm chờ mong trận chiến này. Dứt lời Tống Khuyết hùng rút như tùng bách như núi cao bóng lưng hướng về đá mài dao đi đến, Từ Tử Nghĩa thấy này cũng chậm rãi đi theo, đồng thời nói, ta đối với Việt chủ y trấn thiên hạ nhiều năm tiên đao cũng là nghe tên lâu rồi. Tống Khuyết do xoay giống như xoay người lại, lóe sáng đến như thâm hắc bầu trời đêm sáng ngời nhất ánh sao ánh mắt dị mang mấy liệt, mũi tên nhọn giống như đón nhận Từ Tử Nghĩa ánh mắt, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan nhưng như không dao động dừng nước, tay phải hướng về trên tường lấy tay nhấn một cái, chanh một tiếng, trong đó một cây đao xem sống lại giống như phát sinh âm, càng từ sao tử bên trong nhảy ra, cùng làm cho người ta tay cầm chuôi đao nổ ra hoàn toàn không có phân biệt. Nhìn ra bên cạnh xem trận chiến Kỳ Thiến cùng Thạch Phá Thiên hai người trong lòng ngứa ra hàn khí, Tống Khuyết lại cách không khẽ bổ, hậu bối đại đao như cho một cái vô hình dây thừng liên lụy giống như rơi vào hắn hướng về hoành nghi thân bàn tay trái nắm bên trong. Kỳ biến đột nhiên đến, Từ Tử Nghĩa cảm thấy ngay ở hậu bối đại đao rơi vào Tống Khuyết nắm giữ một khắc, Tống Khuyết người và đao hợp thành một cái không thể phân cách, hòa hợp làm một toàn thể, cái kia hoàn toàn là một loại mãnh liệt mà sâu sắc cảm giác vi diệu khó tả. Tống Khuyết hai mắt đồng thời thần quang bắn như điện, phủ kín Từ Tử Nghĩa, thời khắc này dường như để Từ Tử Nghĩa cảm thấy trong thân thể ở ngoài không có bất kỳ bộ phận có thể giấu giếm được vị này được khen là đệ nhất thiên hạ cao thủ dùng đao quan sát, bị xem thông nhìn đấu, giống như thân thể trần truồng bại lộ ở gió lạnh lạnh tuyết bên trong. Ngay ở Tống Khuyết trường đao trước mắt, một bức như tường đồng vết sắt vô hình nhưng có thực đao khí lấy Tống Khuyết làm trung tâm hướng về Từ Tử Nghĩa bước tới. Từ Tử Nghĩa là vẻ mặt hờ hững, mà một bên Kỷ Tiến cùng Thạch Phá Thiên hai người nhưng là muốn nhất định phải vận khí chống lại, càng vội vã chính mình dâng lên đấu trí, bằng không tất nhiên tim mật lạnh lẽo, bất chiến mà hội. Như vậy võ công cũng không mắt thấy người bị, người ta nói ra cũng không dám tin là chân thực. Tống Khuyết biểu hiện vẫn là dù bận vẫn ung dung, thướng hờ lạnh nhạt nói, thần là tâm thần, ý là thân ý, mỗi ra nhất đao, toàn thân tùy theo, thần ý hợp nhất, lại như này nhất đao. Dứt lời nhảy tới trước một bước, khí thế khổng lồ xem từ trên trời dưới đất chui ra dâng lên cùng dương, theo hắn khẳng định mà mạnh mẽ bước tiến, mang theo băng hàn thấu xương đao khí, hướng về Từ Tử Nghĩa xoắn tới. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, rộng lớn ống tay áo bên dưới đột ngột lộ ra một con trắng non cánh tay, phút chốc cách không nhấn một ngón tay, ngay lập tức liền tại đây ma đao đường bên trong cũng không khỏi trở nên cực nóng vô cùng. Cách xa ở hơn trượng ở ngoài Kỳ Thiến cùng Thạch Phá Thiên hai người không khỏi cảm thấy cực nóng vô cùng, như vậy kinh dị một màn, tự nhiên là để hai người tinh thần vì đó chấn động, rõ ràng Từ Tử Nghĩa lúc này rốt cục dùng ra thật bản lĩnh giá y hệ thần công. Mà lúc này chỉ thấy Tống Khuyết hậu bối đao phá không mà tới, diệu như lộ ra, ở khoảng hai trượng bên trong không gian không được biến hóa, mỗi một cái biến hóa đều là như vậy rõ ràng, khác nào đem tâm ý dùng đao viết ra như vậy. Trên người nhất là mỗi cái biến hóa, đều rất giống khiến Từ Tử Nghĩa đem nghĩ tốt đối phó phương pháp biến thành bại, sinh ra trước công tận phế chán nản cảm giác. Dùng đao đến đây, đã đạt đến đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa đến cảnh. Đao thế biến hóa, bộ pháp cũng tùy theo sinh biến, một bên xem trận chiến Kỳ Thiến thậm chí không có cách nào dự đoán hắn cuối cùng gặp từ cái kia góc độ tấn công tới. Chỉ có điều từ đầu đến cuối, Từ Tử Nghĩa chỉ tay chiêu thức căn bản chưa từng biến hóa. Âm một thanh âm vang lên, đao khí cùng chỉ lực cách không tương giao, chuyến ra nổ vang thậm chí ngay cả ở ma đao đường lặng lặng đợi Tống Chí mấy người cũng là không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, thầm nghĩ hai người rốt cục vẫn là giao thủ. Đao khí cùng chỉ lực tương giao hồi lâu, hai người bóng người đều là hơi loáng một cái, nhìn dáng dấp đều là chưa từng vận dụng toàn lực. Mắt thấy vẻ mặt như thường Từ Tử Nghĩa, Tống Khuyết lưới đao chỉ về này tuổi trẻ đối thủ, vẫn chưa tiếp tục ra tay, trái lại ngửa mặt lên trời cười dài nói, Từ đạo chủ quả nhiên ghê gớm, nếu là đổi quá bình thường tay, tất nhiên không nhìn ra trong đó rất nhiều biến hóa, mà lấy thủ thế hoặc nỗ lực tránh né, vậy thì sẽ đưa tới lập tức bại vong kết cục. mà từ đảo chủ nhưng nhìn thấu trong đó đao thế biến hóa, lấy cách không chỉ kình phong dung hóa giải. Từ Tử Nghĩa vẻ mặt như thường, lại cười nói, phiệt mổ chính thế biến hóa từ lâu không trệ ngoại vật, đao đạo một đường ta không bằng rồi. Tống Khuyết lắc đầu nói, thiên hạ võ học trăm sông đổ về một biển, từ đảo chủ quá mức khiêm tốn. Nói liền tiến lên trước một bước, phát sinh phốc một tiếng, cả tòa ma đao đường càng xem lay động một hồi, theo nó bộ pháp, nhất đao hành tức mà ra, không có nửa điểm hoa xảo biến hóa, nhưng cũng thế đóng kín Từ Tử Nghĩa tất cả chiêu thức biến hóa. Trên một tiếng kim loại tương giao âm thanh vang lên, Từ Tử Nghĩa hơi loáng một cái, nguyên lai Tống Khuyết trong tay dạy bị đao từ lâu tập đến, Từ Tử Nghĩa đưa tay đón đỡ tự nhiên liền chuyển ra một trận dường như kim loại đan sen dị hưởng. Tống Khuyết lưỡi đao run lên, bắt nguồn từ hộ thể chân khí phản lực, chấn động đến mức hắn cầm đao tay phải tê dại vô cùng, trong lồng ngực khí huyết càng là bốc lên không ngớt, kinh dị nói, từ đạo chủ khổ luyện võ công quả nhiên cao thâm khó dò, ta tự hỏi này nhất đao bên dưới không có gì có thể kháng cự, nhưng lại khó thương từ đạo chủ mấy may. Tống Khuyết chủ, người ta trở lại. Lĩnh giáo đến Tống Khuyết đao pháp bên trong dạy nặng cùng với không câu nệ ngoại vật hào hiệp, Từ Tử Nghĩa trong mắt thần quang không khỏi đại thịnh, đồng thời tay trái giò ra. Từ Tử Nghĩa một trường này giò ra, nhất thời phong lôi đồng phát, trường thế vừa uy mãnh vô luân, trong đó lại ẩn có nhẹ nhàng phiêu giật mùi vị, làm người cảm thấy cho hắn có thể đem này hai loại cực đoan ngược lại cảm giác vào kết hợp một, bản thân chính là cái dạy người khó có thể tin tưởng kỳ tích. Đồng thời lại mơ hồ truyền đến một luồng tràn trề khó lường mùi vị, vô hình trung từ lâu để Tống Khuyết trong lòng không khỏi nhấc lên cảnh giác. Thấy này Tống Khuyết tất nhiên là hét lớn một tiếng hào, ánh mắt sáng lên dị hái. Anh Tuấn vô cùng khuôn mặt nhưng không chứa chút nào sướng vui đau buồn, trong tay hậu bối đao hướng về trước gấp trọn, biến hóa nhiều lần, chính giữa Từ Tử Nghĩa dò ra tay trái mà tới. Lấy Từ Tử Nghĩa đối với mình tập võ công tự tin, cũng phải lòng sinh khâm phục, hắn một trường này nhìn như tầm thường, kỳ thực nhưng âm thầm ẩn chứa hắn nhiều năm võ đạo tinh hoa, vốn tưởng rằng có thể đoạt lại trong đó tiên cơ, há biết Tống Khuyết nhìn như tùy tiện một cái phản kích, lại như dịch kiếm thuật giống như đem chủ động toàn nắm giữ ở trên tay, khiến cho hắn sở hữu sau không nửa tấc triển khai dư địa. Tống Khuyết khí thế càng không được bành phái tăng cường, làm hắn tăng mạnh áp lực, giống như tay chân bị trói buộc, dùng không ra bình thường một nửa công phu. Nếu là đổi làm người bên ngoài, dù cho là cái gọi là tam đại tông sư cũng khó có thể ở đây có nguy chuyển, có thể Từ Tử Nghĩa tự thân võ đạo lý niệm nhưng là để hắn không thèm đếm xỉa đến chiêu thức trên tiên cơ nhỏ bé sai lầm. Sang, hai người xạ phân phức hợp. Trong nháy mắt, hai người đao trưởng cũng thế giao kích hơn 10 lần. Ở một bên xem trận chiến Kỷ Thiến cùng Thạch Phá Thiên trong mắt, Tống Khuyết mỗi nhất đao đều làm như đơn giản phát quyết, đao lên đao lạc, thực ấn tảng thiên biến vạn hóa, dạy người không cách nào nắm giữ nó đến tung đi tích. Như đổi làm hai người bọn họ lên sân khấu chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu, mà có thể kiên trì cái nào một chiêu liền muốn xem thiên ý. Mà Từ Tử Nghĩa nhưng là không phải vậy, hắn hoàn toàn trừ trường pháp cái gọi là biến hóa, trực tiếp lấy nguyên thủy nhất phương pháp, cũng bạo lực nhất phương pháp cùng Tống Khuyết phía sau lưng đao ở hố liều giao thủ. Trận chiến này nếu để cho người ngoài biết được e sợ gặp nhìn ra trận mắt mắt mồm, chính là thân thể máu thịt khó địch nổi duệ khí, có thể ở Từ Tử Nghĩa trước mặt tất cả những thứ này thường thức phảng phất đều đảo ngược bình thường. Lấy một đôi bàn tay bằng thịt cùng Tống Khuyết trường đao trong tay hố liều mấy chục ký mà không rơi xuống hạ phòng, thật là làm người nhìn ra tặc lưỡi không nứt. Ở Tống Khuyết lúc nặng lúc nhẹ, tốc độ do tâm, có thể từ bất kỳ góc độ công ra thứ 27 đao sau, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt vẫn như cũ như thường, thậm chí ngay cả một tia hãn cũng không chảy ra. Ở Tống Khuyết không thể chống lại, kinh thiên địa khiếp quỷ thần đao pháp dưới, Từ Tử Nghĩa dường như ở trong biển rộng, một thân một mình cùng cơn sóng thần cùng với các loại thiên tượng tranh đấu bình thường. Nhìn như tràn ngập hoang đường, kỳ thực kết quả nhưng là làm người mở rộng tầm mắt, chỉ vì bất kể là cơn sóng thần, vẫn là mưa to gió lớn, đều khó mà dao động Từ Tử Nghĩa thân hình nửa phần. Lại là mấy tức qua đi, hai người cũng thê ở ma đao đường công ra hơn 10 chiêu, trong đó một tia tàn phá đao khí cùng trưởng lực càng là đem này to lớn ma đao đường trở nên tàn tạ khắp nơi. Kỷ Thiến cùng Thạch Phá Thiên hai người cũng bị bức lui sau hơn 10 trượng, dự biết thanh tới rồi Tống Chí mọi người xa xa nhìn tình cảnh này. Nhìn thấy ở chính mình đại huynh kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đao pháp bên dưới, một bộ thanh sam Từ Tử Nghĩa nhưng dựa vào một đôi bàn tay bằng thịt cùng Tống Khuyết trường đao trong tay ở hố liều giao thủ. Tình cảnh này thực sự là phá hoại Tống Chí nhiều năm qua võ học thưởng thức, bị kinh hại đến sắc mặt liên tục đại biến. Có một tiếng vang thật lớn, hai người trường đao lại lần nữa đan xen, hai người giao thủ dư uy tiết ra ngoài kình khí trực tiếp để bốn phía đá phiến dồn dập nổ tung, bất luận đặt tại trong đó bàn ghế, vẫn là cái kia ước chừng có nửa người thô cột nhà đều vì có thể may mắn thoát khỏi với khó. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tống Việt vang danh thiên hạ ma đao đường trực tiếp hóa thành phế tích. Mà tại đây trận phế tích bên trong, ngoại trừ Từ Tử Nghĩa cùng Tống Khuyết hai người ở ngoài, liền chỉ có khối này đá mài dao vẫn như cũ sừng sững trong đó. Được lắm thiên đao, ta từ khi giá y thần công đại thành sau, này vẫn là lần đầu bị thương. Nhìn mặt trước Tống Khuyết, Từ Tử Nghĩa trắng non giữa song trưởng nhưng mơ hồ chảy ra một vệt máu. Từ đảo chủ giá y thần công quả nhiên bất phàm, nếu là tiếp tục đấu nữa ta cây đao này chỉ sợ cũng muốn hòa hợp sát vụn. Tống Khuyết trong tay phải hậu bối đao cũng thế đại biến răng dấp, dường như hóa thành một cái đao phôi bình thường, mặt trên tràn đầy lít nha lít nhít trưởng ấn, có này có thể thấy được giá y thần công chân khí đáng sợ. Nói rằng nơi này, giống như thiên thần Tống Khuyết sắc mặt cũng thế có một chút hồng. Chỉ vì cùng Từ Tử Nghĩa giao thủ, giá y thần công ra tay sức mạnh hùng cường vô cùng, chân khí sấm sét phích lịch, xí như lửa cháy bừng bừng, này tự nhiên không khỏi để hắn ăn một cái thiệt thòi. Nếu là đổi làm người thường, đã sớm bị Từ Tử Nghĩa cực nóng vô cùng giá y thần công bị thương nặng, có thể một mực Tống Khuyết nhưng cùng Từ Tử Nghĩa hỗ công gần trăm chiêu mà không phân sẵn sàng. Cuộc chiến hôm nay, hai người đều rõ ràng trong lòng, đối phương đều có thể vận dụng toàn lực. Hai người trong lòng tiếc nuối không giả, có thể đều có thu hoạch, đặc biệt là thiên đao Tống Khuyết, đánh với Từ Tử Nghĩa một trận sau, Từ Tử Nghĩa đặc biệt võ học lý niệm, rộng mở để hắn trước mắt thoải mái. Tú luận thiên hạ cao thủ, đại thể võ học đều mỗi người có tinh diệu địa phương, bất kể là tán nhân linh đạo kỳ, vẫn là cao ly dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, vẫn là đột quyết võ tôn Tất Huyền, ba người bọn họ võ học lý niệm đều tuyệt nhiên không giống. Có thể từ Tử Nghĩa hôm nay như vậy hoàn toàn trừ chiêu thức thân pháp tinh diệu, thẳng thắn thoải mái lấy lực ép người thủ đoạn, Tống Khuyết bình sinh cũng là lần đầu nhìn thấy. Phải biết năm xưa Bá Đao Nhạc Sơn đao pháp cố nhiên bá đạo đến cực điểm, có thể nói nhưng mạnh mẽ chậm trễ, mà trước mặt từ Tử Nghĩa nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cái nhược điểm này. Mỗi lần ra tay lúc, một lần còn so với một lần cao, như sông lớn sóng biển cuồn cuộn bình thường, vĩnh viễn không biết mệt mỏi giống như. Mà trong này không giống địa phương, chính là bắt nguồn từ Tử Nghĩa võ học khác biệt cùng người võ học lý niệm, nói là võ học lý niệm, chẳng bằng nói Hoàng Dịch dưới ngòi bút Đại Đường cùng Kim Lao dưới ngòi bút Giang Hồ võ học lý niệm không giống. Một cái trùng hoàn thiện tự mình, chú ý vô quyết, đặc biệt là tinh thần tu vi, mà một cái khác nhưng là chú ý căn cơ, chỉ cần căn cơ thâm hậu, nội lực sung túc, thiên hạ đều có thể đi đến tiêu giao tự tại. Cuộc chiến hôm nay cố nhiên có tiếc nuối, có thể trong đó đoạt được vẫn là có thể để Tống Khuyết tâm cảm thỏa mãn, hơn nữa hai người bọn họ nếu là tiếp tục giao thủ xuống, liền không nữa chỉ cần là cái gọi là luật bản, đến thời điểm không chỉ có muốn phân ra cao thấp, càng gặp phân ra sinh tử. Bởi vậy hai người liền tâm có hiểu ngầm đồng thời dừng tay, tiếp tục giao thủ xuống, cố nhiên có thể thỏa mãn hai người một trận chiến tâm nguyện, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là sẽ làm người bên ngoài ngư ông đắc lợi. Đặc biệt là ở bây giờ đại tranh thế gian dưới, Từ Tử Nghĩa không muốn thành quả thắng lợi bị Từ Hàng Tĩnh trai đánh cắp, Tống Khuyết cũng không muốn người Hán tốt đẹp non sông mà bị người Hồ chiếm đoạt. Giang Đông Vũ Nông Sơn bên trong núi trống ẩn am bên trong, lúc này bầu không khí lại có vẻ có chút nghiêm nghị. Nữ giả nam trang sư Phi Huyên xuất hiện ở chỗ đại điện ở ngoài, ở yên tĩnh ánh trăng bên dưới nàng, thật giống như bị tôn lên đến giường như tiên tử hạ phàm bình thường. Hồi lâu sau, đã thấy một cái cao thẳng tuấn tú hòa thượng, chậm rãi do từ trong đại điện đi ra. Thiền chủ, nhìn thấy tuấn tú hòa thượng đi ra, sư Phi Huyên không khỏi tiến lên mở miệng nói: "Ta đã hết toàn lực, bây giờ chỉ có thể nhìn thiên ý." Nhìn thấy sư Phi Huyên tiến lên dò hỏi, Liễu Không Thiền chủ nhưng là chậm rãi lắc đầu nói: "Lẽ nào lấy thiền chủ khả năng, cũng không thể." Sư Phi Huyên nghe vậy, không khỏi trong lòng cả kinh nói: "Liễu Không Thiền chủ đạo, từ đạo chủ giá y đi chân khí mãnh liệt bá đạo, phóng tầm mắt thiên hạ hay là chỉ có đột quyết võ tôn Tất Huyền có ứng đối chi pháp. Thiên chủ, chẳng lẽ sẽ không có những biện pháp khác sao?" Nghe được nơi này, sư Phi Huyên không khỏi mắt lộ chờ đợi nhìn về phía trước mặt dáng người kiên cường ngoại hình tuấn lãng Liêu Không Thiền chủ. Nếu là phó sư dưới gối cái kia hai cái tiểu tử tu vi có thể rất lớn tiến vào, lấy hai người bọn họ đặc biệt âm dương nội lực hợp lực bên dưới hay là có thể giúp đỡ nội thương khỏi hẳn. Liêu Không lần nữa mở miệng nói, hơi ngưng lại sau, Liêu Không lại nói: "Sau lần đó nếu là không nguy hiểm cho Trung Nguyên xã tắc đại sự phát sinh lời nói, Tịnh Niệm Thiền viện liền sẽ không lại đúng tay bất kỳ thiên hạ phân tranh." Nói rằng những ngày sau, ánh trăng bên dưới Liêu Không liền thản nhiên rời đi. Nghe được nơi này, sư Phi Huyên Lệ Dung bên trên không khỏi thêm ra một tia cay đắng, Liêu Không Thiền chủ nghĩa bóng, nàng lại há có thể không biết. Tịnh Niệm Thiền viện cùng Từ Hàng Tĩnh trai lý niệm vốn là có sơ qua khác biệt, lần này có thể thỉnh cầu Liêu Không Thiền chủ không xa ngàn dặm đến cứu viện, vẫn là sư phụ của nàng Phạm Thanh Huệ tự mình tự viết duyên cớ. Bây giờ Liễu Không Thiền sư tuy rằng cuối cùng không thể giúp đỡ Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm thương thế khỏi hẳn, tuy nhiên bởi vậy tiêu hao mất tính trai cùng thiền viện này một đời người tình cảm. Chỉ là vì chém giết người kia, tất cả những thứ này đến tột cùng có hay không đáng ra không? Ánh trắng soi sáng dưới sư Phi Huyên, nhất thời cũng không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Chương 303, Sơn Thành ước hẹn, Tà Vương trở về. Chương 303, Sơn Thành ước hẹn, Tà Vương trở về. Lĩnh Nam Tống gia Sơn Thành bên trong, bị Tống Việt bên trong người coi là trọng địa ma đao đường, lúc này từ lâu hóa thành một vùng phế tích, ngói vỡ tường đổ không nói. Toàn bộ ma đao đường bên trong chỉ còn giữ lại cao cùng nhân thân, giống như măng, đen kịt vô cùng đá mài dao. Từ Tử Nghĩa cùng Tống Khuyết hai người xa xa đối diện, hồi lâu sau, hai người đồng thời nở nụ cười, trận chiến ngày hôm nay hai người cố nhiên đều bị vướng bởi hiện thực ảnh hưởng không thể tận hứng một trận chiến, nhưng dù cho như thế vẫn là để hai người cảm thấy thoải mái. Từ Tử Nghĩa không khỏi kinh hãi vị này tiên đao sát thực là danh bất hư truyền, lấy hắn bây giờ trạng thái, đối mặt Trung Nguyên cái gọi là cao thủ một trận chiến, bất kể là ai cuối cùng đều có rất lớn phần thắng. Dù cho sinh tử chí bác, mà Tống Khuyết đánh với Từ Tử Nghĩa một trận sau, đã tới phần cuối hắn lại dường như dò xét một con đường khác. Tống Quyết không giống với Từ Tử Nghĩa, hắn hùng cứ lĩnh nam mấy chục năm, từ lâu không người dám to gan hướng về hắn khiêu chiến, mà Từ Tử Nghĩa tự mình đi chư thiên tới nay, gặp gỡ cao thủ nhiều không kể xiết. Mà ở đại đường bên trong, Ma Môn Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Tà Vương Thạch Chi Hiên hai người võ công, Từ Tử Nghĩa cũng từng lĩnh giáo qua, không nói tới ở Hồ Dược Hạp cùng Phó Thải Lâm một trận chiến. May mắn gặp được Từ Tử Nghĩa như vậy thế gian hiếm thấy đối thủ, Tống Quyết yên lặng nhiều năm tâm tự nhiên không khỏi có như vậy một tia kích động. Tống Quyết đột nhiên lắc đầu nói: "Từ đạo chủ trưởng lực cố nhiên tràn trề không chặn, nhưng theo ta nhìn từ đạo chủ công lực mới là làm người cảm thấy kinh dị, không ra tay thì lại rồi, vừa ra tay liền muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Đặc biệt là ra tay lúc tự thân công lực liền sẽ không có bất kỳ tiết ra ngoài, ta vừa mới đã vận dụng các loại thủ đoạn vẫn là khó có thể đem dao động, càng làm cho người ta thán phục nó ra tay lúc giống như núi lửa bạo phát bình thường, có vạn quân không chặn tư thế, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi." Thế gian này có thể để Tống Khuyết dùng tới không thể tưởng tượng nổi bốn chữ để hình dung đối thủ, có thể nói là cũng thế không nhiều, phóng tầm mắt thiên hạ e sợ đều không vượt quá ra một trường số lượng. Có điều Tống Khuyết thán phục cũng không quyết đại, chỉ vì thiên hạ này có âm dương hai cổ chân khí cao thủ cũng không hiếm thấy, cũng như Trung Nguyên Vũ Lâm Vũ Văn Việt gia truyền võ công băng huyền kình chính là một loại chủ công âm mạch nội gia công pháp. Mà ma môn hai đạo sáu trong phái Thiên Liên Tông chính là tiên thiên chân khí dị chủng, thông qua hai cái tay thái âm, Dương Minh, Thiếu Dương, Thái Dương, quyết âm gia kinh, thả ra như liên nhị trạng nóng rực chân khí. Mà trong đó người tài ba chính là trước kia đứng hàng tam đại tông sư một trong Võ Tôn Tất Huyền, tương truyền nó từng lấy sáng chế Dương Viêm đại pháp cùng tán nhân linh đạo kỳ đấu thành hòa nhau. Mà từ tử nghĩa ra tay lúc giống như núi lửa bạo phát, chân khí bản thân càng là dường như ngọn lửa giống như mãnh liệt, công lực lại cùng tự thân kết thành, tầm thường thủ đoạn căn bản khó có thể dao động nó mảy may, bởi vậy có thể thấy được cùng với giao thủ người sẽ là cỡ nào thống khổ. Từ tử nghĩa khẽ mỉm cười nói, ta cũng có điều là thập tiền nhân nha tuệ mà thôi, cái môn này giá y thần công chính là vân tiết hai thị sáng chế, ẩn chứa thiên lôi địa hỏa bay, bởi vậy bá đạo vô cùng. Giá y thần công, môn thần công này bá đạo vô cùng, vì sao lại là nổi lên danh tự này? Tựa hồ bắt lấy trong đó cái gì, Tống Khuyết mở miệng nói. Từ tử nghĩa nói, giá y thần công loại công phu này bởi vì quá mức mãnh liệt, vì lẽ đó luyện đến 6, 7 phần 10 lúc, liền muốn đem luyện thành công lực tất cả đều phá hủy, sau đó sẽ từ đầu luyện qua. Loại này công lực vốn là chuẩn bị luyện thành sau lại hủy, vì lẽ đó phá hủy sau trong cơ thể còn có thừa dễ, cái khiến luyện người lại luyện lúc, liền có thể sự giữa mà công bội, chỉ có điều môn công pháp này quá mức bá đạo, từ khi sáng chế tới nay, thành công người có điều lắc đắc mấy người, đại đa số người nếu là căn tính nghị lực thể phách hơi có không đủ, thì sẽ rơi vào toàn thân bại liệt kết quả, nếu là còn không hết hy vọng thậm chí còn gặp có chết nguy hiểm. Từ tử nghĩa nói rằng nơi này lúc, mọi người tại đây hoàn toàn nghiêng tai lắng nghe, đặc biệt là sớm trước chưa bao giờ cùng từ tử nghĩa gặp gỡ Tống Chí. Tại đây trong đó, từ tử nghĩa nói tới cũng không phải hoàn toàn là nói dối. Giá y thì thần công môn công pháp này thực sự quá mức bá đạo, người bình thường dù cho biết được giá y thì thần công tu luyện bí quyết, có thể thường thường liền kiên trì không tới bước đi kia thì sẽ toàn thân bại liệt. Cũng như đại kỳ anh hùng chuyện bên trong Dạ Đế phu nhân, nó trượng phu Dạ Đế cùng ngày sau cùng phong vũ lôi điện, vũ bên trong bốn thánh cộng vì là trung nguyên mạnh nhất sáu đại cao thủ, Dạ Đế xếp hạng thứ nhất. Mà Dạ Đế phu nhân đã từng một trưởng liền đánh bay ghi tên vũ bên trong một trong tứ thánh phong toa phong cửu đu, có này có thể thấy được nó võ công thâm hậu khó lường. Một thân cực kỳ hiếu thắng, vì ở võ học một đường mạnh hơn Dạ Đế, liền tu luyện nổi lên võ đạo thiện tông giá y lý thần công, có thể môn công pháp này tu luyện lên quá mức thống khổ. Lấy nó tư cách vẫn là khó có thể phong ngựa, không chỉ có hoàn toàn ngược lại toàn thân bại liệt, liền ngay cả nữ tử để ý nhất dung mạo, cũng ở giá y lý thần công bị hành hạ trở nên giống như xương khô, bởi vậy hồi lâu chưa từng gặp người. Mà thôi Dạ Đế phu nhân tư cách đều khó mà ngoại lệ, huống chi là người bên ngoài. Đương nhiên trong này, Yến Nam Thiên là duy nhất một cái ngoại lệ, có thể nhìn chung chư thiên vạn giới, trong đó lại có mấy cái Yến Nam Thiên. Phải biết tu vi càng sâu, mỗi thời mỗi khắc chịu đựng giá y đi thần công cực nóng vô cùng chân khí gian bạn, nếu không có từ tử nghĩa có tu luyện Cửu Dương thần công cùng thần chiếu kinh kinh nghiệm trước, e sợ cũng là không chịu nổi mỗi ngày tại mọi thời khắc cực nóng chân khí dày vò. Chính là khổ hận hàng năm ép kim tuyến, làm áo đệm cho người khác giá y đi thần công là một môn phi thường kỳ lạ võ công, cái gọi là áo cưới chính là ám chỉ tân nương lễ phục, nghèo khổ người ta nữ tử hàng năm thu được đơn đặt hàng chế làm áo cưới, nhưng là năm này qua năm khác chính mình cũng không ai thèm lấy, cho nên liền bị tin đồn cái môn này võ công chính là người khác làm áo cưới. Mà lúc trước sáng chế môn thần công này Vân Thiết Nhị Tổ cũng là nằm ở nguyên nhân này, đem môn thần công này gọi là áo cưới tâm ý, một trong số đó chính là cảnh giác hậu nhân. Chỉ là thế nhân ngu muội nghe sai đồn bậy bên dưới, liền đem này áo cưới hai chữ xuyên tạc. Từ tử nghĩa chậm rãi nói, nghe được nơi này, Tống Quyết lúc này mới rộng mở hiểu ra. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên liền từ từ tử nghĩa đôi câu vài lời bên trong phân biệt ra được trong đó thật giả, hơn nữa lại từ đây nơi này ngộ ra từ tử nghĩa giống như kim cương bất hoại thể phách đến từ đâu. Có xa ắt sẽ có thôi, nếu có thể kiên trì đến tự hủy võ công bước đi kia, liền đã là vạn người chọn một nhân kiệt, nếu thật có thể hảo hiệp phá hủy tự thân công lực, người như vậy tự nhiên chính là thiên hạ bên trong tập đại nghị lực, đại trí tuệ, đại kiên định người làm một thể toàn tài. Xa xa bàng quan địa kiếm Tống Chí nghe vậy không khỏi tự nói, thành tựu Tống Việt bên trong nhân vật số 2, hắn trong lồng ngực thao lược cũng chỉ ở Việt chủ Tống Khuyết bên dưới, bởi vậy nghe được từ tử nghĩa giảng giải giá y đi thần công tên nguyên do lúc, không khỏi có hiểu ra. Đại huynh, sát trời không còn sớm, ta đã làm cho người sớm chuẩn bị tốt rồi bữa tối, các ngươi không ngại trước tiên đi dùng bữa lại nói. Nhìn thấy hai người làm như đứng nói chuyện chính đúng, Tống Lốt nhưng là đứng ra nói. Như vậy rất tốt. Từ tử nghĩa gật đầu nói. Mà Tống Khuyết thấy này, tự nhiên cũng là mỉm cười không nói. Tống Lốt mọi người lo lắng, Tống Khuyết há có thể không biết, bất kể là Tống Lốt, vẫn là Tống Chí, bọn họ đều lo lắng hắn cùng từ tử nghĩa hai người còn có thể tiếp tục giao thủ. Mới vừa trận chiến đó cũng thế hủy diệt rồi ma đao đường, nếu như tiếp tục dĩ nhiên là sẽ tới vừa phân sinh tử, cũng chia cao thấp mức độ. Tống Gia Sơn thành do mấy trăm to nhỏ sân tạo thành. Sân các thành hệ thống lại là chặt chẽ liên kết, lấy cung phụng các đời tổ tông thần vị Tống gia từ đường làm trung tâm. Mỗi cái sân đều phân chính viện lệ viện, khoảng cách kết cấu hoàn toàn chọn nhân tài tinh xảo, tạo công khảo cứu. Ở hoàng hôn ánh chiều tà bên trong, Từ tử nghĩa cùng Tống Khuyết sóng vai đi đến cùng ma đao đường tiếp giáp Minh Nguyệt lâu, đi vào sân nhà, một vị tóc bạc trắng lão nhân chính đang tu bổ hoa cỏ, tà tà miết hai người một ánh mắt sau, liền ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục công việc. Không biết có thể kịch chiến một hồi duyên cớ, Tống Khuyết cũng ít có mỉm cười giải thích, phương thúc là sơn thành bên trong duy nhất không sợ ta người, bởi vì thở nhỏ liền do hắn hầu hạ ta. Từ tử nghĩa gật đầu tỏ ra hiểu rõ, xuyên qua hai bên hoa một xun xuê hành lang, là một đạo vượt qua bể nước đá bồ tát kiểu, bốn phía cây cối lùng thâm, rất có du sơn ngoạn thủy bầu không khí, bể nước một bên khác chính là môn sĩ chính giữa nơi có lơ lửng khắc lên Minh Nguyệt lâu ba chữ tượng gỗ thiếp vàng bảng hiệu hai tầng một xây dựng trúc vật. Cửa gỗ cách xong đều là lấy điêu khắc chạm trổ trang sức, đấu cùng mái cong, khắc đá gạch điêu, rực rỡ lộ ra. Hai người đi đầu xuyên qua cầu đá, không lâu lắm liền bước vào cùng Ma Đao Đường đồng dạng quy mô lớn Lao Minh Nguyệt Đường, chỉ thấy mấy tên Tống gia trẻ tuổi vũ thổ, chính là bọn họ bày ra một bàn phong phú đồ ăn sáng, Tống Chí, Tống Lô hai người thì lại để trống chỗ. Nhìn thấy Tống Khuyết lúc hai người thần thái cung kính, cho thấy Tống Khuyết ở Tống Việt bên trong vô thượng uy quyền. Hai người ngồi xuống, Tống Khuyết liền phất tay ra hiệu chúng trẻ tuổi vũ thổ lui ra lâu ở ngoài, chỉ để lại Tống Lô cùng Kỷ Thiến mọi người ở lại nơi này. Tống Khuyết tinh thần phấn chấn, tràn đầy phấn khởi vì là ba người rót rượu, hướng về Từ Tử Nghĩa nói, đây là Hàng Châu đặc sản rượu hoa quế, không chỉ mùi rượu thuần hậu, nhu hòa ngon miệng, tiện luôn có an thần, bổ dưỡng, lưu thông máu tác dụng, uống nhiều cũng không hại. Từ Tử Nghĩa nhìn hướng về trong ly sắc làm hổ phách rượu ngon, trong suốt trong trẻo, một trận hoa quế mùi thơm, bên trong người muốn say, không cần uống vào trong miệng đã có đồng bệnh đám mây huyền chuyển cảm giác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên bàn sử dụng bột chứa, bất luận ly, bàn, bát, đĩa, bình, tôn, thiểm, chản, đều là tạo công tinh tế, tình thú tao nhã. Đặc biệt nhất là buồn cụ sử dụng màu men, giống như hạt mưa, với màu đen trắng men trên đều che kín màu trắng bạc phóng xạ trạng tiểu chấm tròn, đại người như đầu, tiểu người như túc, ánh bạc điệp điệp. Cũng chỉ có loại này quý báu bồn chứa mới xứng đáng lên Tống Phiệt siêu nhiên với cái khác gia phiệt địa vị. Nhìn thấy đẹp mắt như vậy bồn chứa, Thạch Phá Thiên tự nhiên là hứng thú, dường như đứa bé bình thường cẩn thận tỉ mỉ trước mắt bồn chứa. Tống Chí thấy Thạch Phá Thiên lưu ý quan sát trên bàn dùng để thịnh tại danh tiểu mỹ thực dụng cụ, cười nói, loại này hạt mưa nước men, lại gọi thiên mục nước men, thứ bình thốn vu đều bị coi là bất thế chi trần, thậm chí mảnh vỡ cũng có thể cùng vàng ngọc cùng giới. Chúng ta sưu tầm đã lâu, cũng chỉ có thể tập hợp đủ này bộ. Tống Chí lúc này ngữ khí có vẻ dị thường thân thiết, rất hiển nhiên là đem Thạch Phá Thiên xem là người mình. Đương nhiên trong này nguyên do cũng cùng Từ Tử Nghĩa có quan hệ, Tống Việt thành tựu thiên hạ có tiếng tứ đại phiệt môn một trong, phiệt chủ Tống Khuyết lại là thiên hạ vang danh thiên hạ cao thủ. Bây giờ nhìn thấy tứ đại phiệt môn từ lâu bố cục thiên hạ, Tống Chí tự nhiên trong lòng lo lắng, bây giờ nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đến đây, đại huynh dĩ nhiên thay đổi ngày xưa nghiêm túc lộ ra miệng cười, bởi vậy cũng tự nhiên rõ ràng cái gì. Một cách lạ kỳ do Tống Lô đầu lĩnh nâng chén chúc rượu, cười nói, gần 10 năm qua, trên là lần đầu thấy được đại huynh nhiều như vậy đủ cười, này ly liền tính từ đạo chủ. Tống Khuyết thấy buồn cười nói, Lô đệ định là đem lời này ở trong lòng biệt đủ 10 năm. Đến ngày hôm nay mới có thể thừa dịp người gặp nguy khuynh tình thổ lộ. Từ Tử Nghĩa mỉm cười không nói, chỉ là đem rượu trong chén uống cạn, mọi người đẩy ly cả ly, cũng từ từ đem sớm trước Ma Đao Đường bầu không khí căng thẳng từ từ làm nhạt. Đến cuối cùng, Tống Khuyết bình tĩnh mà tuyên nói, ta đã đại biểu Tống gia cùng Từ đạo chủ đạt thành thỏa thuận, chúng ta Tống gia tuy không trực tiếp cuốn vào Nhật Nguyệt thần giáo tranh thiên hạ trong chiến tranh, nhưng cũng ở phía sau viên khắp mọi mặt toàn lực chống đỡ hắn. Đương nhiên nếu là Nhật Nguyệt thần giáo binh bại, tự nhiên tất cả đừng nói. Tống Chí cùng Tống Lỗ đều không nói gì, mà Tống sư đạo cùng Tống Ngọc Chí huynh muội từ lâu đoán được sẽ là kết quả này. Nửa tháng sau Lan Giang đảo trên, nhưng là có vẻ yên tĩnh không ít. Từ Tử Nghĩa một thân một mình tĩnh tọa ở bên bờ thả câu, mà ở đảo bên trong phòng nhỏ phụ cận, dị vãng do tiểu muội Trình Linh Tố tự mình chăm sóc vườn hoa, nhưng là do Kỷ Thiến cùng Thạch Phá Thiên hai người tiếp nhận, Tiểu Hạc Nhi cùng Tiểu Bưu hai người nhưng là phụ trách nổi lên trên đảo Ngọc Phong cùng bố tư khúc xà. Nguyên nhân ở trong, tự nhiên chính là bởi vì về quê. Tiểu muội tuy rằng tại phi hồ ngoại chuyện bên trong cũng không mặc cho Hà Gia Quyến, nhưng là ân sư độc thủ dược vương Vô Sơn đại sư phần mộ còn ở hồ động đình bên, nàng rời đi lúc trước sống một mình phòng nhỏ quá lâu, tự nhiên cũng không rảnh đi vì là ân sư phần mộ làm cỏ thắp hương. Bây giờ Từ Tử Nghĩa trở về, thương thế trùng rũ bên dưới, ít đi mấy phần lo lắng nàng vẫn là ở Từ Tử Nghĩa quên, lựa chọn về quê. Cho tới Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu nhị nữ, ly biệt ỷ thiên giang hồ tuy rằng kém xa tiểu muội, có thể các nàng hai người bây giờ đều vẫn còn có thân thuộc trên đời, bởi vậy cũng là bị Từ Tử Nghĩa tự mình đưa đến thăm người thân. Trong đó Trương Chân Nhân cũng là không ngoại lệ, cùng Triệu Mẫn nhị nữ cùng trở về ỷ thiên bên trong. Bởi vậy toàn bộ Lan Giang đảo lúc này mới có vẻ quặn quẽ lên. Cho tới Triệu Mẫn nhị nữ an nguy, Từ Tử Nghĩa căn bản đừng lo, ở Lan Giang đảo bên trong, nhị nữ võ công thì có tiến bộ lớn. Tiểu Chiêu Càn Khôn đại na di trên cảnh giới cũng thế vượt qua Dương Tiêu, còn Triệu Mẫn có 6 đại phái võ công tinh hoa tại người nàng, lại tu tập minh công, nhị nữ tu vi cùng ngày xưa lẫn nhau so sánh từ lâu không thể giống nhau. Thêm nữa có Trương Chân Nhân đi theo, Từ Tử Nghĩa tự nhiên đừng lo. Mà tiểu muội Trình Linh Tố tuy rằng một thân một mình, nhưng lại có sớm trước tu tập Ngọc Nữ Tâm Kinh quan hệ, ở Minh Ngọc Công tiến cảnh bên trên nàng là xa xa dẫn trước. Thêm nữa nàng tâm tư thông suốt, lấy Tuyết Sơn Phi Hồ nho nhỏ giang hồ, căn bản không làm gì được nàng. Vốn là Từ Tử Nghĩa nói tốt muốn phân biệt mang theo chúng nữ từng cái về quê, nhưng lại bởi vì ngày gần đây đến trên giang hồ dị biến, ẩn tích Trung Nguyên Đại Minh tôn giáo cao tầng nhưng trước sau bị người đánh chết. Việc này Từ Tử Nghĩa đã sớm biết Tà Vương sẽ xuất thủ, bởi vậy sẽ không có bất kỳ giật mình. Có thể trước đó vài ngày ở Từ Tử Nghĩa đến thăm Tống Việt thời khắc, lỗ sư nhưng là tự mình đến thăm, nói là có chuyện quan trọng cùng hắn trò chuyện với nhau. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa vẫn chưa trở về, liền lưu lại một phong thư tín. Từ Hàng Tĩnh trai có người tự mình đến thăm Phi Mã Mục Trưởng, vì là đến chính là Ma Môn Thánh Xá Lợi. Nguyên lai năm đó Lô Diệu Tử cùng đời trước Tà Đế hướng Vũ Điển tương giao tâm đầu ý hợp, có người nói liền này Thánh Xá Lợi đem bà quản, việc này biết được người cũng không nhiều, có thể hiển nhiên Từ Hàng Tĩnh trai cũng không ở này hàng ngũ. Nghe nói tin tức này, Từ Tử Nghĩa lúc này mới chỉ được cùng tiểu muội ba nữ phân biệt, một mình ở lại Lan Giang đảo bên trên. Ánh trăng bên dưới Lan Giang đảo bờ sông, Từ Tử Nghĩa một mình đứng ở bờ sông bên trên, không biết qua bao lâu sau, lại nghe Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên nói, Tà Vương ở thành Trường An bên trong đại hiện thần uy a. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, nay ở sương khói mông lung bao phủ xuống bờ sông trên dĩ nhiên thêm ra một người trung niên nho sĩ bóng người, người này thình lình chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Từ Tử Nghĩa nói tự nhiên chính là Thạch Chi Hiên ở thành Trường An chúng trưởng giết Thiện Mẫu Sa Phương, càng là một lần trọng thương Đại Minh tôn giáo cao tầng trắng cử. Cùng từ đảo chủ lúc trước Hổ Dược Hạp một trận chiến so ra, việc này căn bản không đáng nhắc tới. Nhìn thấy dường như ở chỗ này chuyên chờ hắn Từ Tử Nghĩa, Tà Vương không chứa bất kỳ ngữ khí gợn sóng âm thanh cũng là bỗng nhiên vang lên. Thạch Chi Hiên ý đồ đến, Từ Tử Nghĩa tự nhiên rõ ràng, mà Từ Tử Nghĩa cung kính buổi tiếp cũng chính là vì Thạch Chi Hiên. Đối với này, Thạch Chi Hiên cũng là rõ ràng. Chương 304, Trường An hành trình, Dương Công bảo khố. Chương 304, Trường An hành trình, Dương Công bảo khố. Thạch Chi Hiên là cái tiêu ngạo người, cũng là một cái mâu thuẫn người. Lấy hắn tài tình vốn nên đã sớm đuổi theo nhất thống ma đạo, đối với Từ Hàng Tĩnh trai cầm đầu Bạch đạo khai triển nghiền ép truy sát, đáng tiếc liền bởi vì Bích Tú Tâm, dẫn đến tâm linh của hắn có thiếu. Bích Tú Tâm chết rồi, kế thừa hai người bọn họ huyết thống Thạch Thanh Tuyền liền lại trở thành Thạch Chi Hiên sơ hở duy nhất. Kỳ thực Thạch Chi Hiên đơn giản nhất bù đắp tâm linh không chọn vẹn phương pháp, chính là tham khảo ngày sau ma sư bảng ban tuyệt tình tuyệt tính, chỉ là này nhìn như phương pháp đơn giản nhất, nhưng một mực là Thạch Chi Hiên khó có thể làm được. Bởi vậy truyền thừa tự đời trước Tà Đế hướng Vũ Điển Ma Môn đáo vật thánh xá lợi liền trở thành duy nhất có thể bù đắp Thạch Chi Hiên tâm linh không chọn vẹn phương pháp. Sớm trước Thạch Chi Hiên làm người ngơ ngơ ngác ngác, thường thường rơi vào hai cái nhân cách phân liệt bên trong, chợt có tỉnh táo cũng khó có thể duy trì hồi lâu, mấy phiên tìm kiếm không có kết quả sau, vây hãm ở nhân cách tranh chấp hắn tự nhiên không rảnh đi bận tâm cái khác. Mà mãi đến tận Dương Hương Ngạn bỏ mình, một lần nữa bị kẻ ác cách chiếm thượng phong, Thạch Chi Hiên đi đến Lan Giang đảo đánh với Từ Tử Nghĩa một trận sau, ở Từ Tử Nghĩa đề nghị giao dịch bên trong, cũng rốt cục hồi tưởng lại sớm trước ký ức. Nếu là không có Thạch Thanh Tuyền cái này cái hở, khôi phục ngày xưa ký ức, Thạch Chi Hiên tự nhiên sẽ lựa chọn chính mình đi tự thân đi phi mã mục trưởng hỏi ra Tà Đế xá lợi bí mật. Nhưng hắn trung quy vẫn là không làm được tuyệt tình, trung quy vẫn là không làm được đến mức này, hắn có thể đối với bất kỳ người nào lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng đối với đối đại hắn cùng Bích Tú Tâm hai người con gái, nhưng vẫn là khó có thể đoạn tuyệt cảm tình. Đại Minh Tôn giáo đại tôn Hứa Khai Sơn bây giờ chính vẫn là mã thương ở tái ngoại buôn ngựa không về, bởi vậy để hắn tránh được một kiếp. Nhìn chắp tay đứng lặng ở bên bờ Từ Tử Nghĩa bóng lưng, một thân nho trang Thạch Chi Hiên lạnh lùng nói: "Việc này không đổi, ta tin tưởng Tà Vương danh tiếng." Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là quay đầu lại khẽ mỉm cười. Thạch Chi Hiên nhanh như vậy từ Trường An bên trong trở về, liên quan với nguyên nhân ở trong, Từ Tử Nghĩa tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Ngày gần đây đến Từ Hàng Tĩnh trai ở trong trốn giang hồ dị động, tự nhiên là không gạt được Thạch Chi Hiên, vì vậy đối với hắn mau chóng trở về, Từ Tử Nghĩa cũng là sớm có dự liệu. "Tà Vương, không biết ngươi có thể nguyện theo ta đi Trường An một chuyến?" Lạnh lẽo ánh trắng soi sáng dưới, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên đề nghị. Dường như từ lâu đoán được Từ Tử Nghĩa gặp mở miệng mời bình thường, Thạch Chi Hiên có vẻ giọng nói vô cùng vì là bình thản. "Sơn Hà ngàn dặm quốc, vọng lâu cửu trọng môn, không thấy hoàng đô tráng, an biết thiên tử tôn. Văn vật tập trung, thiên thu đế đô. Trường An nằm ở có 800 dặm Tần Xuyên danh xưng quan trung bình nguyên vị Hà Nam ngạ, Chu, Tần, Hán, Tây Tấn, trước Triệu, Tiền Tần, Hậu Tần, Tây Ngụy, Bắc Chu, tùy đường đều lập thủ đô với này. Nam là Tần Lĩnh Sơn mạch trung đoạn trung Nam Sơn, trùng trùng điệp điệp, chót vót ấn rút, trở thành mặt nam tâm trắng thiên nhiên, có trùng loan phủ vị thủy, bích trướng cắm vào giao thiên, khí thế bằng bạc. Bắc lại có Nghiêu Sơn, Hoàng Long Sơn, Tha Nga Sơn, Lương Sơn trở tạo thành ốn lượn kéo dài Bắc Sơn hệ thống núi, cùng Tần Lĩnh giao đối lập chỉ. Tại đây chút dãy núi phân chia đi ra tảng lớn ốc nguyên trên, thành Trường An hùng cứ trong đó, vị, kính, phong, lạo, quyết, hào, sản, bá, ra nước khác nào hóng ánh lấp lóe, tua rua bồng bềnh chuỗi hạt giống như vờn quanh lẩn vợn, hình thành tám nước nhiễu Trường An chi cục. Những này dòng sông như từng đạo huyết mạch, vừa cho Trường An cung cấp phong phú nguồn nước, cũng khiến Trường An tràn ngập sức sống. Tần bên trong từ xưa đế vương châu nguyên nhân chính là các loại chiến lược cùng trên kinh tế có lợi điều kiện, từ xưa tới nay, Trường An liền được các đời quân chủ lọt mắt xanh. Tần Thủy Hoàng doanh chính lấy này thu thập chiến quốc chư hùng cắt cứ tình hình rối loạn, khai sáng ra trung ương tập quyền đại nhất thống cục diện. Đến Tây Hán Trương Khiên hai lần ra Tây vực, mở ra Trường An đến Tây vực con đường tơ lụa, xúc tiến phương Tây và phương Đông kinh tế và văn hóa giao lưu, Trường An càng lên cấp vị quốc tế cấp danh thành, liên kết trung ngoại văn minh giảng buộc. Nó hướng cảm giác, chỉ có Tokyo Lạc Dương có thể cùng so với. Triều nhà tùy thành lập sau, sáng tạo tân đều, tên là Hưng Thịnh. Triều đại nhà Đường tiếp tục theo dùng Hưng Thịnh vì là đô thành, thay tên Trường An, lấy nó ổn định và hòa bình lâu dài tâm ý, cũng không ngừng xây dựng mở rộng, khiến cho càng hùng vĩ hơn tráng lệ. Tuy Đường thành Trường An do ở ngoài quách thành, cung thành cùng hoàng thành ba bộ phân tạo thành. Cung thành cùng hoàng thành nằm ở đô thành bắc bộ trung ương, ở ngoài quách trong thành các phường tư tả, hữu, nam ba mặt bảo vệ quanh cung thành cùng hoàng thành. Lấy chính giữa Chu Tức đại lộ làm ranh giới, đô vật thuộc về bản năm, Trường An hai huyện. Cung thành cùng hoàng thành chính là đường thất hoàng tộc chỗ ở, quách thành thì lại vì là bách tính tụ cư sinh hoạt địa phương, mỗi người có bố cục. Trăm nghìn nhà tự cờ vây cục, 12 nhai như trồng rau điển. Trường An quách thành tổng cộng có nam bắc 11 điều đại lộ cùng đồ vật 14 điều đại lộ, nhằm nhị khắp nơi địa đem quách trong thành bộ chia làm 110 phường. Trong đó xuyên qua cổng thành trong lúc đó ba cái nam bắc hướng về đại lộ cùng ba cái đồ vật hướng về đại lộ tạo thành thành Trường An bên trong giao thông thân cây, trong đó rộng rãi nhất chính là giống như Lạc Dương Tiên Nhai Chu Tức đại lộ, rộng đến 40 trượng, dư người tuy không kịp Chu Tức đại lộ rộng rãi, nó quy mô cũng có thể tưởng tượng thấy. Trường An trừ Chu Tức đại lộ ở ngoài, nổi danh nhất chính là nằm ở hoàng thành đông nam cùng tây nam đều sẽ thị cùng lợi người thị, cắt chiếm hai phường khu vực. Trong thành phố mỗi người có 4 ngai, hình thành giao nhau tình hình chữ bố cục, đem cả thị phân chia vì là 9 cái khu, mỗi khu 4 phía sát đường, các loại ngành nghề cửa hàng sát đường mà thiết. Mỗi khu bên trong vẫn còn có tiểu nhân đường tắt, liền bên trong bộ thông hành. Hai thị làm Trường An thành địa phương náo nhiệt nhất, tiểu lâu thực tứ không ít càng là suốt đêm doanh nghiệp, làm Trường An thành bất dạ thiên phồn hoa thắng địa. Từ Tử Nghĩa cùng Tà Vương công khai từ Minh Đức môn bình yên vào thành, đặt chân Chu Tước đại lộ, cũng là không khỏi vì làn này không tầm thường mà rất có đế hoàng bá chủ khí tượng đô thành cường thịnh cục diện chấn động. Tokyo Lạc Dương cũng thế được cho Trung Nguyên ít có đại thành một trong, có thể luận cùng màu mỡ phồn hoa, nhưng vẫn là kém xa này ngàn năm đế đô Trường An. Nhìn thấy tòa này đến hậu thế cũng bị hậu nhân truyền lại tụng ngàn năm cố đô, Từ Tử Nghĩa ánh mắt đảo qua trên đường cái đám người lui tới, cũng không khỏi tâm có cảm xúc. Tà Vương hiện thân Trường An tin tức nếu là truyền đi, e sợ không ít người lại muốn đêm không thể chợp mắt. Nhìn thấy Thạch Chi Hiên vẫn là nghiêm túc thật trọng, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên cười nói. Thạch Chi Hiên nghe vậy, chỉ là nhìn Từ Tử Nghĩa một ánh mắt, liền trong mắt chứa kỳ quan nói, Thạch mẫu người hiện thân Trường An tin tức, e sợ còn xa không kịp từ đảo chủ thân phó Trường An đến chấn động. Hắn câu nói này nhưng là nói là thật, từ khi Hổ Dược Hạp một trận chiến sau, Từ Tử Nghĩa liền trở thành thiên hạ các thế lực lớn cái đinh trong mắt. Chỉ là bị vướng bởi Từ Tử Nghĩa võ công cực cao, trong thiên hạ ngoại trừ lác đác mấy người ở ngoài, căn bản khó có thể tìm được đối thủ của hắn. Thêm nữa Từ Tử Nghĩa chống đỡ Nhật Nguyệt Thần Giáo tranh bá thiên hạ thái độ, từ lâu mơ hồ bị hai đạo chính tà coi là thống nhất thiên hạ to lớn nhất đối thủ. Theo ta được biết, Ma tướng Tông Triệu Đức Nôn, Từ Hàng Tĩnh Trai cùng với Âm Quỷ phái đều phái người lẻn vào Trường An. Làm như nhìn ra Từ Tử Nghĩa vẫn chưa đem này thành Trường An bên trong rất nhiều thế lực để ở trong mắt, Thạch Chi Hiên ít có mở miệng nhắc nhở. Đến nhiều người, cũng nhất định mang ý nghĩa tâm tề, những người này đều là ngầm có ý đồ xấu, trước một khắc hay là còn có thể cộng đồng đối kháng ngoại địch, sau một khắc thì có khả năng tự giết lẫn nhau. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười. Trước mắt thành Trường An cao thủ cố nhiên không ít, khả năng uy hiếp hắn an nguy người, nhưng là không có bất kỳ ai. Ma soái Triệu Đức Ngôn chính là Ma môn Ma tướng tông truyền nhân, một thân võ công có người nói chỉ ở Trúc Ngọc Nghiên bên dưới, vì chống lại Âm Quỷ phái thế lực, bị ép đi xa đột quyết, mượn người đột quyết thế lực đến chống đỡ được. Tương truyền nó ở đột quyết thời gian, từng dẫn tới tái ngoại võ công tông sư Võ Tôn Tất Huyền ở thử chiêu lúc dùng tới Viêm Dương đại pháp sắp đem hắn đánh bại, có này có thể thấy được nó lợi hại địa phương. Chỉ có điều liền Thạch Chi Hiên đều thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay, huống chi là Triệu Đức Ngôn, hắn nếu có thể cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên hai người liên thủ, trong bóng tối đánh lén bên dưới, hay là có thể cho Từ Tử Nghĩa tạo thành một điểm phiền phức. Chỉ có điều lấy hiện nay hai người như nước với lửa thái độ, căn bản không thể nào làm được điều này. Từ Hàng Tĩnh Trai tên tuổi cố nhiên nghe tới, kỳ thực cao thủ cũng không có mấy người, sư phi huyền tư chất bất phàm, có thể tu vi nhưng cũng có điều cùng Loan Loan sắp xỉ, còn nó trai chủ Phạm Thanh Huệ trước kia đúng là có không ít ủng đột. Chỉ tiếp những người này tiếng tăm tí lớn, nhưng lại không mấy người có thể đứng hàng công dụng, trừ phi Phạm Thanh Huệ mời được Tống Khuyết cùng Ninh Đạo Kỳ, bằng không tất cả hưu đàm luận. Có điều có Phó Thải Lâm cùng tứ đại thánh tăng dẫm vào vết xe đổ, Từ Hàng Tĩnh Trai cố nhiên có thể mời ra tán nhân Ninh Đạo Kỳ, đang không có quá nhiều năm trước tuyệt không dám nữa thứ tùy tiện ra tay. Hiện nay thiên hạ thế cục rắc rối phức tạp, rút dây động rừng, Triệu Đức Ngôn đến đây Trường An chính là bắt nguồn từ này, sớm trước Đông Đột Quyết Tiểu Khả Hãn bị hắn giết chết. Thêm nữa trước mắt Lý Việt cùng Đột Quyết quan hệ không ít, thân là Đông Đột Quyết quốc sư Triệu Đức Ngôn tới đây tự nhiên cực kỳ bình thường. Từ Tử Nghĩa lần này xa phó Trường An, nhìn như là làm điều thừa, kỳ thực nhưng là vì phá cục mà tới. Từ khi Hổ Dược Hạp một trận chiến sau, Từ Hàng Tĩnh Trai nhìn như không hề động tác, nhưng là Từ Tử Nghĩa rõ ràng trong lòng, những này tự xưng là chiếm tứ đại nghĩa hiệp khủ nhì môn lại sao bỏ qua. Nhìn như bình tĩnh, chỉ có điều là trong bóng tối chủ bị lần sau nhằm vào hắn vây kín mà thôi. Có Hổ Dược Hạp một trận chiến ảnh hưởng, Từ Hàng Tĩnh Trai nhằm vào kế hoạch của hắn tự nhiên sẽ trở nên càng chặt chẽ. Bởi vậy vì phản chế, Từ Tử Nghĩa tự nhiên cũng cần làm ra cái khác động tác. Mà Tà Vương Thạch Chi Hiên chính là một cái thích hợp ứng cử viên, hắn ở thiên nhiên trên liền cùng Từ Hàng Tĩnh Trai đối lập. Thêm nữa Thạch Thanh Tuyền cùng tiểu muội Trình Linh Tố ba nữ quan hệ, Từ Tử Nghĩa đối xử Thạch Chi Hiên vẫn chưa quá nhiều chờ đợi, chỉ cầu hắn có thể kiểm chế Từ Hàng Tĩnh Trai sức mạnh liền có thể. Nghe nói Tà Vương ở Trường An không lậu tự có thể cung nghỉ chân, chẳng biết có được không mang ta đi vào. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Từ Tử Nghĩa lại xoay người lại nhìn về phía Thạch Chi Hiên nói. Giữa hai người nói chuyện nhìn như không hề che lấp, kỳ thực nhưng là ngầm có ý nội khí, quanh thân một trượng bên trong ngoại trừ hai người bọn họ có thể nghe được rõ ràng đối phương nói ở ngoài, người bên ngoài căn bản cái gì đều sẽ không nghe được. Bị Từ Tử Nghĩa vạch trần hắn ở thành Trường An bên trong khác một thân phận ngụy trang, Thạch Chi Hiên trong con ngươi tinh quang lóe lên tựa hồ đoán được cái gì, sau đó liền đáp. Từ Tử Nghĩa lai lịch bí ẩn, tuổi trẻ nhẹ vô cùng hắn, nhưng là biết được không ít giang hồ chuyện cũ, Thạch Chi Hiên đối với này sớm đã có linh giáo, bởi vậy ngược lại cũng không cảm thấy có kỳ. Cầu dược mã trong tầm mắt, trên đường người đi đường nối liền không dứt, thậm chí trong đó còn có mắt xanh mũi cao vượt mọi người, bởi vậy có thể thấy được thành Trường An phồn hoa cùng hưng thịnh. Ở Thạch Chi Hiên vẫn làm nho sĩ dẫn dắt đi, rất nhanh liền đến cầu dược mã phụ cận không lậu tự. Này không lậu tự kích thước không lớn, nhưng hiện ra là hương hỏa cường thịnh, lúc này trong cửa mở ra, đến ước nguyện cầu phúc người vãng lai không dứt, vọng đi vào đầu người mãnh liệt, pháo hoa tràn ngập. Thạch Chi Hiên chỉ là lộ diện mở miệng vài câu, liền ở người tiếp khách tiểu tăng dẫn dắt đi, chậm rãi đi đến không lậu tự phương trượng bế quan mật thất. Không sai, e sợ bất kể là ma môn vẫn là Từ Hàng Tĩnh Trai, đều đoán không được Thạch Chi Hiên lại ở thành Trường An bên trong thần không biết quỷ không hay bên dưới trở thành không lậu tự phương trượng. Chẳng trách năm đó Từ Hàng Tĩnh Trai liên hợp tứ đại thánh tăng cùng Ninh Đạo Kỳ, đều khó mà làm sao nó mảy may. Này không lậu chùa miếu tuy nhỏ, có thể trong đó bố cục trong đó phong cách riêng, Từ Tử Nghĩa chỉ là mới vừa bước vào liền nhận biết trong đó vi diệu. Ở người tiếp khách tiểu tăng dẫn dắt đi, hai người đầu tiên là đi ngang qua Đại Hùng Bảo Điện ở ngoài, phản tụng thanh âm từ điện bên trong truyền đến, hẳn là chính tiến hành pháp sự. Lại sau một chốc cơ vu, nay tiểu tăng mới đưa hai người mang đến phương trượng bế quan mật thất, đồng thời ly biệt lúc bay về Thạch Chi Hiên ngôn từ cung kính, hiển nhiên sớm trước liền ở Thạch Chi Hiên thiết kế giới, để không lậu tự tăng nhân lầm tưởng vẫn làm nho sinh Thạch Chi Hiên chính là phương trượng bản thân, thậm chí ngay cả mang theo đối xử từ tử nghĩa cũng là cực kỳ có lễ. Từ đạo chủ, đón lấy có thể báo cho ta kho báo lối vào ở nơi nào chứ? Ở không lậu tự mật thất bên trong, Thạch Chi Hiên đông nhiên mở miệng nói. Này không lậu tự xây ở mở hoàng 8 năm, tà vương không ngại đoán một cái. Từ tử nghĩa nghe vậy, chỉ là liếc mắt nhìn Thạch Chi Hiên liền cười nói. Mở hoàng 8 năm, chính là Dương Tố đại phí thổ mục trùng tu Trường An thời gian. Năm đó Lô Diệu Tử cùng Dương Tố hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, lại kiêm quyền khuynh nhất thời Dương Tố bị Dương Kiên ủy nhiệm trùng tu Trường An, lúc này mới có thể để Lô Diệu Tử ở thần không biết quỷ không hay bên trong tu luyện một tòa kho báu. Mà Dương Tố ở trận này cùng Dương Kiên quyền lực đấu võ bên trong, trở thành người thắng sau cùng, xuyên đấu qua Dương Quảng đem Dương Kiên hại chết, Dương Công bảo khố phòng khi cần, nhưng theo Dương Tố chi tử Dương Huyền cảm cái chết mà trở thành một điều bí ẩn giống như truyền thuyết. Chỉ có điều những việc này nhưng không giấu giếm được Thạch Chi Hiên, bởi vậy hắn lúc này mới vẫn làm tăng nhân chiếm đoạt không lậu tự phương trượng ở ngoài, vì là đến chính là tìm tới năm đó Lô Diệu Tử tạo kho đáo vào miệng, lôi bảo. Như chỉ là so với võ công, Lô Diệu Tử tự nhiên kém xa Thạch Chi Hiên. Nhưng nếu so với lâm biên, kiến trúc, cơ quan chi thuật, Thạch Chi Hiên nhưng cũng là thuốc ngựa cũng khó tướng cùng. Thêm nữa nó lúc trước tâm linh có thiếu, mỗi cách trong lúc nhất thời thì sẽ mặt khác nhân cách chiếm cứ, tự nhiên khó có thể tìm tới Dương Công bảo khố lối bảo. Từ đảo chủ chẳng lẽ là chỉ này kho đáo vào miệng, lối vào liền tại đây không lậu tự dưới nền đất. Thạch Chi Hiên nghe vậy không khỏi trong con ngươi thần quang đại thịnh. Từ tử nghĩa nói rằng nơi này, đột nhiên chân phải phát lực, thời khắc này toàn bộ không lậu tự đều rất giống lay động bình thường, càng là đưa tới không ít tăng nhân cùng khách hành hương hoang mang, hiển nhiên bọn họ là đem này coi là địa long vân mình. Nhưng mà lúc này Thạch Chi Hiên đã không quá nhiều tinh lực đi phân tâm cái khác, chỉ vì hắn thường ngày dùng để tĩnh tu mật thất mặt đất nhưng là rộng mở thêm ra đủ để chứa được một người xuống hang lớn. Thấy cảnh này, Thạch Chi Hiên trong lòng nhất thời thêm ra một tia hoang đường đến cực điểm cảm giác. Tất cả những thứ này cũng không phải là Dương Công bảo khố giấu ở dưới chân kinh ngạc, mà là từ tử nghĩa công lực quả thực là sâu không lường được, vốn cho là hắn cùng từ tử nghĩa lúc giao thủ, cũng thế thêm ra rõ ra hắn võ công hư thực. Có thể trước mắt này tình cảnh này, nhưng là đại đại chấn động hắn. Phải biết lúc trước Dương Tố xây dựng lúc này không lậu tự, có thể tất cả đều là dùng tới tốt nhất nguyên liệu đá, cả tòa không lậu tự dưới nền đất hoàn toàn là nguyên liệu đá xây thành. Bởi vậy hắn nhiều năm trước tới nay, cũng là dùng hết tâm tư tìm kiếm năm đó Lô Diệu Tử lưu cơ quan vị trí còn xem từ tử nghĩa như vậy vận công đạt đủ một cước liền đem mật thất sàn nhà dung ra một cái lỗ thủng to phương pháp, hắn là học không đến, cũng không làm được. Lấy công lực của hắn đập vỡ tan mấy trượng bên trong tảng đá xây thành mặt đất tự nhiên là điều chắc chắn, có thể phải đem công lực lan tràn dưới nền đất mấy trượng cũng đem dung ra một cái trống dốc động, hắn tự nhận là xa xa không làm nổi. Công lực như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có điều đợi đến Thạch Chi Hiên muốn cùng từ tử nghĩa cái kia bá đạo đến cực điểm chân khí lúc, tất cả có thể có thoải mái. Đương nhiên hắn đây là không rõ ràng Thái Huyền Kinh có thể cấu kết quanh thân mấy trăm viên huyệt đạo làm một thể diệu dụng, không phải vậy dù cho từ tử nghĩa công lực thâm hậu khó lường, cũng quyết định không làm được bước đi này. Chương 305, Tà Đế Xá Lợi, kho báu cuộc chiến. Chương 305, Tà Đế Xá Lợi, kho báu cuộc chiến. Dọc theo không lậu tự phương trượng mật thất hang lớn hướng phía dưới, từ tử nghĩa cùng Thạch Chi Hiên hai người rất nhanh liền rơi vào một cái có thể dung người đứng thẳng cất bước hành lang, dưới nền đất nơi sâu xa cũng không phải là hoàn toàn đen kịt một màu, thẳng tắp hướng về trên kéo dài tận quả thực là mờ mịt ánh sáng màu xanh. Ngước mắt nhìn tới, hóa ra là hành lang phần cuối hai bên dĩ nhiên các hạm nạm có 6 viên dạ minh châu. Nhìn thấy nguồn sáng, từ tử nghĩa cùng Thạch Chi Hiên liền bước nhanh về phía trước, lấy hai người bọn họ hiện nay công lực, chỉ cần dưới nền đất có mờ mịt ánh sáng, liền có thể vận công với mục ở tại trong bóng tối cất bước như thường. Cho tới trong đó cả bấy, từ lâu từ lộ sư trong miệng biết được Dương Công bảo khố chi tiết từ tử nghĩa, căn bản không tồn sợ hãi. Nguyên lai Dương Công bảo khố tổng cộng chia làm đồ vật hai khu, trong đó không lậu tự liền ở vào Dương Công bảo khố khu phía tây bên trên, mà khu phía đông chính là vang danh thiên hạ Dương Công bảo khố cơ quan phòng điều khiển chính vị trí. Như dọc theo không lậu tự phương trượng mật thất hướng phía dưới, từ tử nghĩa hai người thì sẽ rơi vào thẳng tới Dương Công bảo khố khu phía tây bên trong. Tận quả thực là đạo cửa thép, còn có cái cương hoàn, ngoài cửa hai bên các hạm 6 viên ánh sáng màu xanh lóe sáng minh châu. Độ sáng tuy không mạnh, đã chọn có thể làm người coi vật như ban ngày. Chỉ có điều Thạch Chi Hiên tựa hồ lưu ý đến cái gì, không khỏi hơi nhíu mày. Từ tử nghĩa theo Thạch Chi Hiên tầm mắt hướng về môn chết bức tường bên trái nhìn tới, chỉ thấy bóng loáng đá hoa cương bích bị người lấy chủy thủ một loại đồ vật ngạnh khắc ra một hàng chữ, viết: Cao Ly La Sát nữ từng đến chỗ này 9 chữ. Thấy tình hình này, từ tử nghĩa chỉ là chân mày cau lại, ngựa khí vi diệu nói: La Sát nữ. Xem ra này La Sát nữ sát thực thâm nhập tiến vào kho báu bên trong, chỉ là trung quy là vực ngoại di địch, sao đến kiến trúc cơ quan tinh diệu. Nói từ tử nghĩa liền chậm rãi tiến lên, nhìn khắp bốn phía sau khi, ánh mắt liền rơi vào bộ gõ cửa bên trên, lại chậm rãi mở miệng nói: Lỗ sư từng nói, này mở ra môn thủ pháp có hơn 10 loại. Như thủ pháp sai lầm, gặp xúc động cơ quan, hậu quả khó liệu. Vừa dứt lời, liền thấy từ tử nghĩa hơi phát lực liền tướng môn hoàn kéo sau, lộ ra liền với cương hoàn dây kéo. Thấy này Thạch Chi Hiên mắt lộ kỳ quang, hiển nhiên đối với Lô Diệu Tử kiến trúc cơ quan tinh diệu địa phương, có như vậy một tia hứng thú. Hán thân Kiêm Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các hai nhà trưởng, cầm kỳ thư họa, văn thao vũ lược hoàn toàn tinh thông, có thể ở tạm học một đường trên, đặc biệt là kiến trúc cơ quan trên xa xa không kịp Lô Diệu Tử. Vốn là hai người thành tựu trên đời này kỳ nam tử, dù cho không phải bạn tốt, cũng sẽ tỉnh táo nhung nhớ, nhưng lại bởi vì Trúc Ngọc Nghiên quan hệ, hai người trước kia có thể nói là như nước với lửa. Lần này Trường An hành trình, từ lâu thả xuống ngày xưa ân đoán, Lô Diệu Tử còn nói muốn đi theo, có thể từ Tử Nghĩa cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là khéo léo từ chối. Mà Lỗ Sư cùng Thương Thanh Nhã hai người trải qua đau khổ thật vất vả sẽ thành quyến lữ, từ Tử Nghĩa tự nhiên cũng không muốn để hắn lấy thân mạo hiểm. Dựa theo Lỗ Sư sớm trước nhắc nhở, từ Tử Nghĩa tay trái tay phải trao đổi, đem bộ gõ cửa chuyển động. Đến thứ ba chuyển lúc, cửa thép truyền đến một tiếng lanh lảnh vang dội. Từ Tử Nghĩa nhẹ nhàng nhấn một cái cửa thép, quả nhiên đưng tay mà mở, theo địa quỹ cương đúc hoạt châu mở ra cánh cửa tiện lợi. Trong nháy mắt khác một cái hành lang xuất hiện trước mắt, cuối cùng đi vào trong hắc ám, làm người khó dò xa gần sâu cạn. Nhưng phả vào mặt không khí càng cảm thấy thanh tân. Hai người mới vừa cất bước vào cửa thép, nhưng mà máy móc nhanh hưởng. Hai người đồng thời cau mày lúc dị biến đột nhiên tới. Mười canh sở trường rất thô thép tinh chế mũi tên, làm như lộn xộn từ một đầu khác ám hắc nơi bắn nhanh mà tới, tiếng xé gió mang theo kích lệ tiếng rít, tại đây yên tĩnh lòng đất hành lang càng đặc biệt chói tai. Lấp kín hành lang chỉ cho phép người lập không gian, trừ phi bọn họ có thể biến thành trang giấy giống như bạn, bằng không đừng hòng né qua. Loại này do máy móc phát động siêu cấp nỏ mạnh, so với da bình thường cung nỏ phát sinh nỏ tiễn, lợi hại hơn gấp trăm lần. Duy nhất tránh né chi pháp chính là lập tức đóng cửa lại, trốn ở sau cửa. Coi như thân thủ kém xa từ Tử Nghĩa hai người, chỉ cần phản ứng rất nhanh, về thời gian vẫn có thể cho phép. Chỉ có điều bất kể là Thạch Chi Hiên, vẫn là từ Tử Nghĩa đều sẽ không lựa chọn cách làm như vậy. Tại đây nhỏ hẹp hành lang bên trong Thạch Chi Hiên nhưng dựa dẫm viên ma thân pháp, cực kỳ tiêu sái phiêu giật né qua bốn chi đặc chế thép tinh chế mũi tên, mà từ Tử Nghĩa đứng tại chỗ dựa vào hai cái tay tuyển chọn gắng đón đỡ đến từ hai bên thép tinh chế mũi tên. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng giống như kim loại giao tiếp dị hưởng truyền ra, từ Tử Nghĩa dĩ nhiên chỉ bằng mượn một đôi bàn tay bằng thịt liền hoàn toàn đem những này do thép tinh chế rèn đúc mũi tên nữa. Như có người bên ngoài mắt thấy, những này do thép tinh chế rèn đúc mũi tên đang cùng từ Tử Nghĩa bàn tay bằng thịt tiếp xúc trong nháy mắt, thậm chí còn có sự khác biệt phạm vi khối lượng, tất nhiên sẽ khiếp sợ đến trợn mắt mắt mồm. Mà một bên Thạch Chi Hiên dù cho từ lâu lĩnh giáo qua từ Tử Nghĩa khổ luyện võ công lợi hại, thấy này cũng là không khỏi mắt lộ ra kỳ quang. Né qua hành lang bên trong hai bên nỏ mạnh vây công sau, từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ lắc đầu, thầm nghĩ Lỗ Sư làm người làm việc vẫn là quá đa nghi tổn thiện niệm, tỉ như trước mắt hành lang bên trong cơ quan, rõ ràng là hắn cố ý ở máy móc tiếng vang cùng tên thép xuất hiện giữa trời lưu lại một đường khe hở, khiến người ta có thể làm ra suy tư cùng phản ứng, chỉ cần không phải quá ngu dốt người, võ công trên lại có nhất định bản lĩnh, khẳng định có thể dùng môn ngăn đỡ mũi tên. Cho tới trong đó cơ quan phát động, rõ ràng là hai người bọn họ dẫm đá phiến duyên cớ, mà Lỗ Sư chưa từng đề cập trong đó cơ quan, hiển nhiên là rõ ràng lấy từ Tử Nghĩa võ công tất nhiên có thể lông tóc không tổn hại thông qua trong đó. Về phía trước tiếp tục cất bước, làm đến hành lang nơi tận cùng, bên trái xuất hiện khác một hành lang liên tiếp khác một không gian. Xuyên qua hành lang sau, hai người ngưng mắt nhìn tới vừa nhìn, vẻ mặt nhưng mỗi người có biến hóa. Trước mắt là một cái rộng rãi phong kín địa thất, thất đỉnh bốn góc đều có thông khí khẩu. Hai bên bình bài phong trí cộng hơn 10 nên là chuyên trở kỳ chân dị bảo cái dương, sắt tường có mười mấy binh khí giá, thả chật các loại binh khí. Nhìn như không ít, nhưng đều chỉ là bình thường mặt hàng, mà toàn bộ đều dị sắt mốc meo, cầm tặng người cũng không có ai muốn. Hao phí khổ tâm như vậy kiến tạo kho báu, cũng chỉ có những này chữ hàng tự nhiên là khiến người ta dự đoán không tới. Có điều Thạch Chi Hiên trung quy là Thạch Chi Hiên, vẻ mặt kinh ngạc trong nháy mắt, rất nhanh liền đoán được trận tướng, chậm rãi nói, đây là Lỗ Diệu Tử dùng để cố làm ra vẻ bí ẩn kho giả đi. Không sai, có điều nếu không có như vậy, lại có thể nào giấu giếm được Cao Ly La Sát nữa đây? Từ Tử Nghĩa nghe vậy chậm rãi gật đầu nói, này trong bảo khố binh khí cung tên coi như không có gì sắt, cũng có điều có thể cung mấy trăm người sử dụng, mà này hơn 10 chứa đầy kỳ chân dị bảo bảo dương, cố nhiên có thể để cho một người bình thường trở nên một đời áo cơm vô ưu, nhưng lại tuyệt không có thể bằng nó trở thành thiên hạ bá chủ. Lúc trước cũng không biết Dương Công bảo khố bí mật là làm sao truyền đến Cao Ly, lúc này mới có phó quân sức phụng sư mệnh đi đến Trung Nguyên một nhóm, mà rất nhiều khả năng là làm dò đường tiên phong, mục đích là đem Dương Công bảo khố binh khí tài bảo bí mật vận phản Cao Ly. Đáng tiếc phó quân sức lại sao nhận biết Lỗ Sư kiến trúc cơ quan chi học tinh diệu, cuối cùng chỉ có tiến vào địa khố Tây Nam Trụ, mắt thấy kho giả tình huống đương nhiên là thất vọng, chỉ thuận lợi lấy đi một nhóm chất bảo, muốn dùng cái này gây nên Trung Nguyên nội loạn. Từ Tử Nghĩa chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước, dựa theo Lỗ Sư sớm trước nhắc nhở, hai tay liền ở trong đó một nơi bóng loáng vô cùng vách tường tìm thấy một nơi rãnh, thoáng phát lực sau, liền nghe ầm ầm tiếng vang, trước mặt vách đá liền bỗng nhiên hướng về bên trong đung đưa, hai người thân hình về phía trước một nghiêng, liền ly kỳ tiến vào trong đó. Hoa Bích ở phía sau hai người đóng lại, không ngờ cạch cạch một tiếng khóa lại rồi, xảo diệu đến làm người khó có thể tin tưởng. Xem lịch sử tái diễn giống như một đạo trưởng lang hướng về trước kéo dài, tật quả thực là Dạ Minh Châu mở mịt thanh quang. Từ Tử Nghĩa ngưng mắt nhìn về phía trước hành lang làm như dùng hai loại không giống sâu cạn gạch sáng thành, cùng vừa nãy hơi có không giống. Hai người đạp lên nhạt màu chậm rãi về phía trước, ước 50 dừng sau, khoảng chừng trái phải hai hàng các ba viên Dạ Minh Châu chiếu dọi dưới, quả nhiên là một đạo môn, không có cương hoàn, chỉ có cái hình tròn xế liễu, một bên viên man bố khắc mấy, cộng 49 cách, liễu phía trên còn có cái màu đỏ chấm tròn khắc vào môn trên vách. Nhìn thấy mặt trước tạo hình kỳ thiết xế liễu, Từ Tử Nghĩa nói, đây là Lỗ đại sư phát minh một loại khác liễu tỏa, liễu chế trên có khắc có số ghi, tên là Thiên Điệu tỏa, này tỏa nội bộ cấu tạo phi thường phức tạp xảo diệu, nếu như không có chỉ dẫn, chỉ có thể dựa vào hai lỗ thai bắt giữ xúc động tỏa liễu lúc thanh âm bất đồng đến nhận biết. Vừa dứt lời, Từ Tử Nghĩa liền vâng theo trước đây tính Lỗ sư dặn dò, dọc theo mức độ xoay tròn nổi lên liễu tỏa. Một phen đang đếm từ sau, liền nghe cạch cạch một tiếng, cửa thép ưng trong tay di hiện ra một cái mới rộng rãi chỉ mới bước phòng nhỏ. Phòng nhỏ trung ương nơi có cái giếng nước giống như phương tiện, ý đủ có cái đại bàn kéo, trên hay quyển có một đoạn nhỏ to bằng cánh tay trẻ con xích sắt. Ở một phen đã đến từ sau, Từ Tử Nghĩa cùng Thạch Chi Hiên hai người rốt cục bước vào vang danh thiên hạ Dương Công Bảo Khố cơ quan phòng điều khiển chính. Tiếp theo Từ Tử Nghĩa liền chuyển động bàn kéo, trên khay xích sắt không ngừng tăng nhanh. Một đầu khác hiển nhiên liền buộc vào trục xe một loại bố trí, chỉ tha cho bọn họ trục phân trục thốn đem dây xích rào tới. Cho đến thẻ một tiếng, dây xích lại rào bất động. Chờ rào trôi qua kín sau, quá sau một hồi khá lâu, dưới chân nơi sâu xa bỗng nhiên chuyển đến như giống như sấm vang ầm ầm dị hưởng. Thạch Chi Hiên lông mày khẽ nhúc nhích nói, nguyên lai trong bảo khố cơ quan là lợi dụng sức nước phát động. Không sai. Từ Tử Nghĩa chậm rãi gật đầu nói. Lô Diệu Tử không thẹn vì là đệ nhất thiên hạ xảo tượng. Thấy này Thạch Chi Hiên không khỏi mở miệng khen. Tiết tiết tiếng liền chuỗi vang lên. Kho báo khai quan rốt cục khởi động. Đợi đến ngăn cách Tây Nam trục cùng Đông Bắc trục hai phiến chuỗi hoạt bích đồng thời mở ra, hiện ra đi về khu phía đông kho báo bí đạo. Từ Tử Nghĩa hai người xuyên qua hành lang, đi đến một cái vòng tròn hình nhà đá, chính giữa có trương hình tròn bàn đá, chí có 8 tấm ghế đá, diện hội có một tấm văn hay tranh đẹp thiện tích tường tận kho báo bản đồ, càng cho thấy kho báo cùng trên mặt đất thành trường an quan hệ. Này chính hình tròn địa thất có cái khác 4 đạo phổ thông cửa gỗ, phân biệt đi về 4 cái phòng kho báo, bàn dưới vẫn còn có đủ đá lửa, hỏa dập cùng chỉ than, lấy cung thiêu đốt bình quân phân bố ở 4 phía thất trên vách 8 chiếc tường đèn. Đèn đuốc đại minh sau, hai người lúc này mới vì đó nhìn mà than thở, bắt đầu biết Dương Công bảo tàng, thật là danh bất hư truyền. 4 tòa nhà đá, mỗi thất rộng rãi đạt 100 bước, 3 tòa tàng binh khí, 1 tòa tàng lấy hoàng kim làm chủ tài bảo. Sở hữu binh khí đều để người hủ phòng thủ đặc chế vài dầu trong bao thỏa đáng, sắp đặt ở lấy hàng ngàn kiên cố trong dương gỗ. Qua loa phòng trừng, chỉ mạnh mẽ cũng đã đạt 3000 tấm trở lên, mũi tên nhiều vô số kể. Cái khắc giáp, đao, thương, kiếm, kích các loại binh khí, càng là đến hàng mấy chục ngàn, đủ có thể lắp ráp một cái vạn người đội mạnh có thừa. Thấy này Từ Tử Nghĩa không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đối với từng trải qua rất nhiều kho báu Từ Tử Nghĩa tới nói, trong này tài bảo cùng quân giới, hắn tự nhiên là không để vào mắt. Nhưng những này ít thứ nếu là bị phó quân sức trở về Cao Ly, tất nhiên miễn không được lại muốn cho trung thổ biên quan nhấc lên gió tanh mưa máu. Thời gian ngắn ngủi sau, Từ Tử Nghĩa ánh mắt rốt cục rơi vào bảy ra ở nhà đá trung ương viên tính bàn đá, thân hình khẽ động liền rơi vào bàn đá bên cạnh. Thạch Chi Hiên thấy thế, cũng liền xuất hiện ở bên cạnh cái bàn đá. Đợi đến Từ Tử Nghĩa đem cơ quan khởi động sau, bên cạnh bàn một phương sàn nhà chìm xuống dưới đi, hiện ra nội bộ nhỏ hẹp không gian, từ bên trong lộ ra một cái phong nắp làm bằng đồng bình nhỏ. Lúc này Thạch Chi Hiên trong con ngươi thần quang đại thịnh, làm như có chút dục giả dục dịch, mà Từ Tử Nghĩa nhưng là chủ động lui về phía sau ra một bước. Thấy này Thạch Chi Hiên không khỏi hơi sức sở, một lát sau mới mở miệng nói, để từ đảo chủ cười chê rồi. Ta vương không cần khách khí, ngươi ta ước hẹn trước, này ta đế xá lợi tự nhiên nên giao cho ngươi. Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói. Lần này đa tạ từ đảo chủ. Một thân nho trang Thạch Chi Hiên ít có chủ động hướng về người thi lễ nói. Ta vương, này đồng bình tuy có thể cách ly người ngoài nhận biết, nhưng theo ta được biết này tà đế xá lợi có loại kỳ dị năng lượng, dù cho có đồng bình cách ly chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng người khác tinh thần, vì lẽ đó kính xin cẩn thận. Có hòa thị bích trải qua, Từ Tử Nghĩa lúc này cũng đúng lúc nhắc nhở. Nguyên nhân ở trong Thạch Chi Hiên tự nhiên là rõ ràng trong lòng, hắn có hai cái nhân cách, trước mắt tuy rằng có thể tạm thời áp chế một nhân cách khác, có thể ở tà đế xá lợi dưới ảnh hưởng, không hẳn sẽ không xảy ra những biến hóa khác. Đa tạ từ đạo chủ nhắc nhở. Thạch Chi Hiên nghe vậy trong con ngươi tình quang lóe lên, liền ra tay lấy ra đồng bình. Này đồng bình nhìn như không lớn, nhưng là trong đó phân lượng nhưng là rất nặng. Thạch Chi Hiên vừa mới giống như tới tay, liền cảm thấy đến này đồng bình vào tay, bắt đầu cực chìm, đồng thời mắt lộ vẻ kinh dị. Nguyên lai khi hắn mới vừa mò trên đồng bình tay trong tay lúc, đầu óc càng xuất hiện tràn ngập máu tanh khủng bố tình trạng, truyền vào thai càng tự nghe được ngàn vạn oan hồn lấy mạng lệ hô bình thường. Thạch Chi Hiên đồng thời biểu hiện liên tiếp biến hóa, cho đến một lát sau lúc này mới khôi phục lại. Mà một bên Từ Tử Nghĩa nhưng là ở bên nhìn chằm chằm Thạch Chi Hiên biến hóa rất nhỏ. Nếu là khác thường hắn thì sẽ lập tức ra tay, cho đến nhìn thấy Thạch Chi Hiên rốt cục áp chế lại đồng bình ảnh hưởng sau, biểu hiện lúc này mới có thả lỏng. Khôi phục như cũ Thạch Chi Hiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên lại nghe ầm ầm nổ vang, hiển nhiên là trong bảo khố dùng sức nước khởi động cơ quan lại lần nữa vận chuyển lên. "Hả? Xem ra có người đến rồi." Nghe cùng nổ vang, Từ Tử Nghĩa vẫn chưa cảm thấy bất ngờ, chỉ là mắt lộ vẻ kinh dị nói. Quả nhiên cũng không lâu lắm, nhà đá hoặc tường lại lần nữa bị người mở ra, rất nhanh sẽ thấy một hàng bóng người xuất hiện ở trước mắt. Trong đó có không ít Từ Tử Nghĩa hiểu biết bạn cũ. Tỷ như một vị mặt mang trùng vải trúc ngọc nghiền, cùng với ở nàng bên cạnh nắm giữ tuyệt thế dung mạo yêu nữ Loan Loan, cùng với nữ giả nam trang thánh khiết vô cùng sư phi Huyên, cùng với thân mang hoa phục khấu trọng cùng Từ Tử Lang ba người. Thực sự là nơi nào bất tương phùng a, chư vị. Nhìn thấy những này bóng người quen thuộc, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ mỉm cười. Nhìn thấy từ lâu ở trong bảo khố xin đợi đã lâu Từ Tử Nghĩa, trúc ngọc nghiền rõ ràng có kinh ngạc, đồng thời đôi mắt đẹp của nàng hơi động cũng nhìn thấy một bên trên người mặc nho trang Thạch Chi Hiên. Tiểu Nghiên, đã lâu không gặp. Lại lần nữa nhìn thấy cô nhân, Thạch Chi Hiên lại cười nói. Thạch Chi Hiên. Nhìn thấy trước mắt hiền lành lịch sự thân ảnh quen thuộc, Trúc Ngọc Nghiên ngựa khí nhưng là trở nên băng lạnh vô cùng. Thạch Chi Hiên. Nghe được nơi này, Sư Phi Huyên cùng Song Long hai người hoàn toàn mắt lộ kinh sắc, hiển nhiên là không thể ngờ tới kho báo bên trong, không chỉ có bọn họ coi là đại địch Từ Tử Nghĩa, còn có giang hồ làm người nghe ngóng biến sắc Tà Vương Thạch Chi Hiên. Chỉ là hai người này một chỗ trong bạc khố, nhưng không hề một tia dương cung bạc kiếm bầu không khí căng thẳng, trái lại có vẻ dị thường hài hòa. Mà lúc này Từ Tử Nghĩa ánh mắt nhưng rơi vào hai cái bóng người xa lạ, một người trong đó thân hình cao thẳng kỳ gầy, ánh mắt dường như lưỡi dao bình thường không nói, khắp toàn thân càng là tỏa ra một loại nào đó khó có thể hình dung thô bạo cùng tà khí, làm người thấy chi tâm hàn. Chương 306, Song Long Cố Tỉnh, chỉnh hợp Ma Môn. Thượng, chương 306, Song Long Cố Tỉnh, chỉnh hợp Ma Môn. Thượng, nhưng là ma soái ngay mặt. Từ Tử Nghĩa chỉ là thoáng đánh giá, liền một ánh mắt nhận ra người đến thân phận. Triệu Đức Nôn nhìn thấy Từ đạo chủ. Dù cho là Từ Tử Nghĩa ngay mặt, Triệu Đức Nôn đúng là biểu hiện dị thường trấn định, không lộ vẻ mặt, chỉ là hành lễ thời gian, dư quang lại tựa hồ như đang lén lén đánh giá Từ Tử Nghĩa sắc mặt. Cùng lúc đó, Triệu Đức Nôn bên cạnh nam tử cũng gây nên Từ Tử Nghĩa chú ý, người này tuy rằng so với Triệu Đức Nôn hơi có thua kém, có thể một thân cao to kiên cường, ăn mặc một thân cắt quần áo hợp thể xanh thấm lăn bỏ phí một bên đồng phục võ sĩ, ở ngoài khoác màu trắng da dê bảo, lưng quải trường đao. Nay quân tuổi có điều 25, 26, trắng nõn, thiếu nữ giống như mềm mại trên mặt hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng, đen tuy lóe sáng tóc lấy bạch bên trong chát búi tóc, dài đến anh vi bất phàm, khí phách khiếp người. Hắn một đôi thon dài con mắt có một loại nào đó làm người sợ sệt thâm đãi mà nghiêm túc ánh sáng, sắc bén xem có thể xuyên thủng bất cứ đối thủ nào hư thực. Hắn tuy là người Hán trang phục, nhưng lưu ý đến hắn sau lưng trường đao, Từ Tử Nghĩa đầu tiên nhìn biết đi đã biết hắn chính là người đã quyết, mà tất là lấy một tay cùng xa đao pháp ở nguyên cùng khấu trọng cùng Bạt Phong Hàn hai người mấy lần tranh đấu mà không rơi xuống hạ phong có thể đạt tới trí. Này quân thân là đồng đội quyết thế hệ tuổi trẻ cao thủ, lần này đảm nhiệm đồng đội quyết quốc sư Triệu Đức Nôn thân phó trung nguyên, tự nhiên cũng sẽ không ít đi hắn. Đối với bọn hắn hai người đồng thời hiện thân với Dương Công Bảo Khố bên trong, Từ Tử Nghĩa căn bản là không ngạc nhiên chút nào. Ngay ở này thành Trường An dưới Dương Công Bảo Khố bên trong, liền bị dị hội tụ thiên hạ tận một nửa nhiều cao thủ, cũng như Từ Tử Nghĩa Thạch Chi Hiên hai người. Ta Vương tính tình có lượng, cùng Từ Tử Nghĩa hợp tác, cố nhiên khiến người kinh dị, có thể cuối cùng cũng coi như có thể nói quá khứ. Mà một bên khác San San đến một đội ngũ, nếu là truyền đi e sợ thiên hạ 9 phần 10 mọi người sẽ không tin tưởng, chỉ vì trong đội ngũ này hội tụ ba bên. Trong đó có Lây Trúc Ngọc Nghiên cầm đầu Ma Môn Âm Quý phái, kém hơn chính là đều là ma môn nhưng như nước với lửa ma tướng tông, cuối cùng mới là lấy Sư Phi Huyên cùng Song Long hai người từ hàng tinh trai. Ba bên thế lực nếu là thường ngày gặp được, tất nhiên thiếu không được một phen tranh đấu, mà ngày hôm nay nhưng như vậy hài hòa xuất hiện ở Dương Công Bảo Khố bên trong, dù cho là Từ Tử Nghĩa thấy này cũng là không khỏi hơi cảm thấy yêu kỳ. Phi Huyên, không biết phó sư bây giờ khỏe không? Ánh mắt đảo qua Triệu Đức Nôn sau, Từ Tử Nghĩa ánh mắt rất nhanh liền rơi vào nữ giả nam trang Sư Phi Huyên trên người. Nhìn mặt trước một bộ thanh sam Từ Tử Nghĩa, thường ngày tính tình bình tĩnh nhất hắn nhưng là lạnh lùng nói, không nhọc các hạ nhớ mong, phó sư bây giờ tất cả vẫn còn được. Nhìn thấy luôn luôn hỉ nộ không hiện rõ Từ Tử Lăng hôm nay nhưng là như vậy lỗ mãng, khấu trọng trong lòng tuy cảm thấy khác thường, còn là ưỡn ngực, chủ động đứng ra trầm giọng nói, không sai, không tốn thời gian dài các hạ liền có thể lại lần nữa linh giáo phó sư dịch kiếm thuật. Hai người các ngươi đúng là không thẹn Song Long chi danh, trước sau như một cùng tiến cùng lui, chỉ là không biết hai người các ngươi cớ, liền ba tuổi đứa nhỏ đều không đạt được. Nhìn mặt trước khoảng cách lần trước vừa thấy, khí chất cùng thân hình trên đã có thay đổi cực lớn khấu trọng cùng Từ Tử Lăng, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói, từ khi Hổ Dược Hạc một trận chiến sau, đã qua ước chừng một năm, không biết là nhân thời của khá, vẫn là hai người tu luyện trưởng sinh quyết quan hệ, hai người khí chất so với lúc trước đã có rõ ràng biến hóa. Từ Tử Lăng thân hình càng cao thẳng, khí chất càng phiêu dật, cả người càng tiếp cận đạo gia, mà khấu trọng thân hình khôi ngô, phương diện hai to, có thể nó ánh mắt nhưng là sắc bén tâm thúy, người bên ngoài chỉ cần một ánh mắt liền có thể phân biệt ra được hai người trên bản chất không giống. Trường sinh quyết sắc thực không thẹn vì võ lâm tứ đại kỳ thư một trong, có thể để cho các ngươi hai cái ngày xưa trong thành Dương Châu bên trong tên côn đồ các kẻ thoát thai hoán cốt đi tới hôm nay bước đi này. Nhận ra được khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hai người khí chất trên rõ ràng sau khi biến hóa, Từ Tử Nghĩa không khỏi mở miệng khen. Chỉ là hai người các ngươi vẫn là đã quên ban đầu ta nhắc nhở các ngươi cái kia lời nói, hai người các ngươi chính là trung nguyên con dân, có ân tất báo tự nhiên không giả, có thể nhưng chỉ cần phân được rõ ràng đại nghĩa cùng tiểu nghĩa phân chia. Hai người các ngươi bái vào Phó Thải Lâm môn hạ không tính, bây giờ lại nên vì chữa thương, mà đặc biệt Dương Công Bảo Khố vì đó trộm lấy Tà Đế xá lợi. Lời nói đạo nơi này, Từ Tử Nghĩa ngữ khí bắt đầu biến lạnh. Không sai, hai người chúng ta chính là vì tìm Tà Đế xá lợi mà trợ phó sư chữa thương. Nhìn thấy bị Từ Tử Nghĩa nói toạc ra ý đồ đến, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người liếc mắt nhìn nhau sau, liền cùng kêu lên. Kỳ thực nói đến Âm Quỷ phái, Ma Tướng Tông, từ hàng tĩnh trai ba bên thế lực hôm nay gặp hội tụ ở đây, cuối cùng nguyên nhân vẫn là tại trên người Từ Tử Nghĩa. Lúc trước Hổ Dược Hạc một trận chiến sau, Phó Thải Lâm cùng Từ Tử Nghĩa hai người tuy rằng không thể chân chính trục xuất thắng bại, có thể dựa vào trận chiến này, Từ Tử Nghĩa cũng thế bị coi là cùng Phó Thải Lâm đồng cấp tông sư cao thủ. Mà Từ Tử Nghĩa lại cùng Tam Đại tông sư có chỗ bất đồng, hắn làm người tuổi rất trẻ, thêm nữa nhiều lần vì là Nhật Nguyệt thần giáo ra tay trải qua đến xem, bởi vậy liền bị thiên hạ các thế lực lớn vì đó kiêng kỵ. Vì tranh chấp một đường sinh cơ kia, cũng hay là trong lòng không cam lòng, thế lực khắp nơi tự nhiên đưa mắt rơi vào Thích Nhật Ma Môn mỗi bảo Tà Đế xá lợi. Chỉ là đời trước Tà Đế hướng Vũ Điển biến mất trước từng đem Tà Đế xá lợi giao do Lô Diệu Tử bảo quản, mà Lô Diệu Tử nhiều năm sau khi tuy rằng lại lần nữa hiện thân, nhưng hắn nhưng cùng Từ Tử Nghĩa giao hảo. Thêm nữa Lô Diệu Tử tái hiện giang hồ sau, tự thân võ công càng là tiến vào một đầu, trước tiên với Phi Mã Mục trưởng chém giết tứ đại khấu sau, lại đang thành Lạc Dương cầu Thiên Tân trên đấu bại Nam Hải Tiên ông Triều Công Thác. Bởi vậy thế lực khắp nơi có kiêng kỵ bên dưới, tự nhiên không thể lấy Lô Diệu Tử thành tiểu chỗ đột phá. Cú may Dương Công Bảo Khố từng bị La Sát Nữ lẻn vào, mà Song Long hai người liền trở thành cuối cùng biết được trong đó bí ẩn người, cho tới Âm Quỷ phái cùng Ma Tướng Tông cũng trong bóng tối tìm tắc Dương Công Bảo Khố tam tích. Năm đó Thạch Chi Hiên từng là này quy y xuất gia trốn ở Dương Tố, năm đó chủ trì xây dựng không lậu trong chùa, Trúc Ngọc Nghiên cùng Triệu Đức Nôn tự nhiên cũng là cách nơi này đoán được kho báu liền giấu ở thành Trường An bên trong. Ba bên thế lực vì tranh cướp Dương Công bảo khố, sớm trước cũng từng có một phen đấu tranh, có thể bị vướng bởi nhiều mặt thế lực sai hành. Trước đây không lâu Thạch Chi Hiên lại hiện thân Trường An, ra tay chém giết Đại Minh Tôn giáo Thiện Mẫu Sa Phương mọi người. Sau đó các nơi thám tử lại truyền ra từ Tử Nghĩa thân phó Linh Nam tin tức, tại đây chút tin tức kích thích bên dưới, ba bên thế lực liền bị bách chỉ có thể dừng tay, đề nghị liên thủ tiến vào Dương Công bảo khố. Được, đã như vậy, lưu lại liền chớ có trách ta ra tay tàn nhẫn. Huynh đệ chúng ta hai người cũng là sớm muốn lĩnh giáo các hạ võ công. Trong lòng biết trận chiến ngày hôm nay không thể phòng ngừa, muốn sớm cho kịp trước các loại, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau sau, liền đồng thời cùng kêu lên. Lúc trước nếu không có là Từ Tử Nghĩa ra tay trọng thương nương, nương không muốn bị người ân huệ bên dưới, như thế nào ở thương thế chưa lành bên dưới gặp được Đỗ Phục Y. Mà Du Di lại là bởi vì hắn cái kia dăm cho cá cược quan hệ, cuối cùng tươi sống bị cái kia thuần dương chân khí giàn vật mà chết. Thậm chí cuối cùng liền ngay cả phó sư bây giờ là trọng thương khó lành. Bắt nguồn từ lần này các loại, Khấu Từ hai người đấy lòng đã sớm đem Từ Tử Nghĩa coi là kẻ thù. Từ Tử Nghĩa chỉ là nói đơn giản ra một chữ, mà xuống Khấu Từ hai người không khỏi đồng thời linh cảm một luồng kinh thiên nguy cơ. Sau một khắc Từ Tử Nghĩa thân hình nhưng là cực kỳ đột ngột giống như xuất hiện ở hai người trước người. Nó thân hình nhanh chóng, liền ngay cả một bên sư phi huyền cũng không có thể sớm phản ứng. Mà Khấu Từ hai người xác thực không thẹn vì là nguyên bản quỹ tích bên trong nhân vật chính, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa thân hình đã tới, hai người phản ứng đầu tiên cũng không phải chạy trốn, mà là liên thủ đối địch. Thanh Cựu Phó Thải Lâm tuổi già duy nhất thu vào dưới gối đệ tử, vốn là thiên tư rất tốt hai người gặp được danh sư. Tự thân cảnh giới võ học có thể nói là thật nhanh vô cùng, liền ngay cả Phó Thải Lâm cũng từng nói hai người bọn họ tu vi hôm nay đã sớm vượt qua hắn dưới gối phó quân sức tỷ mỗi ba người. Chỉ là kinh nghiệm đối địch quá ít, như đến rèn luyện, ngày sau tiến cảnh nhất định không thể tưởng tượng. Hai người bốn trưởng cùng xuất hiện, nếu là gặp phải Thạch Chi Hiên như vậy cao thủ, Khấu Từ hai người như vậy không chút nào dư lực liên thủ một đòn, ngược lại sẽ bị nó dò xét ra chỗ sơ hở, đem hai người một đòn mất mạng. Chỉ là thành tựu trong tiên hạ quen thuộc nhất Từ Tử Nghĩa người, song long hai người có thể nói là hoàn toàn đem nắm chặt Từ Tử Nghĩa tâm thái. Quả nhiên nhìn thấy Song Long liên thủ một đòn, Từ Tử Nghĩa chính là trở tay đẩy ra hai trường. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, Từ Tử Nghĩa thân hình vẫn không nhúc đích, chỉ là quanh thân quần áo phần phật văng lên, đồng thời chỉ nghe hắn khẽ ồ lên một tiếng. Nguyên lai Từ Tử Lăng, Khấu Trọng trong hai người khí nóng lên một lạnh, thể khí một dương một âm, liên thủ đối địch càng là hỗ trợ lẫn nhau, liền ngay cả Từ Tử Nghĩa bá đạo đến cực điểm giá y chân khí thời khắc này càng cũng có tan ra dấu hiệu. Chỉ có điều tốt như vậy cảnh có điều là chỉ là kéo dài một tức thời gian. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người liền đột ngột thấy lắng lại rơi mất Từ Tử Nghĩa dường như núi lửa bạo phát giống như xung kích. Nhưng là sau một khắc, lại một làn sóng xung kích đột kích, ở cái kia càng cao hơn ngọn lửa giống như mãnh liệt chân khí tập kích bên dưới, hai người chỉ cảm thấy cả người như lôi xúc, kịch liệt run rẩy không nói, đồng thời hai người không tự chủ được miệng lớn phun ra đỏ sâm máu tươi. Đông nhiên ngang trời ánh kiếm đột nhiên thiểm, thiên tiên giống như sư phi huyền trong tay sắc không gian cũng thê ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo vật trắng, hướng về Từ Tử Nghĩa thân hình bắn nhanh mà đi. Nhưng mà Từ Tử Nghĩa dường như biết trước bình thường, tay phải tay áo lớn đột nhiên vung lên, vang một tiếng vang thật lớn, khi đèn bờ lạ giao kích, phát sinh một hồi ra ngoài tất cả mọi người dự liệu ở ngoài sức lực va chạm, trầm thấp như sấm vang kích hưởng. Chỉ là Từ Tử Nghĩa tay áo bảo chỉ là thêm ra một cái bé nhỏ phá động, mà sư phi huyên nhưng là biến sắc, nguyên lai nàng hội tụ suốt đời công lực làm một kích sắc không kiếm, lại vững vàng bị Từ Tử Nghĩa tay áo bảo bên trong hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Đồng thời sư phi huyên sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng xám, đồng thời khoe miệng chảy ra một vệt máu, cả người dường như sét đánh bình thường trực tiếp lui nhanh ra mấy chỗ xa. Này chính là bắt nguồn từ giá y thần công bá đạo địa phương. Sư phi huyên tu vi có thể nói là có thể xưng tụng lúc đó cao thủ thanh niên cái bên trong kiệt xuất, có thể nàng vẫn là không chống cự nổi trong đó dọc theo kiếm thể mà trên giá y hệ chân khí. Đẩy lui sư phi huyên đồng thời, Từ Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng, ở sư phi huyên ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, nàng này thanh xuất từ danh ra bàn tay sắc không kiếm liền bị từ bên trong cắt đứt. Tiện tay cầm trong tay tàn kiếm vứt bỏ, Từ Tử Nghĩa thân hình hơi động, lúc này lao thẳng tới Song Long hai người mà đi. Sớm trước Từ Tử Nghĩa từng nhân yêu nhân tài, đối với hai người có lưu tình, có thể không ngờ hai người bọn họ làm việc nhưng là càng quá mức. Nếu thật sự bọn họ bắt được Tà Đế Xá Lợi trao trả cho Phó Thải Lâm sau, lấy Phó Thải Lâm tư cách, thương thế khỏi hẳn tự nhiên không khó, càng có khả năng giúp đỡ thoát thai hoàn cốt, thậm chí tiến thêm một bước. Cao Ly Di địch hạng người, nếu là thêm ra một cái treo cao với Tam Đại Tông Sư bên trên cao thủ, thiên hạ này tất nhiên lại sẽ nặng diễn ngày sau ma sư bảng ban hỗn loạn. Bởi vậy liền đã chạm đến Từ Tử Nghĩa điểm mấu chốt, lần này đương nhiên phải đem Song Long lưu lại. Nhưng mà mắt thấy Từ Tử Nghĩa liền muốn thân đến Song Long trước người lúc, một bên Triệu Đức Nôn nhưng là bỗng nhiên ra tay, hai đạo đen nhánh đấu thêm ngón tay út cường, nhưng dường như độc xạ giống như chui ra. Từ đầu là hình thoi mũi nhọn, nhanh như sao băng hướng về Từ Tử Nghĩa đâm đến, nham hiểm độc ác đến cực điểm. Cặp đôi này kỳ môn binh khí ở Ma Liền môn cùng hai vực đều tên nhiếp nhất thời, tên là Bách Biến Lăng Thương có thể mềm có thể cứng, biến hóa vô cùng, có quỷ thần khó lường cơ hội, là Triệu Đức Nôn trượng lấy thành danh binh khí, không những không sợ thần binh lợi khí phách tước, vẫn là đao kiếm khắc tinh, cho hắn lấy đặc biệt thủ pháp của lấy, hầu như khó thoát hất tay bị đoạt vận rủi. Triệu Đức Nôn lợi hại nhất nơi, chính là ở bên người tuyệt không nghĩ tới hắn sẽ xuất thủ tình huống ra tay, chiếm hết chủ động tiên cơ chi lợi. Mắt thấy Lăng Thương chiếu Từ Tử Nghĩa mặt bắn như điện mà đến, Từ Tử Nghĩa tay áo bảo bên trong lộ ra ngón trỏ nhanh như tia chớp điểm ở Lăng Thương bên trên, Triệu Đức Nôn hơi thay đổi sắc mặt, tay phải run rẩy dữ dội dường như gặp trọng kích. Trên một tiếng kim loại giao tiếp tiếng vang lên, Từ Tử Nghĩa ngón trỏ dĩ nhiên lập lòe ra vốn cổ phần thuộc giống như ánh sáng lộng lẫy, một đòn thấy uy sau, Từ Tử Nghĩa đương nhiên phải thừa thắng xông lên. Triệu Đức Nôn hai tay hợp lại, Lăng Thương giao nhau, vừa lúc đem chặn lại rồi từ Tử Nghĩa này chỉ tay hắn, vẫn là không cảm thấy cả người khí huyết dâng lên, đồng thời giờ mới hiểu được từ Tử Nghĩa đáng sợ địa phương, lẽ nào có thể ở trẻ tuổi như vậy thời gian đấu bại cao thủ. Nhưng mà như vậy hiểm cảnh thời gian, một bên có thể đạt tới chí nhưng ở trong chớp mắt ra tay rồi, chỉ thấy trong tay hắn cuồng sa đao xem đột nhiên kéo dài, mang quang thấu phong mà ra, ác liệt đến cực điểm điểm. Đối với này, từ Tử Nghĩa biểu hiện nhàn nhạt, con ngón tay búng một cái, một tia chỉ phong đưa ra. Cong. Chỉ phong đánh nát ánh đao, có thể đạt tới chí không khỏi lảo đảo lùi về sau, sắc mặt đỏ lên, mà từ Tử Nghĩa nhưng cũng bởi vậy mất đi tốt nhất đánh chết Triệu Đức Nôn thời cơ. Có thể đạt tới chí kéo dài, khôi phục như cũ Triệu Đức Nôn nhưng là vội vã mở miệng nói, kính xin từ đạo chủ nghe Triệu mỗi người một câu nói. Từ Tử Nghĩa chỉ là dương mắt nhìn hắn một hồi, nhân tiện nói xoáy nếu đã lựa chọn ra tay, lại có cái gì tốt nói. Triệu Đức Nôn nói, Triệu mỗi người hôm nay đến đây chính là vâng theo tệ trên tâm ý, tệ trên chuẩn bị lấy thánh xá lợi vì là lễ vật chuẩn bị hiến cho võ tôn làm lão nhân gia người 90 đại thọ quà tặng, kính xin từ đạo chủ cân nhắc. Triệu Đức Nôn này tịch nói chính là bị bức ép hành động bất đắc dĩ, mặc cho hắn làm sao cũng đoán không được Dương Công bảo khố bên trong dĩ nhiên sớm có người nhanh chân đến trước, không chỉ có như vậy, trước mắt Từ Tử Nghĩa căn bản lông tóc không tổn hại, cùng nghe đồn bên trong bị thương nặng hoàn toàn không hợp, cuối cùng chỉ được lấy ra đại hán hiệt lợi cùng võ tôn tất huyền làm nổi lên danh nghĩa. Ngươi đừng không phải cho rằng lấy ra đại hán hiệt lợi cùng võ tôn tất huyền, ta liền sẽ sợ sao? Từ Tử Nghĩa nghe vậy, chỉ lại lần nữa băng lạnh liếc mắt nhìn Triệu Đức Nôn. Cùng lúc đó, một bên khác đối lập Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên bầu không khí nhưng là có vẻ kỳ dị. Chỉ thấy Thạch Chi Hiên mặt lộ vẻ mỉm cười, thẳng đến ở Trúc Ngọc Nghiên đối diện trước, ôn nhu nói, "Ngọc Nghiên, ngươi ta hồi lâu không gặp, vì sao lần này còn muốn dương cung bạc kiếm đây? Không biết là lúc trước thua ở Từ Tử Nghĩa thủ hạ duyên cớ, vẫn là sắp được đền bù vọng quan hệ, bây giờ Thạch Chi Hiên dĩ nhiên khôi phục một tia ngày xưa thân là Tạ Vương phong dong tiêu sái." Trúc Ngọc Nghiên im lặng một lát sau lạnh lùng nói, "Ta từng sai tin ngươi một chuyến, mệnh đến sư tôn ôm nỗi hận mà kết thúc, chắc chắn sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong." Nghe ra Trúc Ngọc Nghiên trong giọng nói kiên quyết, Thạch Chi Hiên lộ ra thấy buồn cười vẻ mặt, chậm rãi lắc đầu nói, "Ngọc Nghiên đây là cái gì khổ lý do, ngươi chân chính kẻ địch cũng không phải là Thạch Mỗ người, mà là bên ngoài trong trần thế giữa đường hồ lang. Đại gia nếu có thể vứt bỏ thành kiến, định có thể được đền bù ma môn các đời thánh quân tâm nguyện." Trúc Ngọc Nghiên bỗng nhiên cười một tiếng nói, "Ngươi mỹ lệ nói dối người ta sớm nghe điếm ư?" Mắt thấy hai người cũng thế trở nên dương cung bạc kiếm, liền muốn ra tay thời gian, lại nghe Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên nói, "Không biết hai vị có thể hay không nghe ta một lời." Chương 307, Song Long Cố Tỉnh, chỉnh hợp ma môn. Hạ, chương 307, Song Long Cố Tỉnh, chỉnh hợp ma môn. Hạ, nghe được Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên mở miệng, dương cung bạc kiếm bên trong Trúc Ngọc Nghiên không khỏi vẻ mặt vừa chậm, ôn nhu nói, "Từ đạo chủ mới nói, phải biết bây giờ Từ Tử Nghĩa từ lâu là nay không phải trước kia so với, lúc trước ở ba thuộc cùng với một trận chiến lúc, Trúc Ngọc Nghiên liền vì thế sử dụng cả người thế võ, thậm chí bị ép sử dụng thiên ma lập trường nhưng chưa lưu lại đối phương. Trận chiến đó Từ Tử Nghĩa người bị thương nặng, nghe theo nhưng mà có thể ở nàng dưới sự đuổi giết thành công chạy thoát. Từ cái kia bắt đầu từ thời khắc đó, Trúc Ngọc Nghiên thì có linh cảm, ngày sau tất nhiên khó có thể làm sao được rồi đối phương. Bởi vậy làm phó thải lâm thân phó trung nguyên, cùng Từ Hàng Tĩnh trai hợp tác lúc, nàng liền phái ra Loan Loan đi nhắc nhở đối phương, lấy này muốn hòa hoãn hai bên quan hệ, lại có thể để mua đối phương một tân tình. Chỉ là kết quả cuối cùng, không ai từng nghĩ tới. Thành tựu Tam đại tông sư tuổi tác dài nhất người, Dịch Kiếm đại sư phó thải lâm uy trấn trung thổ vực ngoại thời gian, có thể so với không ít người nghĩ tới còn muốn càng lâu. Hổ Dược Hạp trong trận chiến ấy, Từ Tử Nghĩa vui vẻ đến hẹn, trận chiến cuối cùng nhưng truyền đến hai người lưỡng bại câu thương kết quả này tự nhiên không thể nghi ngờ rất nhanh sẽ chấn động trung thổ vực ngoại. Chỉ có điều phó thải lâm bị thương nặng, đến nay khó lành, mà Từ Tử Nghĩa nhưng là vẻ mặt như thường hiện thân ở Dương Công bảo khố bên trong, càng là ngay ở trước mặt nàng cùng Loan Loan trước mặt, liền ở trong khoảnh khắc ra tay làm Song Long bị thương nặng, lại bức lui Sư Phi Huyên. Thậm chí liền ngay cả thường thường giỏi về đột nhiên gây khó khăn ma soái Triệu Đức Nôn cũng có thể đạt tới chí hai người liên thủ, nhưng không thể ở Từ Tử Nghĩa trong tay chiếm được bất kỳ tiện nghi. Bởi vậy có thể thấy được, Từ Tử Nghĩa chưa bao giờ từ Hàng Tĩnh trai tuyên dương như vậy người bị thương nặng. Bởi vậy làm Từ Tử Nghĩa đột nhiên mở miệng, Trúc Ngọc Nghiên cũng phải bán Từ Tử Nghĩa một phần mặt. Trúc sau, ngươi cũng biết này Tà Đế Xá Lợi ẩn chứa có các đời mấy đời ma quân công lực, không chỉ có đủ để giúp đỡ Tà Vương khôi phục tâm linh chi thiếu, cũng đủ để trợ âm hậu đột phá dị vãng ràng buộc đến Thiên Ma Đại Pháp tầng 18 cảnh giới. Từ Tử Nghĩa đứng chắc tay, nhìn chung quanh mọi người một vòng sau, chậm rãi nói rằng, nghe được nơi này, dù là Trúc Ngọc Nghiên trong lòng đã có suy đoán, có thể vẫn là không khỏi bị Từ Tử Nghĩa này nói dẫn tới trong lòng hơi động. Từ đạo chủ nói, Trúc Ngọc Nghiên một đôi trong đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe, hiển nhiên là có lay động tâm. Trúc sau, ngươi không tin được Tà Vương, lẽ nào chẳng lẽ còn không tin được ta Từ Mỗ người sao? Rõ ràng Trúc Ngọc Nghiên do dự ở đâu, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Nghe nói Từ Tử Nghĩa nói, còn chưa chờ Trúc Ngọc Nghiên mở miệng, một bên Triệu Đức Nôn nhưng là không khỏi vẻ mặt kỳ biến, vội hỏi, Trúc sau, ngươi ta hợp lực còn có một chút hy vọng sống. Nếu Từ đạo chủ tự mình đứng ra người bảo đảm, Ngọc Nghiên tự nhiên sẽ tin tưởng. Đối mặt truyền vào trong thai ngôn ngữ, Trúc Ngọc Nghiên làm như bị thai không nghe thấy, trái lại bỗng nhiên cười một tiếng nói, Trúc sư. Nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên thoải mái như vậy địa đồng ý, một bên Loan Loan cũng không khỏi mắt lộ vẻ kinh dị, thành tựu Trúc Ngọc Nghiên thân truyền đệ tử, Loan Loan tự nhiên rõ ràng năm đó Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên hai người chuyện cũ. Trúc sư thành tựu ma môn âm quỷ phái mấy trăm năm qua duy nhất một cái đột phá thiên ma đại pháp tầng thứ 17 cảnh giới người, bởi vậy cũng bị ngay lúc đó tông chủ mang nhiều kỳ vọng. Chỉ tiếc Trúc Ngọc Nghiên nhưng một mực gặp phải Thạch Chi Hiên, Từ Tử Nghĩa từng ở Lỗ Diệu Tử trong miêu tả, rõ ràng biết được năm đó Trúc Ngọc Nghiên không chỉ có bị coi là ma môn đệ nhất mỹ nữ, càng là mơ hồ có ma môn đệ nhất nhân danh xưng. Quả thật, lúc đó ở bề ngoài ma môn cao thủ chính là Tà Đế Hướng Vũ Điển, chỉ là hắn từ lâu hồi lâu không xuất hiện giang hồ, thừa lúc thời thượng không đủ học trò niên hoa Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên bị coi là ngày sau ma môn đệ nhất nhân. Nhưng mà chính là như vậy một cái ma môn nữ tử, càng việc nghĩa chẳng từ nan, toàn tâm toàn ý trải qua một đoạn dĩ lệ yêu đương cuộc đời, thậm chí cuối cùng việc nghĩa chẳng từ nan đem chính mình kính dâng đi ra, hoàn toàn không nhìn chính mình đời này trùng quy vô vọng thiên ma đại pháp tầng 18 cảnh giới. Âm quỷ phái tu luyện công pháp chính là thiên ma đại pháp môn công pháp này, nhất là chú ý tấm thân xử nữ, Trúc Ngọc Nghiên thành tựu lúc trước âm quỷ phái mấy trăm năm duy nhất một cái thành công tu luyện đến tầng 17 người, tự nhiên là có hy vọng đột phá thiên ma đại pháp tầng 18 cảnh giới. Chỉ có điều cuối cùng, nhưng là liên lụy ân sư ôm nỗi hận mà kết thúc, làm ra Mạc Đại hy sinh Trúc Ngọc Nghiên cũng bị Thạch Chi Hiên phản bội. Tất cả những thứ này tất cả, cũng gây thành ngày sau quả đắng, vì diệt tình đoạn muốn, Trúc Ngọc Nghiên không chỉ có chủ động gả cho chính mình ghét nhất người Bá Đao Nhạc Sơn, cũng có con gái. Cho tới Lô Diệu Tử cùng Trúc Ngọc Nghiên trong lúc đó ân oán, chỉ có thể dùng một câu giải thích. Cái kia chính là ở sai lầm địa điểm, gặp phải sai lầm người. Lỗ Diệu Tử thiên tư hơn người, gần như không gì không biết, như vậy xuất sắc nam tử, tự nhiên để Trúc Ngọc Nghiên hồi tưởng lại sớm trước Thạch Chi Hiên, cũng là bởi vì đây là phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ, Lỗ Diệu Tử liền bị Trúc Ngọc Nghiên ám hại chịu nàng một trường, lúc này mới triệt để tâm cho ý lạnh, từ đây liền ẩn cư ở Phi Mã Mục Trường bên trong. Nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên đã cùng Từ Tử Nghĩa đạt thành thỏa thuận, Triệu Đức luôn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, trong lòng biết cũng lại khó có thể quay đầu lại hắn, vội hỏi: "Từ đạo chủ, Triệu mẫu người cũng nguyện?" Nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng, Trúc Ngọc Nghiên chợt mở miệng nói xoái: "Không phải đem này thánh xá lợi cho rằng tệ trên hiến cho võ tôn lão nhân ra 90 đại thọ lễ vật sao? Như vậy lần này xem ra là nhất định vô phúc tiêu thụ." Vừa dứt lời, liền thấy Trúc Ngọc Nghiên dường như ưu linh giống như bay lên, động tác tự hoang thực nhanh, toàn thân ý quyết phiêu phiêu. Sau một khắc liền một cái hơn tuyết bắt nạt xương, đẹp đến mức khắc thường tay ngọc khoan dung sượng bên trong ống tay áo dò ra, nhỏ dài duyên dáng ngón tay ngọc ở bầu trời đêm trồng sen kẽ ra huyền ảo khó hiểu phức tạp động tác, thình lình chính là sớm đóng kín Triệu Đức Nôn sở hữu khả năng tấn công con đường. Trúc Ngọc Nghiên thấy tình hình này, Triệu Đức Nôn ha có thể không biết Trúc Ngọc Nghiên là đối với mình nổi lên sát ý, lúc này nổi giận quát một tiếng, chạy xéo mà lên, hai chảo tề công, sử dụng quy hồn thập bát chảo thức thứ nhất huyền vũ bi khớp. Nó quyết vân, huyền vũ vì là nước, suy vượng hệ tử hình thái, lấy gặp lại chi huyền vì là có tình, có là hình lại có là ưng. Đột nhiên hai tay hắn vuốt trái biến thành trực lao nhanh bắn, thoa nộ có tiếng. Một tay kia trở nên khuất bẻ con khúc, du dương thâm hoãn. Như vậy chảo pháp, không phải tận mắt nhìn, ai cũng khó có thể tin tưởng. Nhưng mà thế này, Trúc Ngọc Nghiên nhưng là cười duyên nói xoáy công lực rất nhiều tình tiến, thật đáng mừng. Chỉ có điều hôm nay nhưng nhất định ở lại trong kho áo. Dứt lời người nhẹ nhàng đống nhiên cách thối lui, Triệu Đức Nôn ngoan cố chống cự, lấy nàng thiên ma đại pháp Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên không muốn cùng với liều mạng. Hai đại ma môn bá chủ, trung nhân Tà Đế xá lợi chính thức cắt đứt. Ngay ở có thể đạt tới trí tâm hệ Triệu Đức Nôn đánh với Trúc Ngọc Nghiên một trận thời gian, đột ngột tâm có báo động trước, trường đao trong tay nhất thời ra khỏi vỏ, chỉ nghe len ken hai tiếng vang lên giòn giã, liền thấy hắn trường đao trong tay cùng Loan Loan thiên ma song chạm giao chiến ở một nơi. Chỉ một thoáng không trung tràn ngập nổi lên tế xa toàn sức lực, xem báo cắt giống như hướng về Loan Loan cuồng tuổi manh đánh. Mà trước mắt Loan Loan giống như là cái sâu không lường được đầm nước bình thường, ung dung không vội đem bốn phía bù đắp toàn sức lực hóa đi. Cùng thời gian không cho phát đẩy ra chỉ kém nửa tức liền xốc vào ngược lợi khí, sau đó nước chảy mây trôi hướng về một bên tung bay, tay áo bắn nhanh ra thiên ma mang, rút khỏi một mảnh dày đặc mang mạng, càng làm có thể đạt tới trí không cách nào thừa dịp này truy kích. Triệu Đức Nôn cũng có thể đạt tới trí bị Trúc Ngọc Nghiên thầy trò hai người cuốn lấy, thêm vào một bên lại có Tạ Vương Thạch Chi Hiên chắp tay xem trận chiến, Triệu Đức Nôn chuyến này tự nhiên là khó có thể chạy thoát. Mà thác Triệu Đức Nôn ra tay duyên cớ, bị Từ Tử Nghĩa ra tay trọng thương khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hai người cũng là thừa dịp này lẫn nhau chữa thương lên, Trường Sinh Quyết thân là võ lâm tứ đại kỳ thư, trong đó càng là giỏi về chữa thương. Mà khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hai người liên thủ, nội khí hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, chữa thương lực lượng càng tăng lên gấp bội, cho nên liền tại đây trong thời gian ngắn ngủi, hai người sắc mặt càng là khôi phục không ít màu máu. Chỉ có điều dù cho hai người bọn họ khỏi bệnh có thể làm sao? Hai người các ngươi đúng là có mấy phần thiên tư, chỉ tiếp hôm nay nhưng nhất định phải ở lại chỗ này. Nhìn đồng thời đứng dậy trận lên giận dữ nhìn hướng về Song Long, Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ lắc đầu. Nhìn từng bước áp sát Từ Tử Nghĩa, sắc mặt tái nhợt Sư Phi Huyên nhưng là bỗng nhiên đứng dậy ngăn ở phía trước nói: "Từ đạo chủ, Phi Huyên có cái nghi vấn, phải biết Trung Nguyên nhất thống thời cơ đã hiện, vạn dân cực khổ đem quá, vì sao ngươi Từ đạo chủ muốn một mực muốn tuyển chọn một con đường khác đây?" Sư Phi Huyên mặc dù là từ hàng Tĩnh trai truyền nhân, nhưng nếu bàn về chữa thương nội lực, nàng tự nhiên là không bằng tu luyện Trường Sinh Quyết khấu Từ hai người. Bây giờ có thể ổn định thân hình đứng ở phía trước, đã là nàng Mạc Đại nghị lực bền lòng biểu hiện. Phải biết Từ Tử Nghĩa giá y địa thần công, bá đạo khó lường, liền ngay cả tinh thông sinh mệnh chi đạo Phó Thải Lâm cũng khó có thể hóa giải, mà mới vừa Sư Phi Huyên cùng Từ Tử Nghĩa nhìn như chỉ là giao thủ một chiêu, có thể bên trong thương nhưng là không nhẹ. Ngươi có biết ta bình sinh ghét nhất cái gì không? Nhìn trước mắt bởi vì bị thương mà hiếm thấy thêm ra một tia nhu nhược cảm giác Sư Phi Huyên, Từ Tử Nghĩa đông như nói: "Cái kia chính là tự cho mình siêu phàm, mà các ngươi tình trai nhân thân trên liền một mực có chứa loại này tự cho mình siêu phàm mùi vị, ta trong lòng biết Phi Huyên ngươi thật là tâm hệ thiên hạ môn dân, có thể các ngươi lại dựa vào cái gì thế thiên hạ chọn chủ? Ngươi lựa chọn Lý Phiệt, mà ta chống đỡ Nhật Nguyệt Thần giáo, trên bản chất hai người đều không có khác biệt quá lớn, đến lúc đó tranh bá thiên hạ bằng bản lãnh của mình chính là, chỉ là các ngươi không nên nhúng tay quá nhiều. Nhìn trước mặt sư Phi Huyên, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói rằng, Từ đảo chủ lời ấy lại là ý gì? Sư Phi Huyên cay đắng cười một tiếng nói, Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, lẽ nào thiên hạ này chỉ có bị các ngươi từ hàng tĩnh trai tán thành quân chủ mới sẽ là một đời minh quân, mà những người khác liền nhất định là hôn quân sao? Từ đảo chủ đối với tĩnh trai thành kiến quá sâu. Nghe được nơi này, sư Phi Huyên chỉ được lại lần nữa cay đắng nở nụ cười. Thành kiến. Từ Tử Nghĩa nghe vậy, nhưng là lắc đầu khẽ mỉm cười. Sư tiên tử không cần nhiều lời, chúng ta Song Long hôm nay nên vì nương cùng Du Di báo thủ. Nhìn thấy còn đang vì bọn họ hai người tranh cướp một chút hy vọng sống sư Phi Huyên, thừa dịp này điều tức hồi lâu Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đồng thời thừa dịp này làm có dễ, hai người hai bên trái phải trực tiếp vòng qua sư Phi Huyên lao thẳng tới Từ Tử Nghĩa mà đi. Bây giờ Dương Công bảo khố thế cuộc cũng thê trong sáng, âm hậu trúc ngọc nghiên lâm trận đi theo địch, tự nhiên đã để bọn họ đoàn người số lượng không nhiều hy vọng triệt để phá diệt. Đợi đến Triệu Đức Nôn cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người phân ra thắng bại sau, đám người bọn họ càng là có chạy đằng trời. Trong lòng rõ ràng đạo lý này, Song Long hai người trong lòng từ lâu vứt bỏ hết thảy lo lắng. Nhìn thấy lại lần nữa liên thủ hướng về hắn tấn công tới Song Long, Từ Tử Nghĩa chỉ là cười lạnh một tiếng, tay áo lớn phất một cái liền tiến lên liên tiếp. Nhưng mà Song Long hai người lần này, nhưng là ngoài dự đoán mọi người không tránh không né, đối mặt Từ Tử Nghĩa chen lẫn có bá đạo vô cùng chân khí phất tay áo một đòn, hai người trái lại trực tiếp tiến lên liên tiếp. Hai người xì xì một tiếng đồng thời phun ra ngụm máu lớn, có thể được này một đòn, khí tức bạc nhược hai người nhưng là không lùi mà tiến tới, trái lại thừa dịp này ra tay tóm chặt lấy Từ Tử Nghĩa hai tay. Sư tiên tử, đi mau. Từ Tử Lăng lúc này miệng phun máu tươi nói. Đồng thời Từ Tử Nghĩa cũng cảm thấy hai người chân khí trở nên quỷ dị lên, nguyên bản tương phụ phối hợp âm dương nhị khí lúc này chợt đảo ngược, Từ Tử Lăng sắc mặt tái xanh, quanh thân càng là tỏa ra từng trận hàn khí, mà Khấu Trọng nhưng là sắc mặt trướng hồng, quanh thân y vật càng là bốc lên một trận bốc lên bạch khí. Từ Lăng, Tiểu Trọng. Thấy này sư Phi Huyên mắt lộ không đành lòng, thành tựu quen thuộc nhất Song Long người, sư Phi Huyên tự nhiên rõ ràng hai người bọn họ vì đối phó Từ Tử Nghĩa, dĩ nhiên dùng tới sớm trước bị phó sư cấm chỉ chiêu thức. Này một chiêu cùng âm hậu thiên ma đại pháp một chiêu cuối cùng khá là tương tự, chính là một cái ngọc thạch câu phần chiêu thức. Hơn nữa hai người bọn họ nội lực từng cái âm một dương, nếu là nội khí đảo ngược lại sẽ sinh ra một luồng mạc đại sức hút, cố lực hút này gặp triệt để vây chết đối thủ cho đến cùng bọn họ hai người cùng ngọc thạch câu phần. Rõ ràng này một chiêu một khi phát động liền không thể nghịch chuyển, sư Phi Huyên âm u thở dài một tiếng sau, thân hình liền lặng yên trốn vào khi đến trong mật đạo. Rõ ràng rơi vào sinh tử nguy hiểm, có thể Từ Tử Nghĩa vẫn như cũng là chấn định đáng sợ, nhìn muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần Song Long, Từ Tử Nghĩa chỉ là lắc đầu nói, hai người các ngươi tiểu tử ngốc, lại muốn dùng này một chiêu tới đối phó ta, thực sự là trò đùa hại cả thiên hạ. Ác tặc, ngươi hôm nay nói cái gì đều đã muộn, ta cùng Tiểu Lăng đều sẽ không bên trong ngươi ác kế, chúng ta hôm nay liền muốn vi nương cùng Du Di báo thủ. Hai người bên trong thân hình nhất là Khôi Ngô Khấu Trọng cố nén trong kinh mạch đủ có thể khiến người ta phát rồ đau nhức cười to nói, hết ngồi đại giếng, làm sao biết tiên địa sự bao la. Nhìn thấy tự cho là hai người, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa lắc đầu, đột nhiên hai tay vung lên trái lại trói lại hai người mạch môn. Tiếp theo Song Long hai người liền cảm thấy chân khí bản thân dĩ nhiên vào lúc này không bị khống chế nghiêng mà ra. Thời gian lúc giờ khắc này, tự cho là có thể vì mâu thân báo thủ Song Long sắc mặt không khỏi đại biến. Hai người các ngươi tiểu tử ngốc, nếu là muốn cùng ta ngọc thạch câu phần, ta muốn hấp thụ hai người các ngươi trưởng sinh quyết chân khí, lại sao dễ dàng như vậy? Nhìn mắt lộ sợ hãi Song Long, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói rằng, hấp tinh đại pháp cùng Bắc Minh thần công có chỗ bất đồng, nó hấp thụ người khác công lực thủ đoạn hạn chế quá nhiều, đặc biệt là Song Long hai người bắt nguồn từ trưởng sinh quyết tiên tiên đạo ra chân khí. Có thể chờ hai người chân khí đảo ngược, muốn cùng Từ Tử Nghĩa ngọc thạch câu phần lúc, Từ Tử Nghĩa chỉ cần vận chuyển hấp tinh đại pháp liền có thể thông dong đem hai người bắt nguồn từ trường sinh quyết tiên thiên chân khí bỏ vào trong túi. Song Long hai người nghịch chuyển âm dương nhị khí lúc này cố nhiên táo bạo, có thể lại sao hơn được giá y đi thần công bá đạo, thêm nữa Từ Tử Nghĩa lại lấy hòa thị bích mở rộng quá kinh mạch, trong khoảnh khắc liền đem hai người chân khí trong cơ thể hấp không còn một ngống. Mấy tức qua đi, muốn ngọc thạch câu phần Dương Châu Song Long liền ở Từ Tử Nghĩa trong tay từ từ cuộn mình trở thành hai cái không đủ lòng bàn tay kích cỡ tương đương quả cầu thịt. Cùng lúc đó, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng ma soái Triệu Đức Nôn giao thủ rốt cục phân ra cao thấp, Triệu Đức Nôn tu vi trước sau thua kém Trúc Ngọc Nghiên một bậc, thêm nữa lại có Thạch Chi Hiên ở bên dò xét, vô hình chung lại cho tinh thần hắn trên áp lực cực lớn. Cho nên liền ở Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma đại pháp dưới là liên tục bại lui, cuối cùng càng là ở Thiên Ma lập trường bên dưới lộ ra cái hở, bị Trúc Ngọc Nghiên một trường đánh trúng tâm mạch mà chết. Mà có thể đạt tới trí nhìn thấy Triệu Đức Nôn bị đánh bại, tâm thần tự nhiên không khỏi bị đến ảnh hưởng, liền bị Loan Loan ngấp trong tay áo Thiên Ma mang cuốn lấy cầm đao tay phải, cuối cùng vẫn là ngã vào Loan Loan Thiên Ma chém bên dưới. Chương 308 Tà đế xá lợi. Chương 308, Tà đế xá lợi. Nhìn thấy quần mình vì là quả cầu thị Song Long, Tố Y chân trần Loan Loan không khỏi mắt lộ kinh dị, nàng từ lâu tại trên Lan Giang đảo từng trải qua Từ Tử Nghĩa trong lúc nói cười chém giết phi ương khúc ngạo cùng với Vân Vũ song tu tất sư bá thủ đoạn, cho nên đối với Song Long chết, nàng là không chút nào hàm bất kỳ kinh ngạc. Chỉ có điều Song Long hai người trong cơ thể tu tập âm dương nhị khí nhưng là thực sự bất phàm, sớm trước ở Trường An bên trong Loan Loan liền từng cùng hai người từng có giao thủ, vì vậy đối với hai người khó chơi địa phương có linh giáo. Hơn nữa Song Long tử trạng, thực sự quá mức thê thảm một chút. Loan Loan thân là âm quỷ phái này một đời truyền nhân, tự nhiên nhìn ra được Song Long là bị Từ Tử Nghĩa dùng thủ đoạn nào đó hút khô toàn thân công lực mà chết. Nhưng mà tại ma môn bên trong, tuy sớm truyền lưu có hấp thụ người khác công lực các loại tà công dị pháp, nhưng bất luận người thi thuật làm sao cao minh, hấp thụ người khác chân khí chỉ thuộc phụ trợ hoặc tạm thời tính chất, chưa từng có người nào có thể thật sự đem người khác mấy chục năm công lực mãi mãi chiếm làm của riêng, cũng cực lớn cũng không ngừng nghỉ địa tăng cường công lực của chính mình. Coi như có thể làm được, bởi vì chân khí bản chất sự khác biệt, sẽ chỉ là thai hại vô ích, hơi một tí có tẩu hỏa nhập ma thai hoại. Thời cao minh là thông qua nam nữ thải bổ thuật, hấp thụ đối phương nguyên âm nguyên dương, nhưng chỉ là phụ trợ tính chất, trong đó có chút ít nguy hiểm, cũng không thượng thừa chi đạo. Mà xem từ Tử Nghĩa hôm nay như vậy trực tiếp đem xong lòng công lực triệt để hút khô cách làm, đừng nói là Loan Loan không có từng trải qua, liền ngay cả Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người cũng là bình sinh không thấy. Phải biết Tà Vương sáng chế bất tử ấn pháp cùng âm hậu thiên ma đại pháp bên trong thu nạp pháp, cũng có điều là cùng người giao thủ mượn đối thủ chân khí để đạt tới đối địch lúc sinh sôi liên tục. Ngọc Nghiên cuối cùng cũng coi như rõ ràng từ đảo chủ vì sao chưa đem Tà Đế Xá Lợi để ở trong mắt. Lúc này làm như cũng thế biết được tất cả, Trúc Ngọc Nghiên không khỏi sâu xa nói. Thạch Chi Hiên lúc này cũng cười khổ nói, Ngọc Nghiên, Tà Đế Xá Lợi liền ở chỗ này, lần này ngươi nên tin tưởng ta sao? Nói rằng nơi này, Thạch Chi Hiên liền đem ẩn giấu Tà Đế Xá Lợi đồng bình đặt ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy dường như biến thành người khác đến Thạch Chi Hiên, trên mặt mang theo trùng vải Trúc Ngọc Nghiên không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Thiên hạ này tự nhiên không có thể so với nàng càng hiểu rõ Thạch Chi Hiên, nhưng mà nhìn thấy Thạch Chi Hiên hôm nay lại như vậy thẳng thắn, Trúc Ngọc Nghiên không khỏi có kinh dị. Một bên Tử Nghĩa thấy này, nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Thạch Chi Hiên người này trước sau không làm được tuyệt tình, chính như hắn nguyên bản quỹ tích bên trong cướp đi Tà Đế Xá Lợi, cũng lợi dụng trong đó tà khí trở về ngày xưa Tà Vương bản sắc sau làm chuyện thứ nhất chính là muốn cùng Trúc Ngọc Nghiên liên thủ. Lấy hắn tâm linh có thiếu lúc, ma môn bên trong đều hiếm có người có thể lưu lại hắn, mà bù với đời thiếu sau Tà Vương thỉnh lình đã trở thành ma môn đệ nhất nhân. Lấy hắn lúc trước võ công đối phó Trúc Ngọc Nghiên, tự nhiên là điều chắc chắn. Chỉ là trong lòng hắn nhưng đối với Trúc Ngọc Nghiên có hổ thẹn, không thể nói Tà Vương là muốn ôn chuyện cũ, chỉ là muốn nắm quyền nghiệp trên chia sẻ đến hơi làm bù đắp. Đương nhiên, phải biết người thay đổi là cực nhanh. Mà Trúc sau cũng không phải không hiểu điểm này. Nhưng mà nàng còn có những tính toán khác, so với cùng Tà Vương cái này nguy hiểm đối thủ hợp tác, không bằng liền sư Phi Huyên thậm chí Song Long, này mấy cái có thể đối với Loan Loan tạo thành ý hiếp người một lần ngoại trừ. Lúc này Loan Loan lại vô đối thủ. Nàng muốn vì Loan Loan cùng Âm Quý phái một lần san bằng con đường. Mà từ nội tâm mà nói, phải nói, Tà Vương nhưng vẫn là chi kỷ, cho nên lẫn nhau trong lúc đó đều rất rõ ràng này cuối cùng kết cục. Bởi vậy lúc này mới nguyên bản quỹ tích cũ bên trong, Trúc Ngọc Nghiên lựa chọn sử dụng Ngọc Thạch Câu phần thủ đoạn nguyên nhân. Mà thông minh như Thạch Chi Hiên như thế nào đoán không được kết cục này đây, chỉ là hắn nhưng muốn cuối cùng thử nghiệm một lần. Trúc Ngọc Nghiên cái kia đồng lứa người trong, tổng cộng có 4 cái kỳ nữ tử, nhưng mà hạnh phúc nhất hẳn là Bích Tu Tâm, không vì là thiên trường địa cửu, chỉ vì đã từng nắm giữ. Mà phong phú nhất người, không gì bằng Trúc Ngọc Nghiên. Suốt đời theo đuổi, cùng Tà Vương, Lỗ Diệu Tử tình cảm hai người trên khúc mắc, cứ việc lưu lại rất nhiều thống khổ. Nhưng mà, nhìn lại chính mình muôn màu muôn vẻ chập trùng thoải mái một đời, nhìn tự tay bồi dưỡng được Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng nên không hối hận. Cũng chỉ có người như vậy, cuối cùng mới có thể làm ra lấy chính mình hy sinh đến vì là ái đồ Loan Loan quét sạch trừ con đường trắng cử. Âm Hậu, Tà Vương, các ngươi không cần kiêm lượng, này Xá Lợi bên trong giấu giếm các đời ma môn thánh quân suốt đời công lực, đủ để giúp các ngươi hai người đột phá ngày xưa giảng buộc còn thừa sức. Rõ ràng Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên hai người trước mắt vi diệu bầu không khí, Từ Tử Nghĩa liền mở miệng nói: "Từ đạo chủ, ta còn có một nghi vấn." Nhìn mặt trước gần giấu thánh Xá Lợi đồng mình, Trúc Ngọc Nghiên làm như trong lòng nhưng có nghi vấn. "Trúc sau, ngươi phải biết thiên hạ này đủ lớn, lớn đến đủ để chứa đựng bất luận người nào." Nhưng mà còn chưa chờ Trúc Ngọc Nghiên đem lời nói xong, Từ Tử Nghĩa liền đã mỉm cười đưa ra đáp án. Đồng thời Từ Tử Nghĩa vừa nhìn về phía Thạch Chi Hiên nói: "Tà Vương, người sống một đời, có lúc không bỏ xuống được không hẳn chính là một cái chuyện xấu." Nghe được nơi này, trước đây không lâu còn mặt mỉm cười, tiêu sái như thường Thạch Chi Hiên dường như sâu trong nội tâm bí mật bị người dò xét đến bình thường, cả người khí chất trong nháy mắt trở nên băng lạnh lên. Nhìn thấy Thạch Chi Hiên biểu hiện liên tiếp biến hóa, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan thầy trò hai người nhưng là cùng nhấc lên cảnh giác. Thiên hạ đại đạo vạn ngàn, nếu có thể đi tới cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, nhưng nếu chỉ là vì siêu thoát, liền cần phải tuyệt tình đoạn muốn, như vậy siêu thoát lại có ý nghĩa gì? Nhìn làm như hai cái nhân cách lại bắt đầu tranh đấu lên Thạch Chi Hiên, Từ Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng nói: "Người sống sót vốn là gặp có cảm tình, ta biết một người như vậy, hắn cũng từng xem Tà Vương như vậy mất đi trí yêu, nhưng lại từ đây ngộ ra duy có thể cực với tình, có thể cực với kiếm đạo lý." Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt chậm rãi lại lần nữa chậm rãi rơi vào Thạch Chi Hiên trên người. Duy có thể cực với tình, có thể cực với kiếm. Nghe được nơi này, mới vừa còn rơi vào hai cái nhân cách dây rủa bên trong Thạch Chi Hiên lại tựa hồ như trở nên yên tĩnh lại, trong mắt càng là bắn ra một trận kỳ quang, phảng phất bị một câu nói này câu dẫn nổi lên trước đây hồi ức. Mà một bên Trúc Ngọc Nghiên nghe được lời nói này, trùng vải dưới ngọc dung cũng giống như có biến hóa rất nhỏ. Từ Tử Nghĩa nói tất cả, cùng ma môn hai đạo sáu phái vì theo đuổi thiên đạo liền muốn từ bỏ nam nữ tình ái cách làm, quả thực có thể nói là đi ngược lại. Thạch Chi Hiên nhân sinh có thể chia làm hai cái giai đoạn, một trong số đó chính là có thể trong lúc nói cười ra tay giết người, nói càng tốt nghe, ra tay càng tàn nhẫn vô tình, giết người trước sau đều có thể duy trì mặt tươi cười. Giai đoạn này Thạch Chi Hiên cùng hậu thế ma sư Bàng Ban không cũng không khác biệt gì, chỉ tiếc hắn gặp phải Bích Tu Tâm, chính như Bàng Ban gặp phải Ngôn Tinh Am. Chỉ là không Bàng Ban cũng không phải là Thạch Chi Hiên, mà Ngôn Tinh Am cũng không phải Bích Tu Tâm, Tà Vương cùng Bích Tu Tâm hai người cuối cùng làm ra lớn mật lựa chọn đi tới một nơi, chỉ là hai người cuối cùng không có địch nổi từ hàng tĩnh trai cùng ma môn bắt nguồn từ trăm nghìn năm tích toán. Mà theo Bích Tu Tâm chết, làm cái kia giữa bồi đất vàng dưới mai táng đi, hầu như đã là hắn đối với trong trần thế sở hữu tốt đẹp toàn bộ ký ức. Vào thời khắc ấy, Thạch Chi Hiên hầu như liền muốn phá kén thành ma, trở thành chân chân chính chính ma môn thánh quân. Nếu như không phải còn có một người, còn có một cái hắn cùng Bích Tú Tâm trong lúc đó cố sự đã từng chân chính tồn tại với trên đời này duy nhất chứng kiến, Thạch Thanh Tuyển. Tà Vương điên rồi. Ở đây sau trong thời gian rất dài, thiên hạ căn bản không gặp Tà Vương hình bóng, có chỉ có một cái liên tục trốn tránh hiện thực phạm nhân mà thôi. Thạch Chi Hiên chỉ vì lẽ đó đáp ứng cùng Từ Tử Nghĩa giao dịch, nguyên nhân căn bản vẫn là nó quá mực nhẹ dạ, không làm được đoạn tình tuyệt dục hắn, chỉ được đem hy vọng cuối cùng ký thác ở ma môn truyền thừa thiên cổ kỳ vật bên trên. Này Thánh Xá Lợi nguyên bản là đời thứ nhất Tà Đế Tạ Bạc, vì là tìm kiếm một bộ có quan hệ y học sách lụa, trong lúc vô tình với một tòa thuộc về thời Xuân Thu chiến quốc đại trong cổ mộ phát hiện vật chôn cùng. Nay mộ ở vào cổ Tề quốc cảnh nội, mộ thất lớn lao trắng lệ, vật chôn cùng cực kỳ xa hoa, chỉ là sinh táng tuấn mã càng đạt trăm con chi chúng, cũng biết mộ huyệt chủ nhân khi còn sống tung không phải vương hầu tướng lĩnh, quyền thế địa vị cũng phi thường cao. Tạ Bạc tuy nhân không cho với lúc đó độc tôn nho học chính thống xã hội, chí hận đời, hành vi quái dị, bản thân nhưng không phải cái gì tội ác tày trời tà nhân, độc ký tình ý đạo, hy vọng có thể thông qua y thuật phá giải ma môn thần bí nhất kinh điển đạo tâm trùng ma đại pháp bí ẩn. Tà Đế Xá Lợi bị Tạ Bạc phát hiện lúc, là đặt ở mộ chủ trầm sau gáy bên dưới, gắn đầy vết ban, phóng ánh loang lổ, nhân thuộc tinh trạng nửa trong suốt chất lượng đặc biệt, cố phân loại vì là hoàng tinh, trên thực tế nó cùng bất kỳ hoàng tinh thạch đều có rất lớn sự khác biệt. Tối gây nên Tạ Bạc hứng thú chính là này tinh cầu tựa hồ ẩn một cái nào đó loại kỳ dị sức mạnh, kinh Tạ Bạc thời gian dài thí nghiệm, đến ra một cái phát hiện kinh người, chính là tinh cầu nắm giữ hấp thụ cùng chứa đựng nhân loại chân nguyên cùng tinh khí kỳ dị đặc tính. Này phát hiện thực thị phi cùng tiểu khả. Chỉ vì ma môn không thiếu có thể hấp thụ người khác công lực tà công dị pháp, nhưng bất luận người thi thuật làm sao cao mình, hấp thụ người khác chân khí chỉ thuộc phụ trợ hoặc tạm thời tính chất. Này chính là sớm trước Trúc Ngọc Nghiên mọi người khiếp sợ nguyên nhân vị trí. Mà này nguyên tinh nhưng là huyền diệu khó hiểu một chuyện khác. Đạo gia có cái gọi là Tam Nguyên, nó ở thiên vì là Nhật Nguyệt tinh chi tam quang, trong đất vì là thủy hỏa thổ chi ba mớn, ở người là tinh khí thần chi ba vận. Mà luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, chính là toàn bộ đạo gia quá trình tu luyện. Ở nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần tam nguyên bên trong, nguyên tinh chính là tất cả căn bản, nguyên khí cùng nguyên thần là đem nguyên tinh tu luyện tăng lên mà được. Nguyên khí cùng nguyên thần nhân mỗi cái tu hành chi sĩ gặp gỡ cùng phương pháp không giống, mỗi người có sự khác biệt, nguyên tinh nhưng cũng không có bất đồng. Sự phát hiện này khiến Tạ Bạc mừng rỡ như điên, kinh nhiều năm nghiên cứu, chung sáng chế một loại đem nguyên tinh chuyển vào tinh cầu đến phương pháp, khi đó hắn cách đại quy kỳ hạn không xa, toại lại đến trung trước đem nguyên tinh tận trú bóng bên trong, cũng chúc đời kế tiếp tìm ra lấy ra bóng bên trong nguyên tinh phương pháp. Từ đó tinh cầu bị mệnh danh là Thánh Đế Xá Lợi. Này mang đến ma môn hai phái lục đạo trung thiên tà đạo vấn đề đau đầu nhất, xem Tạ Bạc như vậy học rộng tài cao, hiểu biết siêu phàm, nắm giữ trí tuệ đại tuệ người đúng là trăm năm khó gặp, các đời người thừa kế tuy đàn tư cật lực, trăm phương ngàn kế, nhưng xem sở hữu bảo sơn, chia sẻ không tới nửa cái tử nhi chỗ tốt. Mà nhân không được nó pháp, khiến Xá Lợi không ngừng hấp thụ đủ loại kiểu dáng thai hại hoặc vô hại nguyên khí, khiến vấn đề càng xu phức tạp, càng nan giải quyết. Có điều các đời tà đế, chỉ cần cũng không đột tử người, trước khi lâm chung đều easy vẫn đem nguyên tinh tập trung vào Xá Lợi bên trong, này cũng trở thành thiên tà đạo các đời tông chủ lựa chọn chọn từ thế phương thức. Bởi vì các loại biến hóa, nghiên cứu làm sao lấy ra Xá Lợi nguyên tinh trở thành độ cao chuyện nguy hiểm, một cái không được, hơi một tí có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Thỉnh thoảng có người có thể lấy ra Xá Lợi bên trong hữu ích nguyên khí, xác thực có thể làm công lực tăng gấp bội, việc này thực khiến các đời truyền nhân càng là bền bỉ kiên nhẫn. Còn làm sao lấy ra Xá Lợi bên trong nguyên tinh thì lại vẫn là hết đường xoay sở. Cho đến hướng Vũ Điển xuất thế, lấy tài cao ngất trời, tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp đống nhiên ngộ ra lấy ra Xá Lợi nguyên tinh chi pháp, Tạ Bạc giấc mơ mới có thể thực hiện. Chỉ có điều hướng Vũ Điển nhưng đối với ma môn cũng không có bất kỳ lòng trung thành, đều nhân sư phụ của hắn Mặc Di Minh thoái ẩn xa mạc sau, chuyên chí tu luyện ma môn bí truyền đại pháp, không hỏi đến nữa ma môn sự, vì lẽ đó bồi dưỡng ra đến đồ đệ vì lẽ đó đều sẽ là như vậy. Ma môn thánh quân mộ Thanh Lưu cùng hướng Vũ Điển cũng có thể nói đồng dạng là thánh môn dị chủng, nếu là vì tuân sư môn chi mệnh tiếp tục truyền thừa, e sợ hướng Vũ Điển chí tử đều sẽ không thu bất kỳ đồ đệ. Thế nhân chỉ biết hướng Vũ Điển nhân tu luyện đạo tâm chủng ma mà ở hỏa nhập ma bỏ mình, cũng không biết hắn tự nghĩ ra lấy ra Xá Lợi nguyên tinh chi pháp, để cho thông dong du hí nhân gian 200 năm lâu dài, thậm chí cùng Lỗ Diệu Tử kết giao, đem Tà Đế Xá Lợi giao cho người sau bảo quản. Chỉ là cuối cùng Lỗ Diệu Tử cho rằng ma môn tạm thời không người có tư cách chịu đựng Xá Lợi, liền đem Xá Lợi mật tàng Dương Công bảo khố bên trong. Ma cố bày nghi trận hướng Vũ Điển, nhưng ra vẻ luyện công thất bại, kỳ thực chính mình khả năng từ lâu phá toái hư không mà đi, chỉ là làm cho hậu nhân không đi tu luyện có thể sẽ thay đổi tính cách đạo tâm chủng ma đại pháp. Trước mắt Tà Đế Xá Lợi, kỳ thực đã sớm bị hướng Vũ Điển rút lấy rơi mất hơn nửa tinh hoa, nguyên bản quy tích bên trong cũng còn sót lại không chọn bện tinh hoa Thánh Xá Lợi, nhưng trợ Song Long hai người cuối cùng đột phá tông sư cảnh giới, mà bị Song Long rút lấy còn sót lại ba tầng tinh hoa, nhưng là trợ Thạch Chi Hiên bù đắp rơi mất tâm linh có thiếu kẽ hở. Chỉ có điều Thạch Chi Hiên nhìn như là muốn dùng Tà Đế Xá Lợi trợ chính mình đột phá ràng buộc, kỳ thực nhưng là muốn lợi dụng những người cái thế hung ma đưa vào trong đó, từng khiến cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người trực giác đến như ngàn vạn đoan hồn lấy mạng ngoan tuyệt hung lệ khí, đến trợ chính mình triệt để chặt đứt tình dục. Chỉ tiếc có Song Long hai người nghịch tiên tạo hóa duyên cớ, để Thạch Chi Hiên cuối cùng dã tràng xe cát. Phải biết có một ít sự, có một người, ngươi căn bản là không có cách quên mất, nếu không cách nào quên mất, vì sao còn muốn tội gì lừa mình dối người đây? Nhìn chăm chú trước mặt Thạch Chi Hiên, Từ Tử Nghĩa có thể rõ ràng trong lòng hắn giấu giếm thống khổ, liền liền than nhẹ một tiếng sau chậm rãi mở miệng nói. Thạch Chi Hiên thân thể run lên, hai mắt thời khắc này cũng là bắn ra một trận dị dạng thần quang, cả người dường như rộng mở hiểu ra bình thường. Sau một hồi lâu đông nhiên hát bằng nói, lục dương rong như yên, quy là hồ nhi ở mã tuyển. Mấy chỗ hồ gia minh nguyện dạng, người phương nào ỷ kiếm mây trắng thiên. Xưa nay đông hợp quan hải đường, hôm nay phân lưu hán kiến trước. Mặc đạo hạnh người chiếu dung tấn, khủng kinh tiểu tụy vào năm mới. Mà một bên Trúc Ngọc Nghiên thấy này, nhưng là hiếm thấy không có mở miệng chào phúng, trên mặt mang theo trùng vải nàng nhìn trước mắt Thạch Chi Hiên, một đôi trong đôi mắt đẹp làm như cũng là nổi bật ra từng tia một ngày xưa hồi ức. Tích ta hướng về rồi, Dương Liễu đông đưa. Hôm nay ta đến tư, mưa tuyết phi phi dù là nàng hận cực kỳ thân ảnh trước mặt, nhưng trong lòng nhưng vẫn là không thể áp chế địa nhớ tới trước kia hồi ức, nhớ tới cái kia hắn cùng nàng tương phùng ngày ấy sáng sớm. Chương 309, thấy lợi tối mắt, dạ tập Lan Giang đảo. Chương 309, thấy lợi tối mắt, dạ tập Lan Giang đảo. Có Tử Tử Nghĩa ở bên quyên bảo, Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên hai người đúng là ít đi mới vừa gặp mặt Dương cùng Bạc Kiếm. Mà ở Tử Tử Nghĩa chứng kiến dưới, hai vị ma môn bá chủ liền lại lần nữa chia đều nổi lên Tà Đế Xá Lợi hiếm hoi còn sót lại nguyên tinh. Tà Đế Xá Lợi bên trong nguyên tinh tuy rằng đại thể bị đời trước Tà Đế hướng Vũ Điền hút lấy lấy, có thể trong đó còn sót lại nguyên tinh cũng đủ để thỏa mãn hai người nhu cầu. Chỉ có điều không biết là xuất phát từ hổ thẹn, vẫn bị Tử Tử Nghĩa đánh thức duyên cớ, sớm trước đối với Tà Đế Xá Lợi đổ xô tới Thạch Chi Hiên lại chủ động lễ nhượng, để Trúc Ngọc Nghiên trước tiên hấp thụ Tà Đế Xá Lợi bên trong nguyên tinh. Trúc Ngọc Nghiên thấy này cũng không khỏi mắt lộ vẻ kinh dị, sau một lúc lâu đột nhiên nói, "Loan Loan, ngươi đi đi." Tố Y Chân Trần Loan Loan nghe vậy, không khỏi mắt lộ kinh sắc, hiển nhiên không ngờ rằng Trúc Ngọc Nghiên sẽ đem cơ hội này tặng cho nàng. Không cần nhiều lời, ngươi bây giờ Thiên Ma Đại Pháp đã tu luyện đến tầng 16, khoảng cách tầng 17 cũng có điều chỉ kém một đường mà thôi, có Thánh Xá Lợi giúp đỡ, nói vậy có thể càng nhanh hơn thân đến tầng 18 cảnh giới, hoàn thành các đời tổ sư tâm nguyện. Làm như nhìn ra Loan Loan do dự, Trúc Ngọc Nghiên đón lấy ngữ khí cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Trúc sau, các ngươi thầy trò không cần kiêm lượng, này Thánh Xá Lợi nguyên tinh đủ để chứa đựng các ngươi thầy trò cùng Tả Vương ba người. Rõ ràng Trúc Ngọc Nghiên khổ tâm ở đâu, nhìn thấy các nàng thầy trò lúc này còn đang kiêm lượng, Từ Tử Nghĩa không khỏi mở miệng nói. Nghe được nơi này, Trúc Ngọc Nghiên trùng vải dưới ngọc dung hơi đổi, có thể vẫn là cố ý trước hết để cho Loan Loan hấp thụ Xá Lợi bên trong nguyên tinh, mà Thạch Chi Hiên lúc này tựa hồ bị thai không nghe thấy bình thường, tự mình mỉm cười ngồi ở một bên. Nguyên bản vầng trán ngầm có ý mù mịt, thời khắc này tựa hồ được phóng thích bình thường. Dưới đêm trăng bao phủ hồ động đình bên, bốn đạo cao gầy bất nhất bóng người nhưng là tụ tập đến nơi này. Kha kha, phía trước chính là Lan Giang đảo. Ngóng nhìn đêm trăng bên dưới bao phủ ở sương mù bên dưới đảo nhỏ, rốt cục có người mở miệng nói. Nhưng mà nghe cùng với nói, một lúc lâu nhưng không người chủ động theo tiếng. Lan Giang đảo chi danh, bây giờ tên tuổi có thể gọi cách xa ở Phật môn hai đại thánh địa, từ hàng Tĩnh trai cùng Tịnh Niệm thiền viện bên trên, vì nó nguyên nhân tự nhiên là bắt nguồn từ vị kia Lan Giang đảo chủ. Từ khi Hổ Dược Hạc một trận chiến, Lan Giang đảo chủ liền bị thiên hạ bốn đại tông sư một trong. Thêm nữa nó chính trực thịnh niên, cho nên bất kể là tên tuổi vẫn là thanh uy, đều cách xa ở Ma môn cùng Phật đạo hai nhà bên trên. Có vị kia Lan Giang đảo chủ tác chiến, Hồ Động Đình một năm qua đã sớm bị coi là võ lâm cấm địa, bình thường người tuyệt không dám nhẹ vào. Ta đã trước đó tìm hiểu rõ ràng, vị kia từ đảo chủ trước mấy thời gian đã từ Lan Giang đảo rời đi, bây giờ trên đảo chỉ còn dư lại hắn đổ nhi trấn thủ. Mọi người ở đây không người theo tiếng thời khắc, có người bỗng nhiên mở miệng nói. Ở ánh trăng soi sáng dưới, chỉ thấy một tên trên người mặc kình phục hán tử, hắn lưng meo rất đại thiết cắt, đầu đội câu tị thâm mục, có loại không nói ra được tà ác mùi vị, vừa nhìn liền biết không phải cái gì đường tốt mấy nhân vật. Quái lạ nhất là mang trên đầu cái đế hoàng bắt đầu dùng miệng bản miệng lưu đầy đủ thông thiên quan. Đinh Cửu Trọng, xem ra ngươi là trong đất trong động ở lại quá lâu, liền ngay cả đầu cũng biến thành hồ đồ lên, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết vị kia Lan Giang đảo chủ ý danh? Nhưng mà còn chưa chờ cái kia Đinh Cửu Trọng lời nói hạ xuống bao lâu, liền lập tức có người mở miệng phản bác. Đinh Mỗ cùng Chu lão thán huynh không gặp có tới 20 năm, không nghĩ tới hỏa khí vẫn là lớn như vậy, không biết tay không trưởng công có hay không đã luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Dưới ánh trăng Đinh Cửu Trọng thâm trầm nở nụ cười, nhìn như ung dung thong thả nói: "Này Chu lão thán bên ngoài, so với cái kia Đinh Cửu Trọng càng làm cho người ta không dám kết tạo, mặt rộng như buồn, cảm phong lên câu, hai mảnh dày môi đổ xuất như chim mổ, đôi kia đôi mắt to thì lại giống như hai đám quỷ hỏa, thân hình đủ kịch, hai tay nhưng tráng kiện như thân cây, tuy trên người mặc tăng nạm, nhưng không có chút nào phương ngoại người xuất thế khí độ, chỉ giống cái giết người như ngóe ma vương. Trên đầu hắn còn mang theo một chuỗi đỏ như màu máu tiết hạt châu, càng khiến người cảm thấy không ra ngô giá khoai. Được rồi." Ngay ở hai nhân kiếm dương nọ trương thời khắc, đột nhiên lại có người mở miệng nói, người này thanh âm nói chuyện sắc bén đến cực điểm. Rõ ràng hào phóng vô cùng nhưng là cố ý trang gần giọng tế khí. Người ta bốn người từ biệt 20 năm. Hiếm thấy hôm nay chúng ta đi ngược chiều phái, bá vương cốc, tay không giáo, mê hoặc tông này tà công dị thuật tứ đại ma môn đường truyền, lại lần nữa tập hợp một đường, vì cái gì các ngươi chẳng lẽ lại đã quên hay sao? Người này lại là gần giọng tế tức giận nói. Ánh trăng chậm rãi rơi ra, đem người này dung mạo lại lần nữa chiếu rọi trong đó. Sắc mặt như sắc ong, xấu cốt linh đỉnh, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, đôi lông mày thái dương tràn đầy đau khổ sâu sắc nếp nhăn, nhưng vóc người cực cao. So với bên cạnh chiều cao ngọc lập vòng vàng thật cao ra toàn bộ đầu đến. Mũi của hắn cao hơn Đinh Cửu Trọng càng loan, môi mảnh nhưng dày với Chu Lao Thán, lông mày thì lại một cách lạ kỳ dày đặc đen thui, phía dưới cái kia sáng quắc có thần ánh mắt lại hoàn toàn cùng hắn đau khổ vẻ bại gương mặt không phù hợp, sáng sủa trong suốt như hải tử, nhưng mà ở ánh mắt nơi sâu xa, mơ hồ toát ra bất kỳ hải tử đều không có lãnh khốc cùng cừu hận vẻ mặt, làm người nhìn ra không rét mà run. Hắn mặc một bộ thanh y một cách lạ kỳ rộng lớn, có loại y không vừa bạn biến hữu, trên lưng treo cái kim quang lấp lóe độc cước đồng nhân, lý phải là có ít nhất mấy trăm cân nặng, nhưng là con ở trên lưng hắn nhưng tự nhẹ như lông tơ, hoàn toàn không được gánh nặng. Đinh Cửu Trọng lạnh lịch âm thanh từ một bên truyền đến, ngươi Vưu Điểu Quyện nói đúng là em hai, lẽ nào ngươi dám mạo hiểm đắc tội vị kia Lan Giang đạo chủ nguy hiểm, chủ động bước vào Lan Giang đạo sao? Vưu Điểu Quyện trong mắt lập lòe tàn nhẫn hung ác dị mang, cười quái dị nói, lẽ nào từ biệt 20 năm Đinh Cửu Trọng còn chưa có bất kỳ chướng tiến vào, xem ngươi như vậy nhìn trước ngó sau, do dự không quyết định lại có thể nào thành tựu đại sự gì? Lúc trước cùng Đinh Cửu Trọng vốn là xung khắc như nước với Lựa Chu lao thán sen vào nói, cái kia y ngươi Vưu Điểu Quyện nói như vậy, ta trở lại nên làm gì? Vưu Điểu Quyện ánh mắt đảo qua ba người nói, trong thiên hạ cũng chỉ có chúng ta bốn người có cảm ứng thánh xá lợi phương pháp, có thể cách hiện nay quá khứ mấy chục năm, người ta bốn người hao tổn tâm cơ nhưng chưa từng cảm ứng được một tia động tĩnh, hiển nhiên cái kia Lô Lao Nhi vì ứng phó chúng ta phương pháp cảm ứng mà sớm làm ra bố trí. Bây giờ người ta bốn người tụ hội ở đây, không phải là vì từ trong miệng hắn bức ra thánh xá lợi tâm tích, mắt thấy vị kia Lan Giang đạo chủ ngoại ra không về, các ngươi lẽ nào chịu từ bỏ cơ hội này? Chẳng lẽ ngươi Vưu Điểu Quyện không sợ cái kia Lan Giang đạo chủ sao? Một bên điệu đà đến như cây bông mật đường thanh âm cô gái tiếp lời nói, so với ba người kia, này ở đây duy nhất nữ giới nhưng là có vẻ trang điểm lộng lẫy, một thân cung trang thải phục nàng, tuổi mới xem tự ở đôi mươi trong lúc đó, muốn nhìn kỹ giới mới biết năm tháng không tha người, đôi lông mày khỏe mắt nơi thấy ẩn hiện chu vong giống như hướng về tóc mai phóng xạ nếp nhăn. Nhưng nó lông mày như núi xa, mắt như thu thủy, đều là 100 không hơn không kém mỹ nhân bại hoại, chỉ là mặt ngọc trắng xám đến không có nửa điểm màu máu, rất giống minh phủ đến mỹ lệ ưu linh. Vưu Điểu Quyện hai tay phủ sau, đảo mắt quét qua lạnh lùng nói, sợ thì thế nào, chỉ cần chúng ta bốn người liên thủ từ Lỗ Lao Nhi trong miệng ép hỏi ra thánh xá lợi tâm tích, chỉ cần thánh xá lợi vừa đến tay, người ta liền tránh xa hải ngoại, không tới công thành tuyệt không lộ diện. Vưu Điểu Quyện này một phen có thể nói là chính nói đúng ba người bọn họ tâm tư, ba người liếc mắt nhìn nhau sau, rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Cùng lúc đó, Lan Giang đảo trên nhưng là nên đón Lỗ Diệu Tử đoàn người đến thăm. Lỗ sư ngươi đến rồi. Bởi vì từ Tử Nghĩa cùng với Trình Linh Tố mọi người đi xa không về, tự nhiên chỉ được có Kỷ Thiến đứng ra bắt chuyện. Thiến Nhi, từ đảo chủ đây. Nhìn thấy chỉ có Kỷ Thiến một người đứng ra bắt chuyện hắn, ngũ quan bất mang, khuôn mặt gục xì, nguy như tùng bách Lô Diệu Tử lúc này rõ ràng so với ngày xưa thiếu một tia tiêu sái cùng thong dong, làm như có tâm sự. Ta sư phụ cùng các sư nương bây giờ đều đi xa không về. Nhìn ra Lô Diệu Tử tựa hồ có chuyện quan trọng sau, Kỷ Thiến cũng tựa như thực đáp. Cái kia Trương chân nhân có ở đó không? Nghe được từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố bọn người đi xa không về, Lô Diệu Tử khẽ cau mày lại lần nữa hướng về Kỷ Thiến hỏi thăm tới Trương Tam Phong tam tích. Kỷ Thiến nói, Trương chân nhân có người nói cũng là phỏng vấn bạn cũ. Cái kia xem ra ta lần này chính là các ngươi đưa tới phiền phải lớn. Lô Diệu Tử nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu nói, Lỗ sư có lời, nói thẳng chính là, Thiến Nhi tu vi nhi tuy kém xa thời của ta cùng Trương chân nhân, có thể vẫn có thể tận chút đủ khả năng việc. Nhìn thấy Lô Diệu Tử chuyến này, thậm chí Thương Thanh Nhã cùng Thương Tú tuần mẹ con cũng cùng mang tới Lan Giang đảo, cũng thế đoán ra Lô Diệu Tử chuyến này tất nhiên có chuyện quan trọng, Kỷ Thiến liền mở miệng lần nữa. Thiến Nhi ở Lạc Hà bên bờ đấu bại Tử Ngọ kiếm Tả Du tiên tin tức, ta tự nhiên là có nghe thấy, chỉ là lần này đến người không chỉ có cùng hung cát, nhân số càng là đông đảo. Nhìn thấy Kỷ Thiến mở miệng, Lô Diệu Tử nhưng là chậm rãi lắc đầu. Tiếp theo liền đem năm đó Tà Đế hướng Vũ Điển giao do hắn bảo quản thánh xá lợi một chuyện chậm rãi nói ra, nguyên lai năm đó Tà Đế hướng Vũ Điển thu bốn cái đồ đệ. Bọn họ phân biệt là đi ngược lại Vưu Điều Quyện, Đại Đế Đinh Cửu Trọng, Chu Lão Đàn, cùng với Mị Nương Tử Vòng Bằng Thật. Năm đó hướng Vũ Điển thu bốn người làm đồ đệ, cũng có điều là bức bách ở không cho Tà Cực Tông truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên mới thu rồi mấy cái phẩm tính bạc tính ích kỷ đồ đệ. Mấy chục năm tới nay, Vưu Điều Quyện bốn người bởi vì nội đấu, càng là phân biệt sáng chế đi ngược chiều phái tung lũng các vị vua tay không giáo mê hoặc tông bốn phái. Chỉ là không nghĩ đến lần này, bốn người bọn họ dĩ nhiên cùng liên thủ hướng về hắn ép hỏi thánh xá lợi tâm tích. Nếu không có kiên kỵ bị võ công tiến nhanh sau Lô Diệu Tử gây thương tích, các tàng giã tâm bốn người lúc này mới cuối cùng để Lô Diệu Tử một đường hữu kinh vô hiểm đến Lan Giang đảo. Kính xin Lô sư yên tâm, bây giờ trên đảo tuy rằng sư phụ không về, nhưng ta nhưng có lùi địch nắm. Nghe được là Tà Cực Tông bốn người xâm lấn, Kỷ Thiến đôi mắt đẹp hơi động, rất nhanh sẽ mở miệng nói. Thiến Nhi, ta biết người võ công rất nhiều trướng tiến vào, có thể sức lực của một người muốn đối kháng bốn người bọn họ, nhưng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhìn thấy Kỷ Thiến như vậy tự tin, Lô Diệu Tử không khỏi có vẻ do dự. Lỗ sư, có chỗ không biết, trước đây không lâu thầy của ta lại tân thu một tên đệ tử, hắn nội công cực kỳ thâm hậu, hơn xa cho ta, có hắn ra tay giúp đỡ, đều có thể để những người cuồng đồ có đi mà không có về. Nói rằng nơi này, Kỷ Thiến liền lại bỗng nhiên cao giọng nói, Thạch sư đệ. Không ra thời gian ngắn ngủi, liền thấy từ đằng xa buôn tập đến rồi một vị lông mày rậm mắt to thiếu niên này nụ cười chân thành, thân hình càng là khôi ngô, Lô Diệu Tử xa xa nhìn qua, liền trong lòng biết hắn là một vị thế gian ít có chất phát thiếu niên. Sư tỷ, người tìm ta. Thạch Phá Thiên hàm hậu cười một tiếng nói, sư đệ, vị này chính là Lỗ sư. Trong lòng biết nàng vị sư đệ này tâm tư đơn thuần, Kỷ Thiến liền chủ động giới thiệu một bên Lỗ Diệu Tử. Nhìn thấy Lỗ sư, ở Mai Phương cô cùng với mọi người giáo dục dưới, Thạch Phá Thiên từ lâu hiểu được thế tục lễ nghi, liền ngay cả gấp hướng Lỗ Diệu Tử hành nổi lên đại lễ. Sư đệ, lưu lại đảo bên trong có cường địch xâm lấn, những người này cùng hung cực ác, ngươi định sẽ gặp phải cũng không nên hạ thủ lưu tình. Rõ ràng Thạch Phá Thiên đấy lòng thiện lương, e sợ cho hắn lưu lại có lưu tình, Kỷ Thiến lại lần nữa nhắc nhở, sư tỷ, ta biết rồi. Thạch Phá Thiên ngoan ngoãn gật đầu nói. Nửa đêm, hồ động đình bên trên ánh trăng càng đậm, mà tại đây ánh trăng trong ngần chiếu xuống, thân ảnh bốn người nhưng là cũng thế thậm chí lan giang đảo bên trong. Biết được sẽ có người ngoài xâm lấn sau, Kỳ Thiến liền đặc biệt dặn dò Tiểu Hạc Nhi cùng Tiểu Bưu hai người cùng Thương Thanh Nhã mẹ con hai người ở lại phòng nhỏ bên trong, mà Lỗ Diệu Tử vốn là muốn đích thân ra tay. Có thể ở Kỳ Thiến quên, cũng đáp ứng ở lại bên trong cái phòng nhỏ chăm nom một đám nữ quyến. Trong này nguyên nhân, tự nhiên là bắt nguồn từ Thạch Phá Thiên duyên cớ, ở Lỗ Diệu Tử có lòng thăm dò bên dưới, Thạch Phá Thiên nội công tu vi thâm hậu, lại vẫn ở trên hắn. Kết quả như thế, tự nhiên là để Lỗ Diệu Tử rất là khiếp sợ, đồng thời trong lòng rất là từ tử nghĩa thu rồi hai cái đồ nhi ngoan. Theo, đỉnh đầu minh nguyệt lại lần nữa cất vào trong tầng mây, trong phòng giá cắm đến trên một điểm ánh sáng liền tự thành này ám hắc thiên địa duy nhất qua mình, ánh đến Lỗ Diệu Tử càng cao ngạo cùng siêu nhiên. Thiên sướng bỏ kêu âm thanh, doanh mãn phòng nhỏ ở ngoài không gian, vừa phong phú lại kỳ ảo, mà hỗn độn bên trong lại ẩn hàm một cái nào đó loại khó có thể miêu tả thiết tấu, khiến vốn là tĩnh mịch đêm đen tràn ngập sinh cơ. Dị âm bỗng dưng ở ngoài phòng vang lên. Mới nghe lúc làm như trẻ con khóc lóc âm thanh, tiếp biến thành nữ tử tiếng kêu gào thảm thiết. Lấy Lỗ Diệu Tử tu dưỡng, lại biết rõ là có người giở trò tác quái, đều có mao cốt đột nhiên phản ứng. Vốn còn muốn nóng lòng muốn thử Tiểu Hạc Nhi, lúc này từ lâu mất đi trước dũng khí, cực kỳ yên tĩnh ở lại Tiểu Bưu bên cạnh. Cho tới Phi Mã Mục trưởng chủ trang trại Thương Tú tuần một thân kinh phục, tràn đầy anh tư hiên ngang nàng, lúc này thì lại đứng dậy đứng ở Lỗ Diệu Tử bên cạnh, ngóng nhìn xa xa rơi vào trong bóng tối rừng đào, không khỏi mở miệng nói, "Thiến Nhi các nàng không có sao chứ?" Thiến Nhi võ công từ lâu chăn giang hồ nhất lưu trình độ, mà nàng vị tiểu sư đệ kia nội công tu vi càng là thâm hậu vô cùng, thêm nữa các nàng hai người biết rõ địa hình, Bưu chim nhỏ bốn người lần này có thể muốn ăn thiệt thòi. Lỗ Diệu Tử nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe vậy nhưng là lắc đầu nói, bên ngoài ma âm lại nổi lên biến hóa, từ lúc trước lúc sau, tả lên hữu lạc, phập phù vô định, biến thành tập trung ở phòng nhỏ ở ngoài, mà càng có xu thế cao vút khó nghe, biến thành quỷ chiêm chết bị hảo, nhược định lực hơi kém người, không che thai run mới là lạ. Vậy thì tự bỗng nhiên đến tu la địa phủ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chết thảm quỷ, đang tới hướng về ngươi lấy mạng, bị ảnh lay động, sát cơ ám bao hàm. Cùng lúc đó, chính đang tùy ý phát sinh ma âm mị nương tử vòng vàng thật, bên hai nhưng là bỗng nhiên chuyển đến một trận xa lạ âm thanh, vị tỷ tỷ này, hơn nửa đêm ngươi tại sao không đi ngủ, một mực muốn giả thần giả quỷ đến hù dọa đây. Mị nương tử vòng vàng chân chính ở hết sức triển khai lấy âm hoặc địch ta công, bên hai này trận bỗng nhiên xuất hiện âm thanh, vội vã theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang áo đơn thiếu niên chẳng biết lúc nào cũng thế xuất hiện ở bên cạnh nàng, càng là hiếu kỳ dò ra hướng về nàng quan sát đến, tình cảnh này tự nhiên sợ đến nàng thân thể mềm mại không khỏi run lên. Phải biết nàng mới vừa triển khai ma công, chính là lấy âm dẫn ra tâm thần người ta công, nếu là tu vi không đủ, liền nàng người không thấy được liền sẽ tại chỗ chết. Có thể này xem ra lông mày rậm mắt to thiếu niên, nhưng một mực nhắm mắt làm ngơ không nói, càng là giấu giếm được nàng ngũ giác, chẳng biết lúc nào đã đi đến phía sau nàng. Muốn đến đây nơi các loại quỷ dị, thân mang y phục rực rỡ vòng vàng thật sự coi dưới liền trở tay chính là một trường. Sau khi nàng vận dụng hết chân khí một trường vô ở trên người vừa tới lúc, đối phương nhưng là bình yên vô sự, trái lại là nàng nên đón một luồng kịch liệt vô cùng lực phản chấn, răng rắc một tiếng liền thấy nàng cánh tay phải không tự nhiên uốn lượn hạ xuống. Đồng thời cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên đường càng là trong miệng máu tươi. Vòng vàng thật làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là kết quả này, được này trọng thương nàng, vội vã thân hình rung động, ở giữa không trung lại có thể bỗng dưng thay đổi thân hình, đột nhiên một hồi cả người liền đã thân đến hơn 10 trượng ở ngoài. Vị tỷ tỷ này, bên kia không thể đi. Nhìn thấy một thân y phục rực rỡ vòng vàng thật đột nhiên hướng về chỗ đó tung bay đi, làm như nhớ ra cái gì đó Thạch Phá Thiên vội vã mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà hắn không mở miệng cũng còn tốt, này vừa mở miệng một thân y phục rực rỡ vòng vàng chân thân hình càng là biến nhanh thêm mấy phần, chỉ có điều rất nhanh nàng liền bất ngờ va tiến vào một mảnh lật mấy trong rừng. Những này lật thụ thấp bé vô cùng, có thể màu sắc nhưng như ngày mùa thu lá phong, đỏ sẫm như máu, trong hoàng hôn, làm người không rét mà run. Mà vòng vàng thật thấy này nhưng không cảm thấy khác thường, thân hình rung động liền muốn từ nó ngọn cây thổi qua, nhưng mà đang ở giữa không trung, trong mũi bỗng nhiên nghe thấy được một trận lùng hương, còn chưa vòng vàng thật sự có cảnh giác, bỗng nhiên tuyệt mắt tối sầm lại, nhất thời có chút choáng váng. Giờ khắc này, vòng vàng thật há có thể không biết chính mình thân chúng kỳ độc, đội vã bế khí thẩm vận tâm pháp lấy này tránh độc. Nhưng mà loại độc này chi mãnh liệt, nhưng so với nàng dự đoán còn muốn hung hiểm, thêm nữa bị thương nặng, chỉ cần thời gian ngắn ngủi, nguyên bản tiếu có thể bức người trên mặt ngọc cũng là thêm ra một ít màu đen đặc lấm tấm. Nội tức bất ổn bên dưới vòng vàng thật chỉ được rơi vào này kỳ dị lật trong rừng cây, trong lòng biết tính mạng mình nguy rồi, nàng chỉ được vận dụng hết cuối cùng khí lực hô to một tiếng, lao thán. Thời gian lúc giờ khắc này, nàng cũng không kịp nhớ bại lộ cùng Chu lao thán hai người tình cũ cháy lại. Hoàn thật. Làm như nghe được vòng vàng thật cầu cứu tin tức, Chu lao thán thân hình run lên cực nhanh liền chạy tới. Có. Độc. Nhìn thấy Chu lao thán bóng người, từ lâu độc phát vòng vàng thật dùng hết cuối cùng khí lực nhắc nhở. Chu lão đàn từ lâu nhìn thấy vòng vàng thật trên mặt ngọc che kín màu đen nửa điểm, thân hình hơi động liền đem vòng vàng thật ôm đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nghe được vòng vàng thật dùng hết khí lực tiếng kêu gào, trong rừng đảo Thạch Phá Thiên chỉ là bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói, ta đã sớm nói, tại sao không có ai tin đây. Chương 310, ma đầu đeo đầu, Thạch Phá Thiên sơ hiện thần uy. Chương 310, ma đầu đeo đầu, Thạch Phá Thiên sơ hiện thần uy. Thâm trầm tiếng cười từ đằng xa truyền tới nói, buồn cười a buồn cười. Chu lão thán cùng mỹ nương tử hai cái ngu xuẩn vẫn muốn nghĩ gạt chúng ta, không nghĩ đến nhưng cắm ở một cái tiểu quỷ trong tay. Không lâu lắm công phu, liền thấy thân mang đế vương quần áo đinh cựu trọng cùng một bộ rộng lớn thanh y bưu điệu quyện rơi vào Thạch Phá Thiên trước mặt. Các ngươi là người xấu sao? Nhìn rơi vào trước mặt thân mang kỳ trang dị phục hai người bóng người, Thạch Phá Thiên chỉ là tò mò đánh giá một hồi hai người, lấy hắn quan cảm, tự nhiên cảm thấy đến hai người dài đến chính là cùng hung cực ác, khá là có tự sư tỷ mới vừa đã nói kẻ ác. Đầu tiên cái kia kính trang đại hán, mắt lộ ánh sáng càng làm cho hắn đột ngột thấy không khỏe. Mà bên cạnh tên còn lại sắc mặt vàng như nghệ, xấu cốt linh đỉnh, xem ra dường như cương thi bình thường, cũng không giống như là người tốt dáng vẻ, rõ ràng chính mình sức mạnh quá to lớn thạch phá thiên vì phòng ngừa đả thương người tốt, liền đặc biệt mở miệng dò hỏi. Đinh Cửu Trọng cùng Bưu Điểu Quyện hai người nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng khác thường, nhất thời không rõ rõ thạch phá thiên hư thực hắn, liền có ý định nói, chúng ta không phải là cái gì người xấu. Thạch phá thiên nghe vậy đạo, dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo nhân tiện nói, vậy ngươi chính là người tốt. Người tốt. Nghe được nơi này, Đinh Cửu Trọng cùng Bưu Điểu Quyện hai cái ma đầu theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy tiểu tử này ở cố làm ra vẻ bí ẩn, nếu không có bị vướng bởi hắn vừa nãy đem mị nương tử trọng thương võ công, hai người bọn họ nhất định phải cho rằng đối phương là cái tiểu tử ngốc. Có thể nếu đã được kiến thức đối phương võ công, trong lòng khó tránh khỏi có đối phương cố ý trêu chọc ý nghĩ của bọn họ. Thạch sư đệ, bọn họ không phải là người tốt lành gì. Đông nhiên lúc này, một bộ vàng nhạt trường sam Kỷ Thiến cũng thế đúng lúc tìm đến. Lúc này Minh Nguyệt xuyên qua che chắn tầng mây, đem Kỷ Thiến làm nổi bật càng là da quang trắng hơn tuyết, thanh tú tuyệt luân nàng tự nhiên dẫn tới Bưu Điểu Quyện cùng Đinh Cựu Trọng hai người vẻ tham lam đại trùng. Hai người bọn họ bình sinh từng trải qua không ít mỹ nữ, cũng như trên một đời tứ đại mỹ nữ, có thể trước mắt Kỷ Thiến dung mạo tú lệ cực điểm, thật sự như minh châu xinh mất, mỹ ngọc ánh huỳnh quang, tiếu lông mày hơi nhíu nàng ở ánh trăng chiếu bắn xuống càng là để lộ ra một luồng lạnh lạnh vẻ. Thế nhưng phần này khí chất, chính là không thua gì năm đó Phạm Thanh Huệ cùng Minh Nguyệt mọi người. Thạch Phá Thiên nói, vậy bọn họ không phải người tốt, lại không phải người xấu, ừ, đúng rồi, bọn họ không phải người. Đinh Cửu Trọng cùng Vưu Điểu Quyện hai người nghe vậy không khỏi giận dữ, không khỏi cùng kêu lên, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Sư tỷ, ta nói sai sao? Nhìn thấy hai người nổi giận, Thạch Phá Thiên hơi có chút không tìm được manh mối, ngược lại nhìn về phía một bên Kỷ Thiến nói. Kỷ Thiến nghe vậy, nhưng là khỏe miệng lại cười nói, sư đệ, ngươi nói không sai, những người này căn bản không tính là người. Vưu Điểu Quyện này thanh có thể khiến bất luận người nào trung thân khó quên, tự đao quát đĩa sứ giống như nghe được người cả người không thoải mái âm thanh, ung dung thong thả điệu đống nhiên vang lên nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng cho là chúng ta là sợ ngươi, chỉ có điều mời ngươi sư phụ mà thôi, chúng ta hôm nay mà tới là vì Lỗ Diệu Tử cái kia lao ra hỏa mà đến, ngươi nếu là thức thời lời nói, liền nhanh lên một chút đem hắn giao ra đây. Kỷ Thiến vẫn là thần thái nhàn nhã, thong dong tự nhiên nói, không nghĩ tới 20 năm trước ghi tên tà môn bát đại cao thủ một trong đi, ngược lại Vưu Điểu Quyện là nhát gan như vậy cùng nông cả đồ, chỉ đồ xính miệng lưỡi nhanh chóng. Vưu Điểu Quyện nghe vậy hẹp dài hai mắt nhất thời bắn ra một tia tàn nhẫn vẻ, nhưng mà Kỷ Thiến vẻ mặt nhưng là không hề biến hóa, thậm chí cùng với đối chọi gay gắt đối diện lên. Vưu Điểu Quyện hiển nhiên không ngờ đến đó chờ cục diện, tập trung tinh thần nhìn chăm chú Kỷ Thiến thật một lát sau, nếu mày nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng cho rằng sớm trước may mắn thắng Tả Du Tiên là có thể không coi ai ra gì. Kỷ Thiến vì đó không biết nên khóc hay cười, xem Vưu Điểu Quyện giống như không loại ma môn cao thủ thật là thế gian hiếm thấy, nhưng cũng càng thấy nó đê tiện vô liêm sỉ tính cách. Nếu một khi cho hắn thăm dò nội tình, nó thị thế lăng người thủ đoạn cũng sẽ là vô tiền khoáng hậu độc ác tàn nhẫn. Vưu Điểu Quyện, ngươi nếu sợ hãi Ngô sư phụ chi danh, vì sao còn muốn đến từ tìm đường chết đây? Đoán ra Vưu Điểu Quyện trong lòng do dự, Kỷ Thiến không khỏi lắc đầu nói. Vưu Điểu Quyện khả năng này thế nhân cũng không nghe qua có người dám như thế nói chuyện với hắn ta, nhất thời ngạc nhiên đối mặt. Đương nhiên, nếu không có hắn ánh mắt cao minh, cảm ứng được Kỷ Thiến mạnh mẽ tự tin cùng cường ngưng đến không thể cùng với ngang hàng khí thế, chí làm hắn do dự, sớm đau thi sát thủ. Ma môn bát đại cao thủ hàng ngũ, Vưu Điểu Quyện tuy rằng ghi tên trong đó, có thể nó có điều là vị cuối cùng lựa chọn. Trong miệng hắn nhìn như đối với Kỷ Thiến ở Lạc Hà bên bờ đấu bại Tả Du Tiên việc cũng không coi trọng, kỳ thực trong đáy lòng nhưng là kiêng kỵ nhất. Cùng với những cái khác ma môn tông phái không giống, Vưu Điểu Quyện sư minh muội bốn người, như nước với lửa, chợt có hợp tác cũng là nội bộ lục đục bị ép từ chỉ, không phải vậy trước đây mặc cho Tả Đế hướng Vũ Điền đệ tử thân truyền thân phận, lại sao bị âm quỷ phái cái sau vượt cái trước đặt ở bốn người bọn họ trên người mấy chục năm đều chậm rãi tới đây chứ? Bây giờ vì đoạt đi thánh xá lợi luôn luôn lẫn nhau không lùi tới bốn người rốt cục gom lại một nơi, có thể nói đến cùng bốn người đều là lẫn nhau đề phòng, lại chưa đoạt được thánh xá lợi trước, bọn họ những người này lại sao nguyện tay trước bị thương. Một bên Đinh Cửu Trọng thấy thế nhưng là thâm trầm cười nhạo nói, buồn cười a buồn cười. Bưu chim nhỏ không bằng thay đổi kiệt tác như chim sợ cảnh cong bởi vì ngươi tiểu gan từ lúc 20 năm trước cho Tống Khuyết dọa phá. Bằng không sao mặt dày đến đây, làm cho người ta gọi đánh gọi giết, nhưng muốn đem đầu co lại bên trong vỏ rồi đi. Đối mặt Đinh Cửu Trọng ở bên trầm trọng, Bưu Điểu Quyện chỉ là hừ nhẹ một tiếng, trong mắt vẻ ngoan lệ lại thịnh, nhưng chưa ra tay. Ở bên mục mắt thấy hai người trò khôi hài sau, Kỷ Thiến vuốt tay nhẹ lay động nói, hai vị nếu là còn không náo đủ lời nói, không ngại lưu lại đi đường hoàng tuyển lại nối tiếp tranh cãi với nhau đi. Kỷ Thiến một lời là tôi, Vưu Điểu Quyện cùng Đinh Cửu Trọng hai người biểu hiện nhất thời trở nên băng lạnh, hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đỉnh đầu đế miệng Đinh Cửu Trọng mặt không vẻ mặt nói, ngoại địch trước mặt, chúng ta có hay không ứng trước tiên giải quyết kẻ địch, mới đến tiên toán người trong nhà ân đoán. Vưu Điểu Quyện một cái chữ tốt vừa xuống đất, hai người thân hình sẽ cùng lúc bắn nhanh ra, có vòng vàng thật sự ví dụ ở trước, hai người lần này ra tay đúng là không có chút nào bảo lưu, lập tức liền lấy ra chính mình ép đáy hòm bản lĩnh đến. Vưu Điểu Quyện dường như mũi tên bình thường lao thẳng tới Kỷ Thiến mà đi, mà đỉnh đầu đế miệng Đinh Cửu Trọng nhưng là bóng người lấp lóe, tự thiết cắt vung nhanh đơn trực tiếp một cái mạnh mẽ tấn công hướng về trước mặt Thạch Phá Thiên công tới. Nay đòn đánh này rơi vào Thạch Phá Thiên trong mắt, nhưng là nhìn ra trong đó không đơn giản, không chỉ thủ pháp huyền diệu, mà thay đổi thất thường cho thấy lòng bàn tay cứng rắn thực lực. Thạch Phá Thiên thấy này không khỏi vì đó mừng rỡ, hắn sớm trước cỡ nào gặp phải như vậy cường địch, Mặc dù đi đến Lan Giang đảo trên bên trên, thường ngày cùng người luận bàn cũng nhân nhiệm nhu giáo dục cũng là theo bản năng giữ lại lực. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy một cái đối thủ, nhất thời vì đó mừng rỡ, đỡ liền theo bản năng phản cổ tay chụp tới, lần này ra tay thật nhanh, dù là Đinh Cửu Trọng cũng là không thể ngờ tới, lập tức liền bị Thạch Phá Thiên nhẹ nhàng phất trúng rồi trong tay thiết cắt, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ sức nóng tự cổ tay mà cánh tay, tự cánh tay mà eo, xoay tròn lại đi. Này cũng mạnh mẽ nội lực lại tự bên hông truyền thẳng động đến trên đùi. Đinh Cửu Trọng thân hình kịch lắc, liền ngay cả trong tay cự thiết cắt cũng giống như liền muốn tuột tay bình thường, sắc mặt đỏ lên, hắn mới vừa cùng Thạch Phá Thiên giao thủ chiêu thứ nhất liền bị thiệt lớn. Cũng may hắn đến tuột cùng là thành danh nhiều năm, thân hình về phía sau lui nhanh mấy bước sau, vẫn là miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngươi người này thật là lợi hại a. Nhìn thấy đối phương có thể mạnh mẽ chống đỡ lại hắn một chiêu, Thạch Phá Thiên không khỏi vui vẻ nói: "Hừ, cho mèo, đáng là gì?" Rõ ràng ở hạ phong, đỉnh đầu đế miệng Đinh Cửu Trọng nhưng là vẫn như cũ không chịu ở ngôn ngữ ở rơi vào hạ phong. "Tốt lắm, ngươi đón thêm ta một trưởng." Nghe nói Đinh Cửu Trọng làm như nhưng có thừa lực, Thạch Phá Thiên mắt lộ sắc mặt vui mừng, trong lòng không nghi ngờ có hắn, lập tức lại là một trưởng công ra. Trong chớp mắt công phu, hai người đã qua hơn 10 chiêu, nhưng là Đinh Cửu Trọng sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi, nguyên lai Thạch Phá Thiên trưởng lực chất phát vô cùng, hắn bình sinh chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đối thủ. Miễn cưỡng chống lại hắn trở tay một trường sau, trong cơ thể khí huyết từ lâu bốc lên không ngớt, cũng may so ra công lực của hắn, hắn chiêu thức có chút non nớt, lúc này mới cho Đinh Cửu Trọng cùng với đọ sức sức lực. Chỉ có điều Thạch Phá Thiên một trường công ra, hắn dù cho miễn cưỡng ngăn trở cũng là hiểm như chống chất, mà hắn cự thiết cắt mặc dù tìm được kẽ hở, một đòn tức ra, Thạch Phá Thiên lắc mình không được, phình một tiếng, cũng thế đánh trúng vai phải của hắn. Đòn đánh này vốn là đủ để đem người thường một tay gõ đến nát tan, có thể đánh vào Thạch Phá Thiên bả vai lại chuyển tới một luồng tràn trề không chặn lực phản chấn, trực tiếp đem Đinh Cửu Trọng trong tay cự thiết cắt chấn động đến mức tuột tay mà ra. Mà Thạch Phá Thiên bản thân chỉ là thân hình hơi loáng một cái, nhìn như căn bản là không mất một sợi tóc. Tình cảnh này trực tiếp là hãi đến Đinh Cửu Trọng mặt không có chút máu, hắn bình sinh trải qua vô số trận ác chiến, có thể chưa bao giờ gặp phải như vậy quái lạ đến cực điểm thiếu niên. Trong lòng hắn đồng thời không khỏi thêm ra một tia hối hận chính mình như vậy tùy tiện liền xông vào này Lan Giang đảo bên trong. Phải biết tự hắn sang Bá Vương cốc một phái, lợi dụng trong tay đại thiết cắt sáng chế ngũ đế giản 38 thức hắn môn công pháp này tối thiện sát phạt, cùng người đối địch lúc rất ít ở hạ phong. Trước mắt tiểu tử xem ra tuổi vẫn còn nhỏ, lại đấu bại trong bốn người mỹ nương tử vòng vàng thật, có thể Đinh Cửu Trọng tự cao toàn lực ứng phó dưới tiểu tử này tất nhiên không kháng nổi mấy chiêu liền muốn chết. Nhưng mà hai người mới vừa giao thủ, kết quả là làm hắn vì đó biến sắc. Thật là lợi hại chiêu thức. Chịu một đòn, chỉ cảm thấy bả vai vi đau Thạch Phá Thiên không khỏi mở miệng khen. Từ khi hắn bị sư tôn thu làm môn hạ sau, mỗi ngày liền muốn ngâm ở những người khó nghe trong nước thuốc, ngày qua ngày bên dưới, Thạch Phá Thiên đã từ từ quen thuộc. Hắn tâm tính chất phác từ hỏi qua ngâm những thuốc này dịch nguyên nhân, chỉ là đến sau đó mới biết chính mình thể phách dường như trở nên cường tráng, người khác đánh vào chính mình đều là không đến nơi đến chốn, cho nên giống như ngày hôm nay yếu ớt cảm giác đau, tự nhiên là đưa tới hắn chân tâm thực lòng tán thưởng. Khá lắm. Thạch Phá Thiên thuần phác nói như vậy, rơi vào Đinh Cửu hai lực tự nhiên dường như nhục nhã, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng, đột ngột tay áo bảo vung một cái lộ ra hai tay đồng thời hóa thành đầy trời cự trường kéo tới. Thạch Phá Thiên thấy trưởng thế hung mãnh, cánh tay trái hoành chặn, cách mở ra, nhưng mà không ngờ Đinh Cửu Trọng trưởng kình nhưng là tích chữ không phát, nguyên lai hắn này một chiêu vốn là hư lắc một chiêu. Nhìn thấy Thạch Phá Thiên trúng kế, Đinh Cửu Trọng bàn tay phải nhẹ nhàng phất ở Thạch Phá Thiên cánh tay trái, mà bàn tay phải trên đường nhưng là đột ngột rút về ngược lại hướng Thạch Phá Thiên tâm va đánh tới. Hắn một chiêu này vừa ra tay cực kỳ quỷ dị, nhìn ra trước mắt tiểu tử làm như có ngạnh công hộ thân sau, liền ngược lại nghĩ ra cái phương pháp này, đối đại hắn trưởng ly Thạch Phá Thiên hậu tâm va chỉ khoảng 3 tấc lúc, bắt đầu chân kình phun mạnh. Đinh Cửu Trọng tự cao nếu là bị hắn một trưởng này tựa hồ ấn cái rắn chắc, cái kia mặc hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng phải đi đời nhà ma. Nhưng mà ngoài người ta dự liệu, nhưng là Đinh Cửu Trọng đống nhiên miệng phun máu tươi, cánh tay trái càng là răng rắc một tiếng cắt thành mấy đoạn, cả người càng là giống như cưới mây đạp gió bay ngược ra ngoài. Nguyên lai này chính là Đinh Cửu Trọng mang trong lòng ý xấu duyên cớ, Thạch Phá Thiên trải qua từ tử nghĩa chỉ điểm, tập được tự nghĩ ra chói trang công, lại kiêm tu La Hán phục ma công sau khi, tự thân nội lực chi chất phát coi như đặt ở đại đường bên trong cũng là thiên hạ ít có. Chỉ có điều nó là người quá mức thiệt tâm, cùng người đối địch nhiều nhất sử dụng 2 phần 10 sức mạnh, mới vừa nhìn thấy Đinh Cửu Trọng võ công không tầm thường, lúc này mới dùng 4 phần 10 lực lượng. Nhưng mà mặc dù là này 4 phần 10 sức mạnh cũng làm cho Đinh Cửu Trọng khó có thể chống đỡ, như chỉ là như vậy, Đinh Cửu Trọng cũng vẫn có thể lưu đến một cái mạng, chỉ là hắn tự cho là nhìn thấu Thạch Phá Thiên mệnh môn vị trí, một đòn trực tiếp tấn công về phía hắn trái tim. Bởi vậy liền xúc động Thạch Phá Thiên trong cơ thể chất phát đến cực điểm hộ thể chân khí, thêm nữa Đinh Cửu Trọng ra tay sức mạnh không hề bảo lưu, phát động đàn hồi tự nhiên vũ trùng, lúc này mới rơi vào cái này thê thảm hạ trạng. Nguy rồi, quên luôn vụ này. Nhìn thấy miệng phun máu tươi không ngừng, bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng ở ngoài Đinh Cửu Trọng, Thạch Phá Thiên khá là ảo não sờ sờ đầu, tựa hồ rất là tự trách. Mà một bên cùng Kỳ Thiến giao thủ Bưu Điệu Quyện Dư Quang đảo qua một màn, trong lòng tự nhiên là bị cả kinh hồn phi phách tán. Đinh Cửu Trọng võ công tuy rằng so với hắn không bằng, có thể coi là hắn muốn ra tay đánh chết Đinh Cửu Trọng, cũng quyết định không có dễ dàng như vậy, không phải vậy Đinh Cửu Trọng lại sao tiêu giao đến nay đây. Thạch Phá Thiên nhìn như tiểu tử ngốc hình tượng, nhất thời liền ở Bưu Điệu Quyện trong lòng tự động nhuộm đấm thành một cái khác nhiều năm lắm mà, mắt thấy Đinh Cửu Trọng bây giờ sống chết không rõ, trong lòng biết việc không thể làm sao Bưu Điệu Quyện liền như giống như chim sợ ná nhất thời vội vàng thối lui sau đột. Ở lại đây đi. Kỳ Thiến thấy này nhưng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời dư quang đảo qua một bên nhiều lần lập kỳ công sư đệ, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ nàng vị này thạch sư đệ quả nhiên thiên phú dị bẩm, nàng không bằng rồi. Vưu Điểu quyện xưng là đi ngược lại, nhưng mà một thân làm việc nhưng như Đinh Cựu Trọng sớm trước đánh giá như vậy, hay là kiêng kỵ cho nàng sớm trước đánh bại Tả Du tiên duyên cớ, trước sau là không muốn cùng nàng liều mạng, chỉ là triển khai các loại ma môn thủ đoạn ở bên du đấu, cho nên Kỷ Thiến trước sau không thể bắt lấy thời cơ tốt nhất đem người này đánh gục. Nhìn thấy Vưu Điểu quyện thân hình cũng thế trốn đi thật xa, Kỷ Thiến trong mắt cũng là không chút nào thấy lo lắng, chỉ là môi miệng khẽ nhúc đích, dường như đang kêu gọi cái gì. Rất nhanh đêm trăng bên dưới liền thêm ra nhóm lớn toàn thân trắng như tuyết ngọc phong, những này ngọc phong dường như bị người thôi thúc bình thường, lao thẳng tới Vưu Điểu quyện mà đi. Vưu Điểu quyện thân hình trên không trung gấp trệ mấy tức, đồng thời người điên giống như vung trưởng đánh ra hướng về bọn họ nhào ngọc phong. Hắn này tà nhân công lực cỡ nào mạnh mẽ, rất nhiều ngọc phong ưng trưởng đoạt địa, mà hắn càng là chủ yếu là che chở hai mắt mũi miệng cảnh chờ so sánh yếu đuối vị trí, nào trên người trên, rõ ràng vận công chấn ý đem đánh ngã. Nhưng là ngọc phong đạt được nhiều xem không có cuối cùng, bất luận hắn làm sao đau thi sát thủ, ngọc phong môn vẫn là che giả măng mọc hướng bọn họ điên cuồng tấn công. Ánh trăng chiếu dọi xuống xem từng đoàn cẩm tú giống như đem hắn che kín nhấn chìm, khiến cho ép không thể không tuần đường, cũ tạm thời tránh mũi nhọn. Lan Giang đảo bên trong ngọc phong toàn bộ độc viên, dòng lũ giống như tràn vào Vưu Điểu quyện quanh thân, chưa kịp bay vào, liền cùng từ nơi khác bay tới ngọc phong hội tụ thành đại quân. Tại đây rộng lớn không gian cuồng phi múa tung, phong minh nhất hai, chỉ là tách ra Kỷ Thiến cùng Thạch Phá Thiên quanh thân quảng trường, trái phải đều quái dị liên thanh, Vưu Điểu quyện rốt cục giết mở một con đường máu từ trong động lao ra. Đảo bên trong lấy ngàn vạn kế ngọc phong như là nhìn thấy mật hoa giống như chen chúc nào tới, Vưu Điểu quyện giống như bị cuốn vào do ngọc phong hình thành lốc xoáy bao táp bên trong, nửa bước cũng khó rời đi. Hắc, Vưu Điểu quyện không thẹn thân liệt tà đạo bát đại cao thủ siêu cấp tà phái cao thủ, toàn thân kình khí bắn ra, bốn phía vài thước bên trong ngọc phong không một may mắn thoát khỏi, đều bị hắn chấn động đến mức bẻ gãy nứt đoạn điện. Nhưng là mắt thấy Vưu Điểu quyện liền muốn chạy thoát trước một khắc, Kỷ Thiến nhưng là y quyết phiêu phiêu ngăn ở con đường phía trước, sau có ngọc phong, trước có Kỷ Thiến vây công bên dưới, luôn luôn giảo hoạt Vưu Điểu quyện chỉ được cứng đầu cùng Kỷ Thiến đao thật súng thật bắt đầu đấu. Ầm ầm mấy tiếng nổ vang, một bộ rộng lớn thanh bảo mặc trên người Vưu Điểu quyện nhưng là thân thể loáng một cái, sắc mặt phát tím hắn, thậm chí ngay cả một chữ cũng không có thể nói không ra, liền đầy mặt vẻ sợ hãi ngửa đầu ngã chồng vó. Thời gian lúc giờ khắc này, hắn trung vu minh bạch vì sao Tả Du tiên tại sao lại thua ở cái tiểu nha đầu này trong tay, chỉ vì nàng trong lòng bàn tay hàm độc, cũng có thể cùng người trong khi giao thủ trực tiếp hóa đi đối thủ công lực. Hai người hào vô hư chiêu liều mạng mấy chiêu, Vưu Điểu quyện tự nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Chương 311, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, cửa đá lại mở. Chương 311, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, cửa đá lại mở. Tư Tiểu Hưu thực sự là hai cái đồ đệ tốt ta. Đợi đến đại cục đã định sau, Lô Diệu từ lúc này mới rời đi đảo bên trong phòng nhỏ, nhìn thấy trước mắt chết không nhắm mắt Vưu Điểu quyện cùng đầy mắt thê thảm Đinh Cựu Trọng hai người, không khỏi mở miệng than thở. Kỷ Thiến cung kính hành lễ nói, Lỗ sư quá khen. Đối với trước mắt ngỗng quan bất mang, khuôn mặt gù xí lao nhân, Kỷ Thiến trong lòng đều là gặp có một luồng không thể giải thích được kính ý. Thiến Nhi không cần kiêm tốn, điểm này ngươi muốn nhiều học một ít sư phụ của ngươi. Nhìn thấy Kỷ Thiến còn đang kiêm tốn, Lỗ Diệu từ lắc đầu nói, đồng thời dư quang đảo qua một bên Vưu Điểu quyện hai người thi thể, trong lòng không khỏi thêm ra một tia kỳ diệu cảm thụ. Đi ngược lại Vưu Điểu quyện nói đến vẫn là cùng thế hệ người trong giang hồ, một thân võ công dù chưa đến tà đế hướng vũ điển chân truyền, có thể cũng thế ghi tên ma môn bát đại cao thủ hàng ngũ, bây giờ nhưng chết ở Kỷ Thiến trong tay. Tình cảnh này, thậm chí để có một tia dường như cách thế cảm rất sai. Y Di Quyết tiếng xe gió đống nhiên từ trong rừng đào chuyển đến, Kỷ Thiến cùng Lỗ Diệu từ hai người nhưng là vẻ mặt như thường, nghĩ đến từ lâu là nhận ra được người đến thân hình. Ta cực tông này một đời tổng cộng có bốn người, trong đó đặc biệt đi ngược lại Vưu Điểu quyện võ công cao nhất, kém hơn chính là đại đế Đinh Cửu Trọng, bây giờ hai người đều đã ngã xuống, còn lại hai người tự nhiên không bị để ở trong lòng. Liên thấy một đạo thế tới tuyệt nhanh bóng người, chói mắt đến ngoài rừng, người này thân hình đục địch, lại là một thân tăng nạp trang phục, không hề có nửa điểm phương ngoại người xuất thế khí độ, trái lại nhanh nhẹn xem cái giết người ma vương. Mà người này chính là Chu Lao Thán, chỉ bất quá hắn lúc này hai tay bên trong nhưng ôm một cái thân mang y phục rực rỡ huyền chuyển nữ tử. Nhìn thấy Lô Diệu Tử cùng Kỷ Thiến, Chu Lao Thán trái lại mắt lộ kinh hỉ, tiếp theo liền bỗng nhiên rầm một tiếng liền quỳ xuống. Tung tung tung. Liền dập đầu mấy cái dập đầu sau, lúc này mới lên tiếng cầu khẩn nói, khẳng định Lỗ sư cùng cô nương có thể triển khai cứu viện, cứu giúp ta người sư muội này. Nàng đây là chúng rồi huyết hải lật kịch độc. Kỷ Thiến ánh mắt từ vòng vàng thật mặt ngọc điểm đen sẽ qua, rất nhanh sẽ đoán ra nàng loại kịch độc. Khẩn cầu cô nương lòng từ bi, cứu giúp ta người sư muội này, chỉ cần có thể cứu sống ta người sư muội kia, ta đồng ý đem bản môn tuyệt học Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp đem tặng. Chu Lao Thán nói rằng nơi này, lại là hướng về mọi người dập đầu lên. Chu Lao Thán cùng vòng vàng thật giữa hai người cảm tình, ở trong mắt người khác tự nhiên cũng giả cũng thật, chỉ vì một người tướng mạo xấu xí, mà một người khác nhưng là xinh đẹp khả nhân. Hai người bên ngoài khí chất trên liền trời sinh liền có không hợp, có thể ngoài dự đoán mọi người chính là hai người ngầm cũng đã ký kết cảm tình, này một Tà Cực Tông bốn người cùng tạo phản Lan Giang đảo. Hai người bọn họ tự nhiên đã sớm liên hợp lại, chỉ là không ngờ vừa bắt đầu vòng vàng thật liền bị thương nặng, Chu Lão Thán thấy thế đem cứu ra sau, liền nỗ lực lấy phương pháp của chính mình vì đó trừ độc. Có thể này huyết ải lật chi độc, có thể gọi kịch độc vô cùng, nếu là vòng vàng thật chưa bị thương nặng lời nói, bước ra loại độc này tự nhiên là điều chắc chắn. Có thể một mực sự bất cẩn bên dưới lại nhân chúng độc, tại đây huyết ải lật dưới đợi hồi lâu, cho đến cuối cùng bị Chu Lão Thán cứu ra. Trước mắt vòng vàng thật đến nay nhưng chưa chết tên, tự nhiên là Chu Lão Thán không tiếc tiêu hao chân nguyên vì đó kéo dài tính mạng duyên cớ, chỉ là nhân lực luôn có tận lúc, vì cứu sống vòng vàng thận, Chu Lao Thán chỉ được lại đi Lan Giang đảo. Kỳ Thiến thấy này, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Nàng thở nhỏ liền bị Ba Lăng Bang kẻ ác mang đi, từ đó sau khi liền triệt để không còn người thân, nhìn thấy Chu Lao Thán cái này nhanh nhẹn kẻ ác dĩ nhiên đồng ý vì vòng vàng thật hướng về nàng cũng đúng, Kỳ Thiến trong lúc nhất thời đáy lòng cũng có một tia cảm xúc. Đang khi nói chuyện, liền đã thân đến khí tức yếu ớt vòng vàng thật, Kỳ Thiến cẩn thận tra xét sau, liền bỗng nhiên phân phó nói, "Thạch sư đệ làm phiền ngươi đi đảo bên trong thu hồi huyết tải lẫn thuốc giải." Thạch Phá Thiên gật gù, liền rời khỏi nơi này. Nghe được đảo bên trong có thuốc giải sau, Chu Lao Thán không khỏi mắt lộ kinh hỉ, có thể Kỳ Thiến đón lấy lại nói, nàng trước mắt kịch độc từ lâu thâm nhập phủ tạng bên trong, thuốc giải có điều là tạm hoãn một quãng thời gian, vẫn cứ không cách nào trừ tận gốc. Vị cô nương này, ta nghe nói trên đảo không phải có độc thủ dược vương tọa trấn sao, làm phiền ngươi xin nàng lão nhân ra đứng ra khỏe không? Nghe được thuốc giải cũng khó có thể loại trừ kịch độc sau, Chu Lao Thán nhất thời sốt sắng. Kỳ Thiến nói, cây này là do Trình tỷ tỷ tự tay đào tạo, chỉ là bây giờ nàng đi xa không về, khẩn cầu lỗ sư triển khai cứu viện. Nghe được nơi này, Chu Lao Thán chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở một bên lô rượu tử trên người. Cây này kịch độc vô cùng, ta cũng có thể không thể ra sức. Nhìn thấy vòng vàng thật mặt ngọc đã sớm bị điểm đen trải rộng sau, lô rượu tử cũng là bất đắc dĩ than thở. Đời này của hắn trải qua cùng rộng rãi, cũng thông hiểu y thuật, tuy nhiên có điều chính là tự ý điề, đối với vòng vàng chân nhãn dưới tình cảnh tự nhiên cũng không làm pháp. Nếu như có thể đợi được từ tiểu hữu ra tay, ngươi vị sư muội này hay là mới có một chút hy vọng sống. Nhìn khí tức yếu ớt vòng vàng thật, lô rượu tử chậm rãi mở miệng nói, vị kia Lan Giang đạo chủ. Nghe được nơi này, Chu Lao Thán trong mắt rốt cục thêm ra một tia hy vọng. Sau nửa tháng, Từ Tử Nghĩa bóng người rốt cục xuất hiện ở Lan Giang đảo trên. Nhìn trong tay bị vòng vàng thật cùng Chu Lao Thán hai người tự tay dâng sách nhỏ, không khỏi khẽ mỉm cười. Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp. Nhìn thấy sách nhỏ trên sáu cái đại tự, Từ Tử Nghĩa trong lòng hơi có chút dị dạng. Dù cho là hắn cũng không ngờ đến, lần này trở về Lan Giang đảo, dĩ nhiên có thể được như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên lai Từ Tử Nghĩa ở Dương Công Bảo Khố đợi mấy ngày, đợi đến Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng Tạ Vương Thạch Chi Hiên hai người đem thánh xá lợi bên trong hiếm hoi còn sót lại nguyên tinh thu lấy sạch sẽ sau khi, Từ Tử Nghĩa lúc này mới rời đi. Mà cách trước khi đi, ở kho báu bên trong, Từ Tử Nghĩa liền cùng hai vị này ma môn bá chủ ký kết minh ước. Bắt nguồn từ lý niệm bất đồng, Từ Tử Nghĩa cùng Từ Hàng Tĩnh Trai trong lúc đó tranh đấu, liền báo trước hai bên ngày sau khó tránh khỏi một trận chiến. Lần trước Từ Hàng Tĩnh Trai xua hổ nuốt sói, muốn mượn Cao Ly Dịch Kiếm đại sư phó thải lâm bàn tay diệt trừ chính mình, chỉ là không ngờ tao ngộ thảm bại. Trước mắt theo Trung Nguyên tranh chấp càng thêm mãnh liệt, lấy Từ Hàng Tĩnh Trai cầm đầu Bạch Đạo thế lực đương nhiên sẽ không bỏ qua, Từ Tử Nghĩa cũng cần sớm làm ra chuẩn bị. Mà ma môn liền trở thành quảng trường, trái phải hai bên tiên bình biến số lớn nhất, bởi vậy Từ Tử Nghĩa lúc này mới lựa chọn giúp đỡ Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên hai người. Từ Dương Công Bảo Khố sau khi rời đi, Từ Tử Nghĩa liền trực tiếp trở về Lan Giang đảo. Chỉ là chưa từng ngờ tới, trở về sau dĩ nhiên có như vậy niềm vui bất ngờ. Đang ra tay cứu chữa vòng vàng thật sau, Chu Lão Thán tựa như ước đem Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp hai tay dâng, mà hai người bọn họ liền quyết định xa phó hải ngoại, đời này cũng không tiếp tục phó Trung Nguyên. Ở tại bọn hắn hai người số lượng không nhiều quãng đời còn lại bên trong, quyết định muốn làm một đôi không bị ràng buộc quê lương. Nhìn Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp trên sáng tác kinh văn, Từ Tử Nghĩa trong con ngươi thần quang không khỏi đại thịnh, nhưng là theo Từ Tử Nghĩa càng nhìn xuống, vẻ mặt nhưng cũng trở nên bị dị lên. Này Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp sát thực cao thâm khó dò, chỉ tiếp. Sau một lúc lâu, Từ Tử Nghĩa đông nhiên mở miệng thán, chỉ nói là đạo cuối cùng trong lời nói nhưng là thoáng thêm ra một tia tiếc hận. Nguyên lai Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp sở dĩ làm như chưa từng có người nào luyện thành ưu khuyết điểm, nguyên nhân rất phức tạp, nó lý luận thì lại hoàn mỹ không một tí vết, cơ bản công pháp lập tức rõ ràng, hiệu quả cao ngất. Toàn thư 12 thiên, thủ thiên là nhập đạo đệ nhất tu chính là huyền môn chính tông tâm pháp, lấy thành lập bản thân đạo thể đạo tâm. Chỉ là thủ thiên đã khiến các đời ma môn tà đế vọng môn than thở. Bởi vì đủ tư cách nắm giữ bí quyển, đều bị thiên tà đạo phái chủ, bọn họ ma công thâm hậu, ai chịu phế bỏ bốn có ma công, lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập tâm pháp đường hướng về tuyệt nhiên ngược lại khác một công pháp. Thứ thiên trùng ma đệ nhị. Ma chủng cùng đạo gia người tu chân đạo thai, như một cái tiền đồng hai mặt, sinh mệnh hai thái cực, sống và chết. Đạo gia chuyên sự sinh khí, cái gì trăm ngày trúc cơ, phản bản quy nguyên, đại hoàng kim đan, từ hậu thiên trở lại tiên, trước sau sinh khí bừng bừng, dễ dàng làm người tiếp thu. Mà trường sinh quyết chính là loại công pháp này trí cao vô thượng tác phẩm đỉnh cao. Nam nữ hoan hợp, 10 tháng hoài thai, phát dục thành nhân, sinh quá trình đường dài tích tắc, tử vong nhưng là đột nhiên hung mãnh. Cũng như vũ chiếu thế gian tà đế Long Ưng, đại pháp phần đầu tiên đạo thể trúc cơ do đấu ngạo thân thụ Long Ưng, mà Long Ưng đến 19 tuổi mới cáo công thành, nhưng là y phần thứ hai tu luyện, ngăn ngắn 49 ngày, liền trùng ma thành công, từ đó nhưng khó làm tiến thêm, nhân trang thứ ba lập ma thứ ba. Thiên thủ khai tông minh nghĩa cần đem toàn thân công pháp tản đi, lấy để bí không lường được ma chủng có thể ở không bị huyền môn chính tông tiên thiên chân khí ức chế dưới ra mà chủ sự. Nói đơn giản một chút, ma chủng chính là tử khí bồi dưỡng đi ra nguyên thần đạo tâm thì lại mà sống cơ bộ phát thức thần chỉ có thức thần nhường đường, nguyên thần mới có thể bộc lộ tài năng. Mà bất luận Long Ưng lúc trước làm sao hào hiệp, nhưng không dám mạo hiểm cái này bất chắc chi hiểm. Huống chi hắn cũng không có không phải tu luyện ma chủng không thể bất kỳ lý do gì. Có điều, hiện tại hắn rốt cục tận tán công pháp, cùng hắn lấy một cái nào đó loại thần bí phương thức kết hợp vô ảnh vô hình ma chủng chính dục giả dục dịch. Kết ma thứ tư, cho dù không có tán công cửa hải khó, chỉ này thiên đủ khiến Long Ưng lùi bước, bên trong miêu tả thiên kỳ bách quái các loại tự đâm tự tàn, ai nói đến đói bụng cổ hạnh, mục đích gì phải dụ phát ma chủng. Thử hỏi hảo hảo một người, sao như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ. Xào rượu chính là, như đến tao ngộ đến tuấn thần cái này siêu cấp dụng hình cao thủ, chính vừa vặn trượng nghĩa vì là Long Ưng cung cấp hắn hiện thời bước thiết nhất cần phục vụ, Long Ưng trung quy cũng khó có thể bước ra bước đi này. Mà ở kết ma thứ tư sau, còn có 8 thiên khẩu quyết, mà người thường đừng nói là đi tới cuối cùng cũng có điều gặp kẹt ở trùng ma đệ nhị. Cũng như nguyên bản quỹ tích bên trong tà đế Long Ưng, nếu không có đang bị nắm trước bất đắc di tận tán công pháp, khiến cùng hắn lấy một cái nào đó loại thần bí phương thức kết hợp vô ảnh vô hình ma chủng chính dục ra dục dịch, e sợ đời này cũng khó có thể tu thành đại pháp trang thứ ba. Đem đạo tâm trùng ma đại pháp kinh văn hết mức sau khi xem xong, Tư Tử Nghĩa không khỏi than nhẹ một tiếng. Lấy hắn bây giờ võ học tu vi, cũng không khỏi bị lúc trước sáng chế đạo tâm trùng ma đại pháp tiền bối chất liệu cảm thấy kính phục, đồng thời trong lòng lại mơ hồ có tiếc hận. Mà này tiếc hận địa phương, chính là cũng lại này đạo tâm trùng ma đại pháp quá mức hung hiểm, ở giữa tuy có ba cái đường. Trong đó loại thứ nhất là chính thống nhất, lấy thủ thiên là nhập đạo đệ nhất trước tiên tu hành huyền môn chính tông tâm pháp, lấy thành lập bản thân đạo thể đạo tâm. Sau đó, theo thứ tự thiên trùng ma đệ nhị gieo xuống ma trùng, tương tự cùng trong nước hỏa pháp, thu được chân dương. Dựa theo trang thứ ba lập ma thứ ba tản đi toàn thân đạo công, sứ ma loại do âm bên trong chi dương hóa thành chi dương, mà đạo tâm hóa thành dương bên trong chi âm. Đạo tâm ở ma kiếp trong quá trình khiến tu luyện giả khởi tử hoàn sinh, do đó sứ ma loại hướng về đến dương vô cực mô hình diễn biến, cho đến ma cực giai đoạn hình thành đến dương vô cực, ở ma biến giai đoạn, đạo tâm có thể do dương bên trong chi âm chuyển hóa thành chi âm, tương tự hỏa bên trong kết băng, tu luyện giả trải qua lần thứ hai khởi tử hoàn sinh, cũng như là bừng, hoặc chầm chậm tu luyện, cùng hướng vũ điển bình thường thu được chi âm vô cực mô hình, cuối cùng ở ma tiên giai đoạn đạt đến ma đạo hợp lưu, âm dương cân bằng, cuối cùng phá không mà đi. Mà loại thứ hai tức loại hắn cụ thể tới nói có ba cái điều kiện, chính là trùng ma người lô đỉnh cùng ma môi. Này chính là phiên vân phúc vũ bên trong, ma sư Bàng Bàn đã từng đi qua con đường kia, đáng tiếc Bàng Bàn chỉ tu ma trùng mà không tu đạo tâm. Mà ma trùng ẩn hàm vô tình bản chất, nhưng gặp theo đuổi có tình đạo tâm để cho điều động, chỉ có điều tu luyện vô tình mà công đại thành Bàng Bàn nhưng không có cái điều kiện này. Nói tóm lại, Bàng Bàn con đường cùng nguyên bản loại thứ hai biện pháp còn có sự khác biệt, vì lẽ đó Bàng Bàn liền cho rằng tu luyện vô tình mà công người, như muốn điều động vô tình mà công bản thân cũng cần vô tình, cũng là cần vượt qua tình quan một kiếp. Bởi vậy lúc này mới có Bàng Bàn cùng Nôn Tịnh Am giao dịch, Bàng Bàn ẩn lui 20 năm, Nôn Tịnh Am trợ giúp Bàng Bàn qua tình quan, vì lẽ đó Nôn Tịnh Am mới đưa ra Cận Băng Vân. Mà Cận Băng Vân vốn là cũng bị Bàng Bàn làm thành thứ 6 lô đỉnh, có thể Cận Băng Vân lại là Bàng Bàn cùng Nôn Tịnh Am hai người tình yêu chiến tranh kéo dài, chỉ là sử dụng giống hệt Nôn Tịnh Am khí chất Cận Băng Vân cho rằng lô đỉnh, Bàng Bàn không cách nào chắc chính mình cuối cùng làm được vô tình hủy diệt lô đỉnh được ma chủng. Bàng Bàn cuối cùng lùi lại mà cầu việc khác, lấy Cận Băng Vân cho rằng ma môi, để Phong Hành Liệt đến làm lô đỉnh, lấy tự thân đấu kỵ cho rằng tọa độ duy trì ở tình dục tỉnh táo, do đó đạt đến hủy diệt lô đỉnh, được ma chủng. Chỉ tiếc bởi vì Tà Linh Lệ Nhược Hải ra tay, để hắn ra chàng xe cát, Lệ Nhược Hải cuối cùng cố nhiên bỏ mình, vừa vặn vì là lô đỉnh Phong Hành Liệt nhưng còn sống. Để Bàng Bàn thua một nước cờ, bị kẹt lại đến môn một cước hắn, chỉ được cuối cùng đi tìm Lãng Phiên Vân một trận chiến. Phương pháp thứ hai nhìn như đi rồi đường tắt, thực sự trên đường nhưng giấu giếm mạc đại hung hiểm. Mà cái thứ ba phương pháp chính là chủng ma người cam nguyện hy sinh chính mình, đem tự thân ma công kết hợp toàn bộ tinh khí thần quán đỉnh cho lô đỉnh, do đó để cao ra ma chủng. Phiên Vân Phúc Vũ bên trong Lãng Tử Hàn Bách chính là bởi vậy được rồi đại tạo hóa, bị trộm ba xích tôn tín đem suốt đời ngưng tụ tinh khí thần tái giá cho hắn, cũng ở trong cơ thể hắn hình thành ma chủng. Cho tới Từ Tử Nghĩa tiếc hận nguyên nhân, nhưng là lô đỉnh khó tìm, nếu dựa theo đời trước Tà Đế hướng vũ điển phương pháp tu luyện, Từ Tử Nghĩa liền thiếu không được tự phế công lực một đường. Mà thôi, Từ Tử Nghĩa bây giờ thân đến võ học cảnh giới, về phía trước tìm kiếm không hẳn không có con đường phía trước, nhưng nếu tuần hoàn loại phương pháp thứ nhất, lại chiếm được phế công lực. Thêm nữa bây giờ đại tranh thế gian, cường địch ở bên, Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không khôn ngoan lựa chọn cái phương pháp này. Mà như đi tới phương pháp thứ hai, Bàng Bàn con đường quá mức đoan, cùng Từ Tử Nghĩa lý niệm cũng hợp, nhưng nếu khắc tìm lô đỉnh lời nói, này đại đường bên trong nhưng không có mấy người thích hợp. Sư Phi Huyên cố nhiên là này một đời từ hàng tinh trai xuất sắc nhất truyền nhân, có thể nàng chưa từng ký kết đạo thai, căn bản không tính là một cái hợp lệ lô đỉnh. Nếu là ở Trường An hành trình đêm trước, Từ Tử Nghĩa nếu là nhìn thấy này đạo tâm trùng ma đại pháp tất nhiên miễn không được động lòng, mà trước mắt cũng chỉ có tiếc hận hai chữ. Cuối cùng, bởi vì thích hợp nhất lô đỉnh Dương Châu Song Long hai người đã sớm bị Từ Tử Nghĩa hút khô công lực mà chết, trước mắt chỉ là tìm kiếm lô đỉnh một đường liền sẽ triệt để phá hỏng con đường phía trước. Cho tới con đường thứ ba, trước mắt càng là lời nói vô căn cứ. Chỉ vì trong thiên hạ, ngoại trừ đời trước Tà Đế ở ngoài, lại không người tập được đạo tâm trùng ma đại pháp. Đem đạo tâm trùng ma đại pháp kinh văn chậm rãi thu hồi sau, Từ Tử Nghĩa nhưng là mắt lộ vẻ kinh dị, chỉ vì bên hông ngọc bội bỗng nhiên tỏa nhiệt lên. Cách xa ở thảo nguyên phần cuối, một tòa dường như hoàn toàn tách biệt với thế gian trên ngoài trướng. Một người nhưng lỗi lạc đứng ngạo nghễ ở bà con ngựa nhì trung gian, một tay phụ sau, một tay kia ôn nhu xoa xoa vạn dặm ban hạng tích lông mờm, biểu hiện nhàn nhã tự tại, cả người nhưng tỏa ra tà dị không thể giải thích được khiếp người khí thế, phảng phất là trong bóng tối thống trị đại thảo nguyên thần ma, chợt phát hiện thân nhân gian. Người này làm như bỗng nhiên nhận ra được cái gì, khẽ ồ lên một tiếng quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy thảo nguyên ngoài trăm trượng chẳng biết lúc nào thêm ra đoàn người bóng người. Mà đám người kia không chỉ có người quyết, còn có trang phục rõ ràng khác thường người trung nguyên. Đợt, ngày mai xin nghỉ phép. Chương 312, trong đao nhất quán, Trung Hoa anh hùng quyển. Chương 312, trong đao nhất quán, Trung Hoa anh hùng quyển, gió lạnh như lao, mây đen trải rộng. Bắc Hải chi tân, càng là sóng gió hiểm ác, xa xa nhìn tới, nhưng thấy thiên thủy tương liên, một mảnh đen kịt, gió biển hét giận dữ, sóng biển lăn lộn, cuồn cuộn mà lên sóng biển nâng lên mười mấy trượng, ầm ầm va chạm cạnh biển bách đá, phát sinh ầm 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 dường như lăn lôi bình thường âm thanh. Đột nhiên, một cái cột buồm thuyền bị đầu sóng đánh tới nham thạch, đùng lập tức bẻ gãy số lượng đoàn, đầu sóng hạ xuống lúc, trong nước biển thình lình thêm ra một người bóng người. Người này bóng người đã rời bờ gần rồi hai thước, đã có thể mơ hồ nhìn thấy mặt mũi hắn. Như vậy thiên tượng, như vậy sóng gió, nếu nói là sóng biển bên trong càng gặp đi ra cá nhân đến, thật sự là làm người khó có thể tin tưởng việc, nhưng mười mấy đầu sóng đánh qua, nhưng quả thực có cái bóng người, từng bước một đi tới nham thạch một bên bãi cát. Phích lôi một tiếng, mây dày bên trong điện quang lóe lên, chỉ thấy người này một bộ thanh sam cổ sam thân, dung mạo tuấn tú đến cực điểm, một thân quần áo ở sóng gió càng là bay phân phật. Chỉ có điều bất kể là đỉnh đầu trải rộng mây đen, vẫn là ầm ầm vang vọng tia chớp, đều khó mà dao động người đến vẻ mặt mày may. Đương nhiên nơi này nếu là có người mắt thấy lời nói, chỉ sợ hắn liền có thể phát giác tối làm hắn giật mình một chuyện, cái kia chính là người đến quần áo dường như từ đầu đến cuối cũng không từng bị nước biển ngâm bình thường, vẫn duy trì khô ráo. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi ở cái kia liền vách đá bên trên, lần thêm thế mỹ. Ở vách đá bên dưới trên bờ cắt nhưng là loạn thạch lân tuân phân bố, địa hình vô cùng hiểm ác, mà người này dường như nhắm mắt làm ngơ bình thường, thân hình bốc thẳng lên trong thời gian ngắn liền leo lên này cao chừng 10 trượng như đao tức bình thường vách đá, trên đường càng là không hề mượn lực. Như vậy khinh công, như vậy thân pháp, nếu là truyền đi tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người coi là thần kỹ. Chỉ là nơi này chủ nhân nhưng là một cái người mù, căn bản là không có cách chứng kiến trước mắt người đến tuyệt đỉnh kinh công. Người đến thân hình rõ ràng thật nhanh, có thể được đi thời gian, nhưng chưa từng mang đến một tia nhỏ bé văn động, không lâu lắm người đến liền đứng ở một tảng đá lớn trước mặt. Khối này thân cao vượt qua 10 mét cự nham trên nhẳng nhị khắp nơi che kín vết đao thiết hoa bạc cầu, cứng cáp mạnh mẽ ở vách đá bên trên viết xuống 16 cái đại tự. Tuyệt tình tuyệt nghĩa cầu bại chí khí để tâm trạng quyết trong đao nhất quán trong đao nhất quán. Người đến khẽ cười một tiếng, chậm rãi đọc lên này ký tên người có tên. Mô nhưng mà, cự nham trên đỉnh truyền đến một đạo thê lương cô tuyệt tiếng kinh ngạc khó tin. Sau một khắc một đoàn hôi ảnh giống như con lưng lớn giống như rơi vào từ tử nghĩa trước người, đây là một cái năm 70 tuổi ông lão, mặc trên người rách tả tơi đông dương võ sĩ bảo, tỏa ra một luồng làm người ta ngửi thấy mà phát ói môi sú, một cái tóc dài đã toàn bộ trắng bạc, nếp nhăn nhẳng nhị khắp nơi khuôn mặt trên không ngờ là một đôi mù đi con mắt. Tuổi tác của hắn, dung mạo hoàn toàn cùng hắn trên người tràn ngập một luồng thô bạo, sắc khí hoàn toàn không xứng đôi. Giống nhau tây hạ hoàng hôn nhưng mãnh liệt nắng nóng giữa trời nóng rực nhiệt độ cao như thế. Này chính là nơi đây chủ nhân, trong đao nhất quán. Hả, hóa ra là ngươi, chẳng trách biết cái này cô binh vá hung hăng đạo khí. Nhìn thấy trong đao nhất quán hiện thân, người đến trong giọng nói cũng giống như thêm ra một tia kinh hỉ, hiển nhiên là nhận ra trước mặt người mù. Này thanh sam người tự nhiên chính là Từ Tử Nghĩa. Ngay ở hắn trở về Lan Giang đảo được niềm vui bất ngờ sau, Từ Tử Nghĩa bắt đầu nghiên cứu nổi lên đạo tâm trùng ma đại pháp, chỉ có điều cái môn này võ công cản tay quá nhiều. Duy nhất có thể không cần tự phế công lực đường tắt, nhưng bởi vì thiếu hụt thích hợp lô đỉnh mà cách làm, bởi vậy Từ Tử Nghĩa chỉ được lòng sinh tiếc hận thu hồi nó. Không ngờ đang lúc này, hư không cửa đá nhưng là bỗng nhiên mở ra. Từ Tử Nghĩa liền liền bước vào trong đó, chỉ là không ngờ lần này cửa đá mở ra địa điểm, nhưng là quá mức nguy hiểm, trực tiếp từ Lan Giang đảo đi đến biển rộng mênh mông bên trên. Cũng may công lực của hắn thâm hậu khó lường, lúc này mới hữu kinh vô hiểm, chỉ bất quá hắn thân ở biển rộng mênh mông bên trong, phụ cận có hay không thuyền đi ngang qua, nhất thời không cách nào phân rõ phương hướng. Từ Tử Nghĩa cũng hiếm thấy rơi vào cảnh lưỡng nan. Cũng may lúc này hắn lòng sinh cảm ứng, nhận biết đạo một luồng kinh người đao khí phá tan mây xanh, liền lợi dụng đây là mục tiêu chạy tới. Nhìn lão nhân trang phục cùng dáng dấp, cùng với trên tảng đá lớn thiết họa ngân câu viết 16 cái cứng cáp mạnh mẽ đại tự, cùng với nó cuối cùng ký tên, Từ Tử Nghĩa tự nhiên rất nhanh sẽ đoán ra người đến thân phận, trong lúc nhất thời cũng là hứng thú. Được, ông trời trung quy là không tệ với ta, rốt cục có thể để ta hôm nay gặp phải như vậy đối thủ. Trong đao nhất quán khuôn mặt cũng thế do hưng phấn trở nên vặn vẹo lên. Trong đao nhất quán hai mắt tuy mù, nhưng hắn dù sao cũng là đông doanh bây giờ hoàn toàn xứng đáng vương giả, võ công đến hắn cảnh giới này, coi như không còn hai mắt, nhưng cảm quan nhưng so với người thường càng thêm nhạy cảm. Chỉ là mới vừa tới người nhưng là vô cùng đột ngột, nếu không có hắn chủ động mở miệng, trong đao nhất quán căn bản không thể nào nhận biết. Phải biết tự hắn 12 năm trước, vì đạt đến để tâm chém tâm đao hợp người đỉnh điểm, không tiếp tự phế hai mắt, thậm chí vì đến vô địch cảnh giới, càng là tự tay chém giết một nhà 23 khẩu tính mạng. Bất kể là cha mẹ, vẫn là ngày xưa vô cùng dịu ngoan thế tử, thậm chí liền ngay cả hắn đấu tử, hắn cũng chưa từng buông tha, vì là đến chính là đến cái gọi là võ đạo đỉnh cao. Mà khi hắn tự phế hai mắt, đến tâm đao hợp người đỉnh điểm sau, tâm thần tự nhiên hợp nhất, bốn phía trăm trượng bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn. Mà ngày hôm nay nhưng một mực có bất ngờ, tất cả những thứ này tự nhiên là để trong đao nhất quán yên lặng nhiều năm tâm bắt đầu sao động lên. Người này tuyệt đối là cao thủ, thậm chí so với năm đó bỗng nhiên thần ẩn Trung Hoa võ lâm đứng đầu kiếm thánh càng hiếu thắng đại. Trong đao nhất quán nhạy cảm nhận biết được điểm này sau, trong lòng nhất thời đại hỉ, người như điện quang đã bay nào hướng về phía sau cách đó không xa một cái quan tài đá trước quỳ xuống, thất thanh cười to, biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Trong đao nhất quán còn tự xoa xoa chính mình thương yêu nhất người như thế vô về không nhiễm một hạt bụi quan tài đá bên trong đến cùng có chút món đồ gì. Bà bối, chúc mừng ngươi có thể phục sinh. Ha ha. Trong tiếng cười sáng sảng, trong đao nhất quán nội lực phun một cái, quan tài đá lại còn đột nhiên bạo phá, trong đao nhất quán dễ như ăn bánh liền đánh nổ đá tàng quan, công lực cỡ này, tuyệt không ở Triệu Đức Nôn bên dưới. Quan phá, đao hiện, hào quang vạn trượng. Đó là một thanh đao. Từ Tử Nghĩa trên mặt cũng không khỏi thêm ra một điều biến hóa rất nhỏ. Cách xa nhau mấy trượng, cây đao này vẫn là để hắn cảm thấy hàn mang đầu xương. Thô bạo khiếp người. Trong đao nhất quán cầm lấy trong quan tài đá trôi đao kia, mặt lộ vẻ ra vô hạn nhảy nhót tinh thần phấn chấn, đao này vô danh, bởi vì không có hoàn mỹ tên trang sức nó nguyên hạn, vì lẽ đó, nó chỉ gọi làm đao đao mới là tên của nó, cũng chỉ có nó mới là một cái chân chính đao. Quả nhiên là một cái đao tốt. Nhìn thấy cái này đao hiện thân, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi khen. Hắn bình sinh từng trải qua không ít thần binh lợi khí, mà có thể cùng nó lẫn nhau so sánh cũng không thiếu số ít, chỉ là những người thần binh lợi khí cũng khó khăn trốn người tài giỏi không được trọng dụng. Mà trước mắt cây đao này nhưng khác, chỉ vì chủ nhân của hắn đã vì chấp niệm mà điên cuồng sống. Ta 30 tuổi ngẫu nhiên đạt được này đao, nhưng khi đó ta đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dù tâm của ta chém chỉ cần dùng một bình thường đao đã tung hoành thiên hạ, vì lẽ đó, ta cảm thấy không có đối thủ xứng với ta dùng đao đi giao thủ, liền ta liền đem đao mai táng quan tài đá bên trong, cho đến ta sẽ có một ngày có người có thể khiến ta dùng đao cùng phối hợp đi ra tay, ta mới khiến đao lại thấy ánh mặt trời. Không biết nhân vì đối thủ khó gặp quan hệ, trong đao nhất quán đông nhiên ngửa mặt lên trời cười dài nói, tiếng cười mang xem vô hạn thê lương cùng kích động. Bởi vì cái này khiến trong đao nhất quán dùng đao người, trong đao nhất quán đầy đủ đợi 40 năm. Ngày hôm nay Từ Tử Nghĩa chính là cái thứ nhất khiến trong đao nhất quán dùng đao tiếp chiến đối thủ. Bây giờ ngươi liền có tư cách lấy huyết dính lên nó, hôm nay ngươi may mắn chết ở ta cùng đao bên dưới, đây là ngươi một đời quang vinh. Trong đao nhất quán dùng đầu lưỡi liếm đao phong, phản phất cảm giác được mấy trăm năm qua bao nhiêu cái chết ở đao dưới vô địch đao khách trong cuộc sống cuối cùng xuất hiện cái kia cô máu tanh vị ngọt. Được, ta cho phép ngươi xuất thủ trước. Nhìn thấy trước mắt cũng thế bước lên gần như tà đạo trong đao nhất quán, Từ Tử Nghĩa mí mắt vừa nhấc nói. Hắn này ngăn ngắn mấy năm bên trong, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cao thủ thua ở hắn trong tay. Tiểu Lý Phi đao bên trong Thượng Quan Kim Hồng, Tuyệt Đại Song Tiêu bên trong Yêu Nguyệt Liên Tinh hai vị cung chủ, cùng với Đại Đường bên trong Ma Phật hai đạo cao thủ, thậm chí Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, mà những người này đều không hề ngoại lệ thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay, trong đao nhất quán cũng sẽ không cái kia ngoại lệ. Ngô cuồng. Trong đao nhất quán cười lớn một tiếng sau, lúc này vặn bẹo lực tay, đao đã hung hãn phát động thế tiến công, bình thường vô cùng nhất đao bổ về phía vô địch, chính là để tâm chém một thức phản pháp quy chân. Này một chiêu nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực nhưng giấu giếm vô số sắc cơ, đặc biệt là khi hắn chủ động ra tay lúc, không biết từng có bao nhiêu người liền bị chém xuống thủ cấp. Chẳng có may mắn người, cũng sẽ rơi vào tứ chi tàn phi hạ tràng. Nhưng mà đối mặt hắn này hung khí ngập trời nhất đao, Từ Tử Nghĩa nhưng chỉ là duỗi ra hai ngón tay cùng ánh đao ở tia chớp hố liều tuôn ra một tiếng sắc bén nổ vang, nghiêm như âm thanh tự nhiên. Từ Tử Nghĩa đứng chắc tay, chỉ dùng tay trái hai ngón tay liền từ dung chống đỡ ở trong đao nhất quán này không để lại chỗ chống ánh đao. Khổ luyện thần công. Trong đao nhất quán chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại một hồi, thân đao càng là rung động không dứt, trong lòng không khỏi rất là kinh dị. Hắn thân là Đông Doanh không thể nghi ngờ võ học cao thủ, từng là tìm kiếm đối thủ, nhưng là đạp khắp Đông Doanh cùng trung thổ, trong đó cũng từng gặp được loại này đối thủ. Chỉ là bất luận nội gia hộ thể thần công, vẫn là Đông Doanh cùng trung nguyên hộ thể ngạch công, đều khó mà chống lại nhất đao vai, đặc biệt là vẫn là hôm nay hắn mời ra này thành đao tiền để bên dưới. Được, chỉ có như vậy đối thủ mới xứng chết ở ta đao bên dưới. Đao này bên trong nhất quán không hổ là cao thủ hàng đầu, vì đến cực hạn mà cam nguyện bước vào tà đạo võ đạo kỳ hoa. Từ Tử Nghĩa càng mạnh, trái lại gây nên trong lòng hắn chiến ý trong tiếng cười sáng sảng, trong đao nhất quán đao chiều bỗng nhiên biến đổi, nội lực bỗng nhiên lại tăng lên cấp 1, dĩ nhiên phá lệ sử dụng một chiêu chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài để lộ quá để tâm chạm đao chiêu, chỉ thấy bao quanh chói mắt bừng sáng, toàn quyển trong đao nhất quán toàn thân tiến nhanh tới chém giết. Đây là ta tại đây 12 năm khác sang để tâm chém mới tuyển, vốn là chuyên vị cao thủ mà sang, tên là giết không tha. Từ Tử Nghĩa mạnh mẽ địa phương, vừa xa trong đao nhất quán dự liệu, vì thế liền rất nhanh bước ra năm gần đây sáng chế sát chiêu. Đối mặt trong đao nhất quán có chứa khốc liệt ý sát phạt nhất đao, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũng là thong dong duỗi ra hai ngón tay, này hai ngón tay màu sắc ở hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi bên dưới, dĩ nhiên chiếu rọi ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Trên thế gian vốn không nên có như vậy ngón tay, có thể một mực hôm nay trong đao nhất quán nhưng gặp phải. Ngón tay này rõ ràng xem ra thường thường không có gì lạ, nếu không có chiếu rọi ánh kim loại, căn bản không hề hơn người địa phương. Ngón tay là nhỏ dài, móng tay cắt đến mức rất ngắn, vĩnh viễn duy trì sạch sẽ, chính vô cùng chuẩn xác trước mặt Từ Tử Nghĩa khí chất. Có thể trong đao nhất quán cũng nhận biết cái tay này kỳ lạ địa phương. Cái tay này không giống như là xương cốt máu thịt tạo thành, xem ra lại như là một loại kỳ lạ kim loại, không phải hoàng kim, nhưng so với hoàng kim càng quý trọng, không phải sắt thép, nhưng so với sắt thép càng cứng rắn. Trong đao nhất quán trong lòng vì đó khịt mũi coi thường, hắn đối với mình đao tràn ngập tự tin. Ánh đao chen lẫn quyết chí tiến lên tuyệt tầm, dường như phải đem trước mặt Từ Tử Nghĩa triệt để chém thành hai khúc. Đao trong tay của hắn không biết chém giết bao nhiêu cao thủ, đối thủ trước mắt cố nhiên là thủ, tự nhiên không thể dao động niềm tin của hắn. Nương theo một trận đáp ứng không xuể lèn ken kim loại giao tiếp tiếng vang lên, liền thấy trong đao nhất quán cũng thế công ra vô số ánh đao. Hắn này một chiêu giết không tha uy lực sát thực mãnh liệt vô cùng, đao đao trong lúc đó liền muốn lấy tính mạng người ta, có thể nói là hung hiểm đến cực điểm, không thẹn kỳ danh. Nhưng mà trong nháy mắt, trong đao nhất quán cũng thế công ra vô số ánh đao, có thể cũng khó khăn chạy ra Từ Tử Nghĩa hai ngón tay phạm vi, ánh đao cùng ngón tay hố liều mấy đòn trái lại tung tóe ra một tia đố lửa. Đao chỉ giao tiếp, trong đao nhất quán chỉ cảm thấy cầm đao tay phải run rẩy dữ dội càng nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn là không chịu ngừng lại nửa phần, cả người dường như điên cuồng bình thường liền chém 7749 đao. Đao cương bốn tiết bên dưới, dĩ nhiên ở vách đá bên trên nổ ra từng cái đủ để chứa đựng nửa người to nhỏ hố sâu. Vậy mà mặc dù như thế, trong đao nhất quán vẫn cứ khó có thể thương tới Từ Tử Nghĩa mảy may, trái lại hắn coi như chân bảo đao thân không được tiêu khẽ, dường như đến cực hạn bình thường. Giang giác, một tiếng nhỏ bé dị hưởng, rốt cục nhưng là chuyển vào trong đao nhất quán hai lỗ tai, tựa hồ nhận ra được cái gì trong đao nhất quán đội vã lùi về sau, đồng thời cúi đầu. chỉ vì hắn coi như chân bảo đao trên nhưng thêm ra một cái chỗ hổng. Nguyên lai ngay ở vừa nãy trong đao không hai ra tay cuồng công thời khắc, trong tay hắn đao lại bị Từ Tử Nghĩa hai ngón tay vỡ một góc. Không thể nào, không thể nào. Trong đao nhất quán lòng như lao cắt, khiếp sợ và phần. Hắn tin tưởng hắn đao là trên đời đệ nhất thần binh, hoàn mỹ hoàn hảo, có điều giờ khắc này, hoàn mỹ đao đã không còn tồn tại. Sao có thể nha? Trong đao nhất quán cuồng hao kêu to. Tuyệt tình tuyệt nghĩa, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ nó chân chính hàm nghĩa a. Nhìn thấy trong đao nhất quán bỗng nhiên dừng tay, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên lắc đầu nói. Nói cũng không chờ trong đao nhất quán trả lời, liền bỗng nhiên hai ngón tay điểm ra. Từ Tử Nghĩa này một chiêu vốn là thẳng thắn, không hề bất kỳ biến hóa nào. Có thể trong đao nhất quán trong lòng nhưng dường như sớm cảm thấy đến một tia dấu hiệu, bản năng nắm chặt trong tay đao hắn, nhưng theo bản năng thả ra. Không, ta không thể lại để đao bị hao tổn. Tự xưng là tuyệt tình tuyệt nghĩa trong đao nhất quán càng ở đây nguy cấp tổn vòng chi thu nổi lên yêu đao chi tâm. Dứt khoát cắm vào đao trong đất, song trường rót vào chân lực, lấy trưởng nên chỉ là bị hắn coi là chân bảo đao đều tạm thời không ngăn nổi Từ Tử Nghĩa hai ngón tay, lấy trong đao nhất quán khí huyết suy yếu lão niên thân thể thì lại làm sao có thể bù đắp được đây. Xì xì một tiếng, trong đao nhất quán thân hình run rẩy dữ dội, có thể thời khắc này hắn nhưng dường như không thể nhận ra được bất kỳ thống khổ bình thường, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy chính mình song trưởng đều không, mà trước ngực thì lại thêm ra một cái có thể thấy rõ ràng chỗ trống đến. Mà ngoài người ta dự liệu nhưng là, rõ ràng là như vậy dọa người vết thương, nhưng lại không có một tia huyết dịch chảy ra. Ta thua. Trong đao nhất quán hầu như là dùng hết cuối cùng khí lực nói ra câu nói này. Thời gian lúc giờ khắc này, trong đao nhất quán lúc này mới bi ai nhận ra được một chuyện, người đến hầu như không có sử dụng chân khí, chỉ là dựa vào thuần túy nhục thể liền đánh bại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đao đạo. Ô, trong đao nhất quán trong miệng phun ra rên rỉ một tiếng. Đây là bắt nguồn từ nội tâm không cam lòng rên rỉ. Hắn nửa cuộc đời yêu đao như mạng, đối với đao trung tâm nhất quán, đến cuối cùng, nhưng vẫn là không thể khám phá. Hắn tự xưng là sáng chế tuyệt tình tuyệt nghĩa để tâm chém có thể quay đầu lại, lệ đối với hắn đao nhưng chưa tuyệt tình, để tâm chém chân lý thậm chí ngay cả hắn cái này bắt đầu sang người cũng tham không ra, nộ không triệt để. Có lẽ có cá nhân có thể. Ở sinh tử mê ly thời khắc, trong đao nhất quán trong đầu cuối cùng không khỏi hiện ra một người bóng người. Chương 313, Chí Nạ Tảo, Trung Hoa Lâu. Chương 313, Chí Nạ Tảo, Trung Hoa Lâu. Liệu rót, Chí Nạ Tảo. Ở những người tóc vàng mắt xanh người da trắng xem ra, người Trung Quốc là một cái kỳ quái dân tộc, bọn họ không thích cư trú ở chính mình quốc gia, trái lại yêu thích phiêu dương và biển, ở tha hương tìm giấc mơ, tìm sinh tồn không gian. Chỉ là người Trung Quốc phổ biến kiên cường, chịu khổ nhọc, không có bọn họ thậm chí sẽ không có nước Mỹ cái kia một cái ngang qua toàn bộ Bắc Mỹ Thái Bình Dương đường sắt. Nước Pháp nổi danh tiểu thuyết khoa huyễn nhà dù lẹt. Vượt ở hắn 80 thiên đi vòng quanh trái đất bên trong, cũng nhắc tới đoạn này đường sắt xây dựng ý nghĩa, nếu như không có nó, 80 thiên đi vòng quanh trái đất giấc mơ vĩnh viễn chỉ là giấc mơ mà thôi. Quá khứ, từ New York đến San Francisco câu ngắn nhất cũng phải đi 6 tháng. Đường sắt dựng thành sau, chỉ cần 7 ngày. Mà không có hoa công môn gian khổ trả giá, Thái Bình Dương đường sắt đoạn không thể hoàn thành, càng không thể sớm 7 năm dựng thành. Nếu như không có liên quan với dùng thử thuốc nổ tri thức, đều xem trọng coi thuốc nổ sử dụng, nếu như không có người Trung Quốc ở làm người hoa mắt trên không, kề sát ở hầu như buông góc vách núi trên làm việc, nếu như không có người Trung Quốc dùng tính mạng sống qua người da trắng khó có thể chịu đựng gian khổ cửa ải khó, Trung ương Thái Bình Dương đường sắt công ty phụ trách đoạn đường quyết sẽ không dựng thành. Nếu như dựng thành, về thời gian cũng phải tha đến mức rất lâu. Giờ về đúc hạt ở hùng vĩ sắt thép tuyến bên trong, thường như vậy biết, mà chính là những này bị người khinh bỉ, cầm mỏng manh đến cực điểm tiền lương hoa công, mới trải thành công ngày sau tòa kia bị bình chọn vì là tự cách mạng công nghiệp tới nay thế giới bảy đại công nghiệp kỳ tích một trong. Chỉ là bình sắt Tây Đường vì là nước Mỹ phát triển kinh tế làm ra to lớn cống hiến, thậm chí từ nhất định về mặt ý nghĩa nói, chính là này điều đường sắt thành tựu hiện đại nước Mỹ. Có thể thành này trả giá mồ hôi và máu hoa công, thậm chí người hoa cũng không có bị địa phương tiếp nhận, thậm chí ở những người tự cao tự đại, miệt thị tất cả người ngoại lai người da trắng trong mắt, người Trung Quốc đều là khó có thể được công bằng đối xử, càng nhiều chính là làm khó dễ còn xa lánh. Mà thành tựu gây thành người hoa cực khổ một số người da trắng trong mắt, người Trung Quốc cực khổ đại thể đều là tự tìm. Ở trong mắt bọn họ người Trung Quốc cực kỳ đóng kín, không dễ dàng cùng với những cái khác văn hóa dung hợp, vì lẽ đó ở trên thế giới mỗi một cái góc xó, bọn họ đều sẽ tự thành một góc tụ cư, ở tha hương mảnh nhỏ góc xó thành lập một cái chỉ thuộc về người Trung Quốc thế giới. Đại khái, Chí Nạ Tảo cũng là bởi vì nguyên nhân này mà trải rộng toàn thế giới. Liệu dốc Chí Nạ Tảo cũng không chỉ là một con đường, nhằng nhị khắp nơi mấy cái đại lộ đều có người Trung Quốc, nơi này ít nói cũng có 5-6 ngàn tên hoa kiểu, kinh doanh ngành nghề ngoại trừ thực tứ, nhà hàng, còn có các loại hình mậu dịch hoạt động thương nghiệp. Nói chung, tất cả có thể khiến người tiếp tục sống tiếp công tác cùng hoạt động, người Trung Quốc cũng sẽ làm. Vì lẽ đó Chí Nạ Tảo phạm vi càng lúc càng lớn, người Trung Quốc tích lũy của cải cũng càng ngày càng nhiều. Người Mỹ vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng người Trung Quốc phương thức sống, bọn họ chỉ là cho rằng người Trung Quốc đặc biệt cần lực, thế nhưng người Trung Quốc ở tha hương sinh tồn cũng không chỉ có thể dựa cần lực hai chữ liền có thể thành công, trong đó lòng chua xót cùng khổ sở chỉ có mình mới rõ ràng. Độc tại dị hương vi dị khách, đặc biệt là vẫn là tại chủng tộc kỳ thị nghiêm trọng nhất châu Mỹ đại lục. Người Trung Quốc còn có rất nhiều đồ vật bọn họ cũng không biết, thậm chí cũng không hiểu. Đêm nay, trên đường trương đèn kết hái, bầu không khí một mảnh vui sướng. Hóa ra là Chí Nạ Tảo thương hội chủ tịch Trầm Nắng Trời 50 đại thọ. Trầm Nắng Trời là đời thứ nhất đến New York bám rễ sinh trồi hoa kiểu, tại Chí Nạ Tảo bên trong cũng là đức cao vọng trọng nhân vật, thêm vào hắn là Chí Nạ Tảo thủ phủ, vì lẽ đó mỗi một cái ở tại Chí Nạ Tảo người đều kính trọng hắn. Hắn ở toàn trí nạ to lớn nhất tiểu lâu trang trí tiệc mừng thọ, đại bài buổi tiệc, tham dự tiệc mừng thọ đều là trí nạ có máu mặt người. Mà chấm nắng trời đãi tiệc tiểu lâu tên là Trung Hoa lâu, là trí nạ táo một khu nhà lịch sử lâu đời đại tiểu lâu. Mà liên quan với Trung Hoa lâu truyền thuyết cũng không có thiếu, truyền thuyết lầu này khởi đầu người là Trung Quốc trong chốn võ lâm đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất cao thủ kiếm thánh. Cũng có truyền thuyết trong tòa nhà tiềm hậu ngoa long, mỗi một cái công nhân đều là cao thủ võ lâm vân vân, nhưng ở người ngoài xem ra thần bí nhất người, tiện lợi thuộc Trung Hoa lâu vị kia thần long thấy vi không gặp thủ trưởng quỹ. Đại thể người chỉ biết nó họ Hoa, cái khác hoàn toàn không biết. Thậm chí có người lớn mật suy đoán, vị này Hoa trưởng quỹ chính là 15 năm trước danh chấn một phương thiếu niên anh hùng. Mà mấy chục năm tới nay, họ Hoa anh hùng cũng chỉ có cái kia một vị mà thôi. Chỉ là người này cực kỳ thần bí, một khi hiện thế sau liền lại lần nữa thân ẩn, đến nay nhiều năm nhưng không có người nhìn thấy tung tích của hắn. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, đặc biệt là xuất từ người Trung Quốc bên trong truyền thuyết, ở những người người da trắng trong mắt có thể tin càng thêm không cao. Trầm nắng trời tiệc mừng thọ đã sớm bao xuống cả tòa Trung Hoa lâu, đến thời điểm ít nói cũng sẽ có 200-300 người tại chỗ trúc, vì chu bị trận này tiệc mừng thọ, Trung Hoa lâu người dẫn chương trình Thanh Nhi thì lại bận bịu cái không thể tách rời ra. Thanh Nhi là một cái 20 tuổi cô gái, nhiều năm qua ở Trung Hoa lâu bị trưởng quỹ chăm sóc lớn lên, kim đại nàng đã là dáng ngọc yêu kiều, hoàn thành học nghiệp sau, nàng liền ở Trung Hoa trong tòa nhà quản lý nghiệp vụ, chủ động chia sẻ nổi lên trưởng quỹ vận trùng công tác. Đêm nay, trưởng quỹ có việc ra ngoài, trầm nắng trời tiệc mừng thọ xử lý công tác liền giao do Thanh Nhi toàn bộ phụ trách, chỉ là Thanh Nhi có nằm mơ cũng chẳng ngờ thịnh vượng như thế chưa từng có, công tác càng là như vậy nặng nề. Ở người đến người đi Trung Hoa lâu trước cửa, hai tên lão tẩu tà vượt vượt từng người ngồi ở bên cạnh, ở trong mắt người ngoài, đầy đầu đầy bạc tóc lão tẩu, từ lâu đến vai không thể gánh, tay không thể cầm tuổi. Mà Trung Hoa trong lầu mỗi một cái công nhân, nhưng đều đối với hai tên lão tẩu cực kỳ cung kính. Chỉ vì bọn họ nhị lão phụ trách trấn thủ Trung Hoa lâu bảo an, mười mấy năm làm một nhật, hơn nữa chưa bao giờ ra quá chỗ sơ suất. Nhìn như bọn họ không hề phòng bị từng người ngồi ở một bên, nhưng ở người trong nghề nhãn lực nhưng có thể nhìn ra bọn họ lợi hại địa phương. Chỉ vì bọn họ vị trí chính là vừa vặn đóng kín tất cả mọi người muốn tiến lên vị trí, bất luận ngươi muốn từ cái kia một nơi tiến vào tiểu lâu, đều tuyệt đối không tránh khỏi hai người. Hơn nữa hai người bọn họ cũng tuyệt đối không phải trong mắt ngoại nhân phổ thông lão tẩu, dùng để đánh giá bốn phía vãng lai người đi đường vận đục trong đôi mắt, kỳ thực nhưng là giấu giếm thần quang. Không sai, hai người này lão tẩu xác thực không đơn giản. Nhưng mà ngay ở hai tẩu đánh giá vãng lai người đi đường thời khắc, Trung Hoa lâu trước cửa chẳng biết lúc nào nhưng thêm ra một đạo xa lạ bóng người, nhìn thấy người này bóng người đột ngột hiện thân, hai tẩu suýt chút nữa bị hù ngã tại chỗ nhảy lên. Không gì khác, chỉ vì người này xuất hiện quá mức đột ngột. Phải biết bọn họ hai tẩu nhìn như ở hứng hờ đánh giá qua lại người đi đường, kỳ thực mỗi người bóng người thậm chí mặt bọn họ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà thân ảnh trước mặt, hai tẩu xác định hắn chưa bao giờ xuất hiện ở trong đám người, thật giống như đột nhiên xuất hiện. Người đến bóng người xuất hiện, tự nhiên là để hai tẩu vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị, chỉ là một phen đánh giá qua đi, hai tẩu vẻ ngưng trọng bên trong lại thêm ra một tia phức tạp. Chỉ vì người đến ăn mặc cực kỳ khác với tất cả mọi người. Người đến một thân trung nguyên cổ đại trang phục, một bộ thanh sam mặc trên người hắn, tại đây tha hương nơi đất khách quê người thủ đô càng là có vẻ quá mức dễ thấy. Đặc biệt là dung mạo của hắn, có thể xưng là tuấn tú đến cực điểm, dù cho là lấy hai tẩu tuổi, cũng chưa từng nhìn thấy so với người trước mắt này còn tuấn tú nam tử, thậm chí ngay cả thiên hạ đại thể nữ tử cũng đuổi không được hắn thanh tú. Trung Hoa lâu. Ngay ở hai tẩu trong lòng tăng cao cảnh giác phỏng đoán nổi lên đối phương ý đồ đến lúc, người đến nhưng tự mình ngẩng đầu lên, xem ra trước mặt Trung Hoa lâu bằng hiệu. Nhìn Trung Hoa lâu ba chữ lớn, người đến ở tại chỗ nghỉ chân hồi lâu, cũng không biết là hắn nhớ tới cái gì, vẫn là trước mặt Trung Hoa lâu chạm tới tâm sự của hắn. Hồi lâu sau, lúc này mới thấy hắn khỏe miệng đống nhiên nở một nụ cười. Nhị lão, tiệm rượu còn có không bị sao? Túi đầu nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc hai tẩu, người đến đống nhiên cười một tiếng nói. Vẫn còn có chỗ trống, các hạ mời đến chính là. Chẳng biết vì sao, mới vừa còn lòng sinh đề phòng một tẩu mở miệng nói. Người đến nghe vậy tự nhiên là thuận lý thành trương bước vào tiểu lâu, mà đợi đến người đến ung dung bước vào tiểu lâu sau, canh giữ ở cửa hai tẩu lúc này mới hậu chi hậu giác hoàn toàn biến sắc. Rõ ràng bọn họ hai tẩu từ lâu đối với người tới lòng sinh cảnh giác, mà khi đối phương mở miệng một khắc đó, hai người bọn họ nhưng dường như chúng ta bình thường, không tồn từ chối không nói, lại vẫn chủ động xin mời đối phương đi vào. Như vậy ly kỳ tao ngộ, hai người bọn họ bình sinh vẫn là chưa bao giờ từng gặp phải. Dù cho là năm đó hai người bọn họ ngày xưa hợp lực đối chiến vị kia ở Trung Quốc trong chốn võ lâm đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất cao thủ danh xương kiếm thánh cũng chưa từng gặp được như vậy không thể tưởng tượng nổi kết quả. Tuy rằng không rõ ràng người đến dùng loại nào thủ đoạn, có thể dựa vào này đã để hai tẩu rõ ràng người đến đáng sợ địa phương. Người đến nếu có thể để bọn họ hai người giống như ma bình thường chủ động thả xuống đề phòng, tự nhiên có thể ở vô thanh vô tức lấy đi hai người bọn họ tính mạng, thủ đoạn như thế, không chút nào khuyết đại. Hơn nữa trước mắt người đến đã bước vào từ lâu, hai người bọn họ trong lòng dù cho không muốn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Chủ quán, đem bọn ngươi sở trường thức ăn ngon đều bưng lên đi. Người đến ngồi xuống, liền tự mình mở miệng nói. Được. Tốt. Một bên đứng ngây ra bất động Trung Hoa lâu công nhân, lúc này mới hậu chi hậu giác lên tiếng trả lời. Như đặt ở thường ngày, tất nhiên sẽ có bên trong tiểu lâu có tuổi đời công nhân gặp giáo huấn mất lễ nghi, nhưng là hôm nay nhưng sẽ không có người nói hắn cái gì. Chỉ vì người đến vừa mới bước vào tiểu lâu, dường như đem trong thiên địa sở hữu ánh sáng đều hấp dẫn lại đây, ánh mắt của mọi người đều không thể phòng ngừa rơi vào một mình hắn trên người. Độc tại dị hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tư thân. Bọn họ những này lưu ly ở bên ngoài vì kế sinh nhai buôn ba người hoa, trong lòng mỗi người đều có nói bất tận đạo không xong lòng chua xót. bây giờ bỗng nhiên ở nước ngoài nhìn thấy bắt nguồn từ Cố Hương thân mang cổ đại trang phục bóng người, tự nhiên là vô hình trùng chạm đến mỗi người bọn họ trong lòng nào đó dễ, cái tiếng lòng. Mà người tới tuấn tú đến cực điểm dung mạo, kiên cường dáng người, nhưng là để chủ động tới chia sẻ trưởng quỹ công tác thanh nhi cô nương trong lúc nhất thời nhìn không khỏi thất thần. Người như vậy, nàng đã từng cũng đã gặp một vị. Mà người kia chính là bây giờ Trung Hoa lâu trưởng quỹ. Người đến đột nhiên đến thăm, tự nhiên là cho Trung Hoa lâu mang đến không ít ảnh hưởng. Có điều cũng may bây giờ thời gian còn sớm, khoảng cách Hoa Kiều thủ phủ trầm nắng trời 50 đại thọ tiệc mừng thọ còn có một quãng thời gian, liền lúc này rất nhanh phân ra nhân thủ vì là người đến bưng lên Trung Hoa lâu sở trường rượu và thức ăn. Trung Hoa lâu xác thực là ngọa hổ tàng long khu vực, càng là không ít võ lâm huyền thoại ẩn đồ địa phương. Trung Hoa trong lầu công nhân đối với này là biết quá tường tận, cùng những người võ lâm huyền thoại cùng cao nhân tiếp xúc lâu, bọn họ cũng phần lớn rõ ràng những người kia tinh khí. Thêm nữa lại thấy người đến một thân Cố Hương cổ đại trang phục, trong lòng lập tức không thể phòng ngừa liền thêm ra một tia cảm giác thân thiết. Chỉ có điều nhìn thấy bưng lên rượu và thức ăn, người đến vẻ mặt hơi nhíu, sau một lúc lâu lúc này mới động đũa thưởng thức một phen. Không biết mùi vị có thể hay không lành miệng. Nhìn thấy người đến rốt cục động đũa, một bên Trung Hoa lâu công nhân vội vã mở miệng nói: "Mùi vị vẫn còn có thể, chỉ là này món ăn người bên ngoài nhưng thực không được." Người đến nói rằng nơi này lại tự mình cắp lên cái kia vị cá hấp. Một bên Trung Hoa lâu công nhân còn mắt lộ không rõ. Lúc này ngồi ngay ngắn ở cửa hai tẩu tựa hồ nhận ra được cái gì, vẻ mặt khẽ biến. "Bởi vì có độc." Người đến nhàn nhạt mở miệng nói: "Có độc." Lấy Thanh Nhi cầm đầu Trung Hoa lâu công nhân nghe vậy, không khỏi hoàn toàn biến sắc, mắt thấy khoảng cách Hoa Kiều thủ phủ trầm nắng trời tiệc mừng thọ mở xin mời sắp tới, lại có thể có người nói thức ăn bên trong có độc. Mọi người ở đây bán tín bán nghi bên trong, một cái tuổi chừng hơn 30 tuổi hán tử cùng một cái hơn 20 tuổi người thanh niên đi vào tiểu lâu, tuổi trọng đại người gọi là hán là chỉ nạ tạo một khu nhà võ quán người phụ trách, cũng là từ nhỏ nhìn Thanh Nhi lớn lên người, một cái khác hơn 20 tuổi người thanh niên gọi Nguyên Vũ là một cái do Trung Quốc xa độ trùng dương đi đến New York chỉ nạ tạo võ thuật ra. Hắn sớm nghe nói New York chỉ nạ có không ít cao thủ võ lâm ẩn cư, vì lẽ đó không tiếc ngàn dặm xa xôi tới đây tìm cao nhân chỉ điểm, mà hắn cái thứ nhất ở chỉ nạ tạo gặp gỡ võ công cao thủ chính là La Hán, hai người lấy võ kết bạn, vừa gặp mà đã như quen, trở thành bạn thân. Nguyên Vũ một mặt hướng về La Hán nghiên tập tối pháp, một mặt cũng lưu lại, trợ giúp địa phương người Hoa giải quyết tranh chấp. Trong nháy mắt Nguyên Vũ cũng lưu lại ở chỉ nạ tạo vượt qua nửa năm quan cảnh. Mà Nguyên Vũ đối với cái này thân ở đất khách người Trung Quốc địa vực cũng sản sinh dày đặc cảm tình. La Hán hỏi: "Thanh Nhi, xảy ra chuyện gì?" Thanh Nhi chỉ là một cái 20 tuổi cô gái, lần đầu đối mặt chuyện như thế cũng hoang mang lên, cũng không biết vì sao lại nói thế, chỉ đáp: "La Hán thúc thúc, có người nói cơm nước bên trong có độc." Khoảng cách Thẩm Tiên Sinh tiệc mừng thọ sắp tới. Ngay ở hai người trò chuyện thời khắc, ngồi ngay ngắn tại chỗ người đến nhưng là bỗng nhiên hơi cong chỉ bắn ra, một kia chỉ phong đưa ra. Một tên muốn thừa dịp loạn ly khai thực khách lúc này liền thân hình cứng đờ, liền như vậy đứng tại chỗ không thể động đậy. Lăng không điểm huyệt. Một bên La Hán cùng Nguyên Vũ thấy này không khỏi trong lòng cả kinh. Ngươi người này không làm gì tốt, lại dám hướng về ta hạ độc. Người đến chỉ là nhẹ liếc thực khách một ánh mắt, lại làm cho trong lòng có quỷ thực khách mắt lộ sợ hãi. Phải biết hắn rõ ràng làm tiên ý vô phùng, liền ngay cả trong cửa hai cái lão quỷ cũng không có thể đầu tiên nhìn ra cái hở. Nguyên lai hắn hôm nay bản vốn là phụ mệnh đến đây, phải đem canh giữ ở cửa hai cái lão quỷ dẫn ra chỉ nạ tạo, chỉ là không ngờ kế hoạch càng bắt đầu, hắn liền ngã ở bước thứ nhất. Chỉ vì người này đầu tiên nhìn liền nhìn thấu hắn ngụy trang. Không đúng, ngươi biết võ công, ngươi là người của Hắc Long hội. Vẫn ở lại cửa hai tẩu cuối cùng từ thực khách trên người nhận biết cái gì, ngữ khí nhất thời trở nên nghiêm túc. Các ngươi những người này chết đến nơi rồi còn chưa tự biết. Mắt thấy thoát thân vô vọng, thực khách nhất thời trong lòng liền không còn gì khác may mắn, nhưng là ở hắn thả ra lời hung ác thời khắc, trên mặt lại lộ ra nụ cười cổ quái, bản thân của hắn càng là không hề nhận biết. Liên bị dị như vậy địa cười to ba tiếng sau, cả người liền bỗng nhiên khí tuyệt, chỉ có trên mặt lưu lại nụ cười cổ quái, dường như còn đang nhắc nhở bọn họ tất cả những thứ này cũng không phải là nằm mơ. Nhìn thấy nơi này, mọi người tại đây hoàn toàn trong lòng kinh hãi, rõ ràng người này đã bị điểm trúng huyệt đạo, lại đang hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào nhìn kỹ bên dưới. Làm sao biết cái này giống như ly kỳ nổ chết đây? Ta người này công bằng nhất, nếu ta chính miệng thưởng thức ngươi bỏ xuống độc, đương nhiên sẽ không nhất bên trọng nhất bên hình. Một bộ thanh sam bóng người, chậm rãi nói tới chỗ này lại tự mình cắp lên cái kia vi không đúng dịp được bưng lên đến cái kia vi cá hấp. Nhưng mà cùng lúc đó, Trung Hoa trong lầu sắc mặt của mọi người cũng không có đồng loạt ở ngoài trở nên nghiêm nghị lên. Sau một lúc lâu, chỉ nghe Nguyên Vũ thở dài một tiếng nói, vị bằng hữu này, ngươi không nên như vậy mau đem người kia. Hắn lời nói đạo nơi này, tuy rằng vẫn chưa nói xong, có thể nó nghĩa bóng mọi người tại đây đều là cực kỳ rõ ràng. Chỉ vì cái kia Hắc Long hội cùng với những cái khác bang hội khá là không giống. Nó chính là nước Mỹ khổng lồ nhất xã hội đen tổ chức, liên quan đến tất cả có thể phát sinh ở trong xã hội phạm tội hoạt động, bởi vì sau lưng có chính trị đoàn thể cùng quan chức chính phủ chống đỡ. Hắc Long hội năm gần đây cao tốc mở rộng, gần như toàn nước Mỹ to nhỏ bang hội cũng có 7 phần 10 trở lên bị nó chiếm đoạt, thanh thế nhất thời nguyên hai. Có người nói, Hắc Long hội cái này mới phát xã hội đen tổ chức sở dĩ ngày càng mạnh mẽ, là bởi vì Hắc Long hội người lãnh đạo vật có cực cường cổ tay cùng chắc việc năng lực gây nên, tên của người này sở hữu bang hội nhân vật cũng từng nghe đã nói, nó đến có không ít người nghe thấy thì sẽ sản sinh một luồng do tâm mà đến sợ sệt cảm giác Hắc Long tư lệnh. Cứ việc Hắc Long hội thế lực khổng lồ như vậy, nhưng luôn có một ít địa phương cũng không phải bọn họ phạm vi quản hạt. Mà New York chỉ nạ chính là một người trong đó nơi như thế này. Cho tới Hắc Long hội tại sao vẫn không dám vào xâm chỉ nạ tạo đây? thì lại bắt nguồn từ 15 năm trước Võ Lâm Thần Thoại Kiếm Thánh đứng ra điều giải duyên cớ, từ đó qua đi hai bên liền định ra ước định. Bây giờ hai bên không can thiệp chuyện của nhau vượt qua 15 năm. Bây giờ chợt đưa tay luồn vào Chỉ Nạ Tạo, đối với sau lưng âm mưu quỷ kế, mọi người tự nhiên muốn tìm hiểu ngọn ngành. Tối nay Chỉ Nạ Tạo vô cùng tĩnh, phần lớn láng giềng cũng tụ tập ở Trung Hoa lâu phụ cận, nên vì trầm nắng trời 50 ngày mừng thọ chúc mừng. Nhưng mà một luồng vô hình ép bức cảm khiến hai tẩu cùng Nguyên Vũ, La Hán mọi người cảm thấy bất an, không khỏi chạy xuống hắn đến. Lãnh Nguyệt bên dưới, đường dài phần cuối, chậm rãi đi ra một cái thân ảnh cô đơn, biết bao cô tịch. Còn có bay về lạnh lẽo trong không khí cái kia trận làm người tâm tư hỗn loạn lanh lảnh tiếng chuông. Linh, Linh, Linh. Con tự tử thần Minh Hảo, cắt nhiễu ở Lãnh Nguyệt chi phòng. Hay là mới vừa ly kỳ nổ chết người, làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình phí hết tâm tư muốn điệu hổ Lý Sơn, đem nhị lao dẫn đến người kia bên cạnh người bí ẩn, lần này lại tự động xuất hiện ở Chỉ Nạ Tạo bên trong.